Chương 1106, Kim Quý Chi Mưu chương 1106, Kim Quý Chi Mưu nghe xong Kim Quý thuyết pháp, Kim Thắng biểu tình trên mặt càng thêm cổ quái. Xem như thương nhân, hắn nhưng từ không tin trời bên trên rất đĩa bánh chuyện. Dù là Kim Quý là biểu đệ của hắn, tại Kim Tiềm nhất tộc có thể có như vậy một chút huyết mạch liên hệ, nhưng Kim Tiềm nhất tộc càng nhiều hơn là thực tế. Dù sao, toàn bộ Kim Tiềm nhất tộc hơn phân nửa cũng là thương nhân. Mà thương nhân, cứ lợi ích mặc kệ cái khác, thậm chí đối người mình so với ngoại nhân hạ thủ ác hơn. Thế là Kim Thắng nhìn xem Kim Quý con mắt nói thẳng, liền nói ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì à? Kim Quý cười cười nói, cũng không phải là muốn từ biểu ca ngươi nơi này lấy được cái gì, thậm chí thu xếp sự tình ta cũng có thể giúp biểu ca ngươi làm, chỉ là Kim Thắng nói, chỉ là cái gì? Kim Quý cười cười nói, chỉ là có một việc cần biểu ca giúp ta một chút, từ ngươi ở đây mượn cái đạo. Mượn cái đạo? Kim Thắng nhíu mày, vẻn vẹn chỉ là mượn cái đạo hẳn là không đến mức ngươi tiêu phí cái này giá thật lớn a. Kim Quý nói, cái này mượn đường sự tình không thể ở trên ngoài sáng, hơn nữa ta bên này người tương đối nhiều. Mượn đường? Người tương đối nhiều. Kim Thắng lông mày tiếp tục nhíu lại, hắn không biết Kim Quý muốn làm gì. Trên thực tế, tại Kim Thiểm nhất tộc một mực có một hạng quy củ. Đó chính là không tất yếu tình huống phía dưới, hai tòa đồng dạng Kim Thiểm nhất tộc phân bộ đại thành ở giữa là cấm tùy ý liên hệ, truyền tống trận càng là không thể dễ dàng vận dụng. Bởi vì Kim Thiểm nhất tộc thuộc về trung lập thế lực, liên giống với Đông Hoàng thành, cũng là bởi vì trong bọn họ lập thế lực thân phận cho nên mới có thể tại Đông Hoàng bên trong ngọn tiên sơn xây thành trì. Mà Kim Thiểm nhất tộc thành cùng thành ở giữa có truyền tống trận. Nếu có Đông Hoàng cung địch nhân mượn dùng cái khác Kim Thiểm nhất tộc truyền tống trận trực tiếp vượt qua bên ngoài kết giới đi tới bên trong Đông Hoàng cung bộ đâu. Cho nên, ở bên ngoài tùy ý sử dụng truyền tống trận, tại Kim Thiểm nhất tộc ở giữa là có quy định nghiêm khắc. Trên cơ bản cũng là chuyên gia tiến hành viễn trình câu thông, sau đó đơn thuần tiến hành hàng cùng hàng truyền tống. Chân nhân muốn thông qua cái này đặc thù truyền tống trận, phải vô cùng nghiêm khắc quá trình. Đương nhiên, nếu như chỉ là Kim Quý mình muốn xuyên cửa mượn cái đạo, chuyện này cũng không nhất định không muốn đi quá trình. Nhưng Kim Quý muốn dẫn người tới, còn mang không ít người. Kim Thắng có chút không rõ hắn muốn làm gì. Ngược lại chuyện này là muốn để hắn làm trái quy tắc. Đây nếu là bị Kim Tiềm nhất tộc tổng bộ bên kia phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng, nhất là hắn dưới tình huống Kim Tiềm nhất tộc địa vị cũng không tính cao. Kim Thắng tại là đạo, biểu đệ, ngươi hẳn phải biết những quy củ này. Quy củ? Kim Quý hừ nhẹ một tiếng nói, quy củ chẳng qua là văn bản hình thức thôi, cho tầng dưới người nhìn đồ vật. Chẳng lẽ thật sự tất cả mọi người đều an phận trông coi quy củ không? Ta xem không phải chứ. Kim Thắng chỉ giữ trầm mặc, nếu như quy củ hữu dụng liền sẽ không có những cái kia quy tắc ngầm. Liên vậy hắn nói, chính mình thành quy củ là hắn định, nhưng mà có thể hạn chế không được hắn. Kim Thắng ngẩng đầu lên nói thằng A, ngươi muốn mượn đường làm cái gì? Nếu như sự tình quá nghiêm trọng, ta không có khả năng đồng ý. Kim Quý liếc mắt nhìn Kim Thắng, một lát sau mở miệng nói thẳng, có một cái thế lực nhỏ ta nhìn không vừa mắt, muốn xử lý một chút. Thế lực nhỏ? Xử lý? Kim Thắng híp mắt nói, nếu quả thật chính là thế lực nhỏ, như vậy không cần biểu đệ ngươi đạo thủ, biểu ca liền có thể giúp ngươi. Kim Quý biểu lộ cứng đờ, sau đó nói, cái này thế lực nhỏ cùng bình thường thế lực nhỏ có thể không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Chỉ là thế lực nhỏ mà thôi. Đại Càn, nghe qua sao? Đại Càn Kim Thắng biểu lộ đột nhiên khẽ giật mình, ngươi muốn đối phó Đại Càn. Nói thật, hắn đối với Đại Càn cũng là rất xa lạ. Nếu như không phải cuối cùng Đại Càn tại vạn tộc thịnh sự lực ảnh hưởng đặc biệt lớn, hắn cũng không biết cái này Đại Càn nguyên lai chính là hắn địa bàn Đại Càn. Trên thực tế, tại biết Đại Càn lợi hại sau, hắn còn nghĩ qua như thế nào cùng vị này hàng xóm ở chung. Đương nhiên, dùng thương nhân ánh mắt tới nói, tới gần là khẳng định. Nhưng mà hắn lại nghe nói Đại Càn đắc tội rất nhiều người, cho nên biết tin tức đến nay một năm này, hắn đối với Đại Càn một mực ở vào chưa quyết định trạng thái. Bây giờ không nghĩ tới có thể tại Kim Quý trong miệng nghe được. Mà nếu như là Đại Càn, như vậy nhưng là không phải hắn có thể tiện tay xử lý. Dù sao, Đại Càn tại vạn tộc thi đấu bên trên biểu hiện đi ra ngoài thực lực cũng không yếu. Tối thiểu nhất hắn bên này là không có cách nào xử lý, hắn nắm giữ lực lượng hay là quá ít. Kim Thắng hỏi, ngươi đối phó Đại Càn làm cái gì? Kim Quý nói, ngươi đây cũng không cần quản, ta chính là muốn xử lý đi bọn hắn. Kim Thắng ngẩng đầu lên nói, nhưng ngươi dạng này để cho ta rất khó khăn, dù sao chuyện này quá xấu quý củ, nếu là thật xảy ra vấn đề, ta nhưng là thầm rồi. Kim Quý nhìn xem Kim Thắng một hồi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta còn nhận biết một cái khác tộc lão, có thể giới thiệu cho ngươi để cho hắn đời đời ngươi, có hắn tại ngươi cũng có thể tại đổi vị trí sau dần dần đứng vững với bạn. Nghe vậy, Kim Thắng đáy mắt thoáng qua ánh sáng, sau đó ngẩng đầu đạo, nhưng người nào để chúng ta là biểu huynh đệ đâu, tất nhiên hắn đắc tội ngươi, như vậy cũng nên hắn có một kiếp như vậy. Bất quá, biểu đệ ngươi thật sự có chắc chắn một hơi cầm xuống sao? Lời đến ở đây ý tứ đã rất rõ ràng. Kim Quý nói thẳng, yên tâm, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Kim Thắng gật đầu, như vậy đến lúc đó biểu đệ phải dùng lời nói trực tiếp liên hệ ta là được rồi. Gặp đàm phán thành công, Kim Quý trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng nói, như vậy biểu ca, vậy cứ thế quyết định. Kim Thắng gật đầu, nhất định. Dựa vào thành bắc cửa là ngươi rộng mở. Hai người lại khách sáo sau một lúc, Kim Thắng đứng dậy muốn rời đi. Kim Quý cũng đứng dậy tiễn khách. Trước khi đi, Kim Thắng quay đầu hỏi, biểu đệ, theo đạo lý ngươi kỳ thực có thể không cần truyền tống trận, trên mặt nội điều bình cũng cần phải không có vấn đề à? Kim Quý biểu lộ cứng đờ, khôi phục rất nhanh tới nói, là không có vấn đề, nhưng mà quá chậm, đi ngang qua một phương thế lực liền muốn mở đường, ta sợ đối phương biết được tin tức chạy mất, dễ dàng đả thảo kinh xà. Kim Thắng gật đầu một cái, trong lòng có ngờ tới. Nhà mình cái này biểu đệ sợ là có một số việc sợ trở thành đầu đề câu chuyện. Cụ thể cái gì hắn cũng không muốn suy nghĩ, biết đến càng ít càng tốt. Ngược lại mục đích của hắn cuối cùng có thể đạt tới chính là Tại Kim Thắng sau khi rời đi, Kim Quý nhìn xem hắn bóng lưng lạnh rên một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía quản gia đạo, nhờ ngươi liên hệ người ngươi cũng liên là sao? Quản gia gật đầu nói, đại nhân, đều liên lạc. Kim Quý hỏi, bọn hắn nói thế nào? Quản gia hồi đáp, rất nhiều người đều đồng ý, nguyện ý điều khiển một nhóm người tới. Kim Quý hỏi, có chừng bao nhiêu? Quản gia rất nói mau ra một con số. Kim Quý sững sờ, sau đó lộ ra một vòng cười lạnh nói, xem ra tiểu tử kia đem một vài người càng đắc tội hơn, bất quá như vậy cũng tốt, xuất thủ của chúng ta cũng càng thêm có đạo lý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phương hướng, chậm rãi lạnh giọng lẩm bẩm, 1000 tỷ tỷ linh hạch, các ngươi ăn được sao? Lần này để các ngươi liền ăn vào đi cũng cho phun ra. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1107, một năm sau. Chương 1107, một năm sau. Thời gian một năm, trong nháy mắt liền đi qua. Đối với ngoại giới, một năm này thời gian có thể đi qua nhanh vô cùng. Xin không nổi cái gì gợn sóng. Nhưng ở Đại Càn nội bộ, bởi vì cái kia 50 tỷ tỷ linh thạch mang đến tài nguyên, một năm này thời gian đủ để thay đổi rất nhiều. Lúc này, Đại Càn lãnh địa một chỗ võ đài. Ở đây tụ tập rất nhiều người. Sơn Hải Quân, Phù Đồ Quân, La Sát Quân, còn có khí phường một số người. Theo Lý Đạo đi tới, đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Lý Đạo ép tay đạo, đi, trực tiếp đem đồ vật lấy ra để cho ta nhìn một chút. Là, tại khí phường trưởng lão an bài xuống, một cái Sơn Hải Quân chiến sĩ cầm một thứ đưa tới Lý Đạo trước mặt. Lý Đạo liếc mắt nhìn đưa tới đồ vật, đầu lông mày nhướng một chút. Khá lắm, chỉnh rất khoa huyễn. Hắn nhận lấy chính là một cái từ khí phường một năm này chuyên môn nghiên cứu dạng đơn giản trang bị. Lý Đạo cho lúc trước miêu tả là cầm trong tay khí giới. Kết quả hiện tại thế nào? Trước mặt hắn trực tiếp xuất hiện một cái rất có khoa huyễn phong hái súng ống. Hai cái trôi nắm, một trước một sau. Sau đại tiền tiểu. Bởi vì ở phía sau trôi nắm nội bộ, phân phối trang bị có chuyên môn chế tác có thể chứa phối linh thạch. Không có cò súng, bởi vì đây là tu hành thế giới cũng không cần, cần chính là người sử dụng dùng chân nguyên kích hoạt súng ống bên trong linh thạch linh lực. Chỉnh thể lớn lên tất cả 15 tấc nhiều, phía trước có một cái rộng khoảng 3 tấc nòng súng, góc cạnh rõ ràng, nhìn rất là sắc bén. Cuối cùng chính là sử dụng hiệu quả. Lý Đạo hai tay nắm chuôi nắm. Đột nhiên, một bên khí phường trưởng lão nhắc nhở, "Thủ lĩnh, sử dụng sức mạnh không thể quá lớn, trước mắt hắn cực hạn chịu đựng là thiên nhân cảnh sức mạnh." Lý Đạo điểm đầu, bởi vì không có chân nguyên, hắn nếm thử rót vào khí huyết chi lực. Nói là chân nguyên kích phát, trên thực tế chủ yếu là năng lượng liền có thể. Theo khí huyết chi lực rót vào, Lý Đạo nhìn thấy súng ống ở giữa trong suốt nòng súng bắt đầu tích xúc linh thạch linh lực bên trong. Căn cứ vào khí phường trưởng lão thuyết pháp, súng này có hai loại hình thức, liên phát cùng tụ lực. Loại thứ nhất hình thức, theo khí huyết rót vào, nòng súng trong nháy mắt sáng lên. Một giây sau, vô số linh khí đánh từ trong nòng súng bắn ra đi. Có một chút sức giật, nhưng đối với Lý Đạo một điểm tác dụng cũng không có. Sau đó liền có thể nhìn thấy linh khí đánh dùng tốc độ cực nhanh hướng về xa xa bia ngắm bay đi. Trong chớp mắt, một hàng bia ngắm tại linh khí đánh phía dưới vỡ nát. Uy lực này Lý Đạo có một ít tiểu nhân kinh ngạc. Khí phường trưởng lão đụng lên để giải thích đạo, những linh khí này đánh yếu nhất uy lực thì có thể dễ dàng gạt bỏ tông sư cảnh, tổn thương đến đại tông sư. Nếu như đại tông sư chịu đến quá nhiều linh khí đánh công kích, cũng sẽ bị trọng thương thậm chí tử vong. Thủ lĩnh có thể thử một lần xúc lực mô thức. Lý Đạo điểm đầu, tại súng ống một bên có cái máy kiểm soát, di chuyển một chút. Hắn bắt đầu tiếp tục rót vào khí huyết chi lực, chỉ thấy cái kia trong suốt nòng súng mắt trần có thể thấy tích xúc linh khí. Đến chứa đầy sau đó ngừng lại. Lý Đạo tay cầm súng ống nhìn xem trên giáo trường có một mặt thiết tượng. Họng súng nhắm ngay, phóng thích. Ngay sau đó một cái rõ ràng lớn một đoàn linh khí bắn ra ngoài, đồng thời còn mang theo so trước đó lớn gần thập bội sức giật. Khi linh khí bắn rơi tại trên thiết tượng bên trên, trong nháy mắt bộc phát ra uy lực của nó. Khi ánh sáng thoáng qua, chỉ thấy thiết tường bên trong ở giữa bị xỏ xuyên, trung quanh còn có dữ tợn xé rách thương, tản ra nhiệt khí. Khí phường trưởng lão giải thích nói, tụ lực bên dưới hình thức, cực hạn sức mạnh có thể đối thiên nhân cảnh tạo thành tổn thương. Hơn nữa, những súng ống này dùng chân nguyên khống chế, có thể tùy ý kích phát lại hoặc là khống chế linh khí đánh tiêu thất, tiên thiên cảnh cũng có thể tùy ý điều khiển. Tiên thiên cảnh. Lý Đạo một kinh, súng này đã có thể uy hiếp được tiên nhân cảnh, kết quả tiên thiên cảnh liền có thể dùng. Chẳng phải là nói, tiên thiên cảnh phát huy hảo, liền có thể dùng thứ này xử lý tiên nhân cảnh. Khí phường trưởng lão lúc này lại nói, thủ lĩnh, kỳ thực còn không chỉ chừng này. Chỉ thấy hắn phất phất tay, từ trong Sơn Hải Quân bên trong đi ra hai người. Nhìn thấy hai người sau, Lý Đạo lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì hai người này không là bình thường Sơn Hải Quân, mà là từ anh linh trạng thái dưới sống lại Sơn Hải Quân. Dùng chính là Viêm Tuyết Lưỡng Ngực cái kia thiên địa linh vật. Bởi vì 50 tỷ tỷ linh thạch tài nguyên, cái kia hai cái thiên địa linh vật khôi phục không thiếu sức mạnh, cũng liền trong năm này sống lại không thiếu anh linh. Hỏa Diễm Anh Linh cầm lấy xuống giới, học phía trước Lý Đạo bộ dáng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy từng đạo hỏa hồng sắc linh khí đánh từ họng súng phun trào ra ngoài. Những thứ này hỏa sắc linh khí đánh thả ra ngoài đưa tới từng trận nổ tung. Khi tụ lực đánh ra, rơi vào trên mặt khắc thiết tường bên trên. Oanh minh đi qua, thiết tường toàn bộ biến mất hơn phân nửa, hòa tan trở thành nước thép, còn lại chỗ lỗ hổng đỏ rực, tản ra khí tức nóng bỏng. Rất nhanh, lại đến phiên một cái khác hàn băng anh linh. Cùng hỏa diễm anh linh tạo thành hiệu quả trái lại, đánh đi ra chính là băng đạn. Cuối cùng, tụ lực băng đạn bộc phát, trực tiếp đóng băng vừa rồi cái kia hòa tan thiết tường, tản ra từng trận hàn khí. Khí phường trưởng lão nói, căn cứ vào người sử dụng chân nguyên thuộc tính khác biệt, linh khí đánh còn có thể có một ít hiệu quả đặc biệt. Lý Đạo một lúc không biết nói gì. Khí phường cho đồ vật xa xa vượt qua hắn dự chủ. Hắn mở miệng nói, chỗ tốt thấy được, có cái gì khuyết điểm sao? Khí phường trưởng lão nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có, khuyết điểm là chế tác lên quá mắc. Lý đạo hỏi đạo, từng có quý. Khí phường trưởng lão nói, chỉ là súng ống tự thân chế tác, liền cần tiêu phí ít nhất 10 vạn linh thạch tài liệu, không tính nhân công. Còn có chính là linh thạch. Phổ thông linh thạch có thể kích phát 30 quả phổ thông linh khí đánh. Tụ lực linh thạch một hơi cần tiêu hao 10 khối phổ thông linh thạch. Một khẩu súng bình thường phân phối trang bị 30 khối linh thạch. Ít người ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như nhiều người, trong đó tiêu hao cũng rất lớn. Lý đạo tính một cái súng ống loại này không đắt lắm, giá tổng cộng mua bán mà thôi. Nhưng sau này tiêu hao đích xác lợi hại. Bất quá tiêu hao coi như lợi hại, đó cũng là lợi xa xa lớn hơn đệ. Dù sao, tiên thiên cảnh đối mặt thiên nhân cảnh chính là sâu kiến bên trong sâu kiến. Mà thứ này có thể để cho sâu kiến luyện tập, vậy thì không phải là linh thạch chuyện. Thứ này chỉ có thể coi là khí giới, không cách nào tính toán làm linh khí. Nhưng hiệu quả nhưng lại xa xa vượt qua rất nhiều tính sát thương linh khí. Lý đạo vung tay lên, nói thẳng, trực tiếp sản xuất hàng loạt ra, không cần cân nhắc vấn đề tài nguyên. Lập tức liền phải có 1000 tỷ linh thạch doanh thu. Cho dù là để cho 500 vạn sơn hải quân toàn biên đầy súng lục giới cũng mới bao nhiêu. Đại càn lãnh địa tiêu hao lên. 500 vạn sơn hải quân cầm trong tay loại vũ khí này, toàn bộ hoang cổ đại địa ai có thể ngăn trở? Tiếp đấy, khí phường các trưởng lão lại bắt đầu giới thiệu những vật khác. Bởi vì Lý đạo để cho nghiên cứu đồ vật cũng là nguyên bộ, cho nên trong năm đó, ngoại trừ súng ống, nguyên bộ chiến giáp cũng chế tạo ra được, có thể ngăn cản năng lượng, triệt tiêu tổn thương. Còn có chính là cải tạo sau phi đạn, nhẹ nhàng linh hoạt, tốc độ nhanh hơn. Thiên thiên cảnh làm sơ vấn luyện cũng có thể sử dụng. Nếu như nguyên bộ rút thương giới cùng chiến giáp, Lý đạo chỉ muốn nói, đại càn mỗi người như lòng. Phải biết, kể từ linh khí khôi phục sau, cho dù là đại càn người bình thường, sau trưởng thành đều biết nắm giữ không sai biệt lắm hậu thiên đỉnh phong sức mạnh. Thiên thiên cảnh, hơi có chút lòng cầu tiến cũng có thể đột phá. Thứ này phổ cập xuống, đại càn toàn viên giai binh. Chương 1108, các phương động tĩnh chương 1108, các phương động tĩnh Lý đạo nghĩ tới hoang cổ đại địa những còn lại dị tộc nhóm, cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút nho nhỏ khoa học kỹ thuật rung động. Có thể khoa học kỹ thuật phương diện trong thời gian ngắn rất khó đuổi theo đến đỉnh tầng thượng tầng cấp độ, nhưng đối với trung tầng cùng tầng dưới, cái kia đuổi theo tốc độ là thật nhanh. Cũng liền đại càn phát triển thời gian ngắn, nếu là lại cho đại càn không nói bao lâu, liền 100 năm thời gian. Có thể hoang cổ đại địa cách cục liền muốn thay đổi một chút. Cuối cùng, đem nhiệm vụ mới bố trí đi, Lý đạo rời đi. Trở lại thống soái phủ, Lý đạo từ trong ngực móc ra một cái ngọc phù. Lúc này ngọc phù lóe ánh sáng hiện ra. Lý đạo niệm đầu khẽ động, tiếp thu được trong ngọc phù truyền tới tin tức. Tiếp thu xong, ngọc phù một lần nữa ảm đạm đi. Lý đạo lẩm bẩm, rốt cuộc đã đến sao cùng lúc đó. Dựa vào thành bắc, một cái thân ảnh nho nhỏ quần áo rách dưới ngồi xổm ở kim tiềm nhất tộc đối diện trên bậc thang. Tại trước mặt còn bày một cái bát. Lui tới người đi đường phần lớn đối nó không nhìn, hoang cổ đại địa trên cơ bản cũng là mạnh được yếu thua, có rất ít người đồng tình tâm phiếm lạm, cái kia trong chén cũng chỉ là một chút không đáng tiền toái linh thạch. Rất nhiều toái linh thạch mới có thể đổi một cái hoàn chỉnh linh thạch. Bất quá thân ảnh kia cũng không để ý những thứ này, rách dưới mũ ánh mắt chỉ là không ngừng tại đánh giá xung quanh. Cuối cùng, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật, đột nhiên có động tác. Hắn đi vào góc rẽ không người ngõ nhỏ vỗ tay một cái, chỉ thấy ở bên trong đi tới một chút gần giống như hắn đồng dạng lớn thân ảnh. "Đi, theo ta phía trước nói làm." Cái này một số người nghe xong lời nói sau, phân tán ra tới, chạy ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, hắn lại lần nữa trở về tiếp tục ăn xin. Tại không bị người nhìn thấy chỗ, hắn sở lấy ngực ngọc phù đạo, hy vọng đại nhân có thể hết thảy thuận lợi. Mãi cho đến sở đến ngực một bên một thứ, hắn nhíu nhíu mày. Nhưng rất nhanh hất đầu đem những thứ này ném đi, bây giờ còn là trước mắt sự tình quan trọng. Dựa vào thành bắc, Kim Thiểm Thương hội bên trong, Kim Quý cùng Kim Thắng lại gặp mặt. Chỉ có điều cùng lúc trước không giống nhau chính là, lần này Kim Thắng trở thành chủ nhân, mà Kim Quý thì trở thành khách nhân. Lúc này, Kim Quý trước mặt Kim Thắng sắc mặt có chút không tốt lắm. Hắn nhìn xem Kim Quý đạo, ngươi như thế nào một hơi mang nhiều người như vậy, ngươi biết nhiều người mục tiêu lớn sao? Nếu là xảy ra vấn đề, ta nhất định không có quả ngon để ăn. Kim Quý tựa hồ đã đoán được Kim Thắng sẽ tức giận, cũng không nói thêm cái gì, móc ra một thứ đưa tới Kim Thắng mặt phía trước. Kim Thắng tiếp nhận liếc mắt nhìn, biểu lộ lập tức thay đổi. Trên mặt tức giận tiêu thất, thay vào đó là không kềm chế được vui mừng. Kim Quý quật lại mã não vui tươi hớn hở đạo, đây chính là một năm này ta phế đi không thiếu công phu mới cầm xuống, hiện tại ký phần này khế ước, 5 năm sau ngươi liền có thể trực tiếp ly khai nơi này đổi qua bên kia. Kim Thắng ngẩng đầu, đem mấy thứ cẩn thận thu lại đạo, cũng là ta đã sớm chuẩn bị, bằng không ngươi nhiều người như vậy rất có thể sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hai ta đều xong đời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì đối phó một cái đại cản đến nỗi xuất động nhiều người như vậy sao? Những lực lượng này cộng lại, liền xem như thông thường đại tộc có thể đều phải bị lao tội. Kim Quý lắc đầu nói, mọi thứ làm việc an ổn một điểm hảo, chấm dứt hậu hoạn đi. Giống như ngươi mới vừa nói câu nói kia, xảy ra vấn đề đối với hai ta đều không tốt. Nghe vậy, Kim Thắng gật đầu một cái, ngược lại hắn chỉ là cung cấp một cái truyền tống trận mà thôi, còn lại liền chuyện không liên quan tới hắn, muốn ồn ào chính mình nào đi, chính hắn đạt được mục đích liền tốt. Sau đó, hắn từ ngăn kéo lấy ra một thứ, đưa tới Kim Quý trước mặt, cho, đây là đại cản vị trí địa đồ, ngươi trực tiếp dẫn người tới chính là. Kim Quý nhận lấy liếc mắt nhìn sau đạo, không nội, còn cần trước tiên điều tra một chút, phòng ngừa bổ hụt. Kim Thắng nói, ngươi tùy ý a. Kim Quý nói, còn muốn làm phiền ngươi một sự kiện. Kim Thắng nói, chuyện gì? Kim Quý nói, ta người mang tới ngươi trước tiên hỗ trợ chiêu đãi một chút. Kim Thắng vui tươi hớn hở đạo, ta còn tưởng rằng chuyện phiền toái gì đâu, kết quả là chút chuyện này. Yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng. Hắn nhưng là biết bị Kim Quý người mang tới đều có thứ gì người. có thể nói trong này tùy tiện lấy ra một cái khả năng cũng là hắn không với cao nổi cái chủng loại kia. Chiêu đại cái này một số người với hắn mà nói thế nhưng là đại hảo sự, tương lai còn có thể trở thành chính hắn giao thiệp. Một bên khác, Lý Đạo Tại thu đến Hiệu Minh tin tức sau cũng bắt đầu có mình động tác. Hắn lấy ra rất nhiều quả ngọc phù từng cái một liên hệ tới, cuối cùng đang cầm đến viên kia kiếm trạng ngọc phù thời gian ngừng lại xuống dưới, suy tư phút chốc hắn vẫn bỏ qua. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Cung, từ vạn tộc thịnh sự sau khi kết thúc, Đông Hoàng Cung hết thảy quay về tự nhiên, vẫn là thường ngày bộ dáng. Đông Hoàng Cung hết thảy từ các trưởng lão chủ đạo, Đông Hoàng Hạo chính mình nhưng là mỗi ngày ngồi ở duy nhất thuộc về cung điện của mình. Bất quá cùng dĩ vãng bất đồng chính là, hắn từ vạn tộc thịnh sự sau khi kết thúc không còn mỗi ngày trầm mê trong rượu, chỉ là đơn giản ngồi ở trên bậc thang, thưởng thức Đông Hoàng Cung vĩnh viễn có thể thấy được đại nhật dư huy. Ân. Đột nhiên, Đông Hoàng Hạo ánh mắt lóe lên, ở trên người móc ra một cái ngọc phù. Xem xong bên trong tin tức sau, hắn trên gương mặt bình tĩnh thoáng qua một vòng biến hóa. Cuối cùng bắt đầu sao? Đông Hoàng Hạo đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, một giây sau tại chỗ biến mất. Sau đó không lâu, bên trong Đông Hoàng Sơn, từng đợt tiếng chuông vang lên. Lạc Hà Cốc, Thải Hà tiên tử cũng đồng dạng thu đến ngọc phù tin tức. Nàng cũng đã dừng lại trong tay sự nghi, đưa tay ôm lên một tia Thải Hà, đem hắn bước ra ngoài. Thải Hà lập tức hóa thành vô số phần hướng về Lạc Hà Cốc bốn phía bay ra mà đi. Tam Thanh Cung phía sau núi, Băng Băng đạo nhân xem xong ngọc phù tin tức, lộ ra vui vẻ biểu lộ, sau đó liền muốn xuống núi rời đi. Trước khi rời đi, một thân ảnh ngăn cản hắn. Ngươi lại muốn chạy loạn khắp nơi? Không có chạy loạn, chỉ là ra ngoài đám bằng hữu một chuyện. Ngươi mỗi lần cũng là lấy cớ này, nhưng lần này là thật sự. Vậy lúc nào thì trở về? Giúp một tay liền trở lại. Ai thân ảnh thở dài một hơi, lắc đầu nói, vậy ngươi đi đi. Băng Băng đạo nhân như thường ngày gật đầu đi qua đạo thân ảnh kia. Nhưng đột nhiên hắn dừng bước, quay đầu lại nói, lần này giúp một tay trở về, ta liền không đi. Nói xong, Băng Băng đạo nhân thân ảnh biến mất tại chỗ. Thân ảnh khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Băng Băng đạo nhân nơi biến mất. Trầm mặc sau đó không lâu, thân ảnh lắc đầu, là Tam Thanh Cung có lỗi với ngươi a. Thanh Loan Sơn. Hoa Loan đứng ở phía sau núi chỗ, hướng về phía một mặt vách núi không ngừng nói gì đó. Mãi cho đến hắn lấy ra một cái ngọc phù sau liếc mắt nhìn lúc này mới ngừng lại. Sau khi xem xong, hắn hướng về phía vách núi đạo, "Tiểu Di, chuyện của ngươi ta đều đã biết, bây giờ ta có việc cần rời đi, hy vọng ta trở về trước ngươi có thể chính mình đi ra gặp ta." Nói xong, Hoa Loan hóa thành một đoàn thanh quang biến mất. Tại Hoa Loan sau khi rời đi, vách núi giả thoáng, một đạo mặc thanh sắc quần áo thức tha dáng người từ trong vách núi đi tới. Nhìn xem Hoa Loan rời đi phương hướng, nàng nhẹ giọng thở dài một hơi. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1109, truyền tống trận chương 1109. Truyền tống trận mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Kim Quý phái người không ngừng điều tra đại càn một phương tin tức. Dù sao hắn cơ bản quận tại Đông Hoàng thành, ở đây cần một lần nữa làm quen một chút. Rất nhanh, có liên quan đại càn tin tức liền được đưa đến trên tay. Xem xong đại càn tình báo sau đó, Kim Quý thở dài một hơi, cười lạnh nói, còn tưởng rằng ngươi cái này đại càn có bao nhiêu lợi hại đâu, thì ra chỉ là bên ngoài mạnh bên trong hư. Phía trước vạn tộc thịnh sự bên trên nhìn thấy Lý Đạo thực lực cùng phù đồ lang kỵ thực lực, để cho hắn cho là đại càn sau này còn có một số nội tình. Nhưng hiện tại xem ra, đại càn phái đi ra tham gia vạn tộc thịnh sự đã là bọn hắn trên mặt nổi tất cả lực lượng. Trên tình báo biểu hiện, đại càn nội bộ tối đa cũng liền 5 tôn lục địa thần tiên cảnh cường giả. Xuống chút nữa, phá toái cảnh cấp độ người cũng chính là hắn đánh xuống Bắc địa cùng Viêm Tuyết lưỡng vực thu hẹp những người kia, đại càn tự thân phá toái cảnh rất ít. Ở sau đó, Kim Quý phát hiện kết quả điều tra chính là đại càn bên ngoài sức mạnh tựa hồ so đại càn bản thân mạnh hơn. Nơi này đại càn bản thân là chỉ đại càn hóa phàm nhân tộc, bên ngoài nhưng là không phải nhân tộc nhóm. Cuối cùng chính là có quan hệ với Bắc địa tại đẩy ra phía ngoài, còn có một cái đại càn hóa phàm nhân tộc vương triều. Nay liền có thể không để mắt đến, bởi vì kết quả điều tra biểu hiện đó chính là thông thường hóa phàm nhân tộc vương triều, bản thân cũng không có bao nhiêu thực lực. Đến lúc đó tùy tiện phái một số người đến liền có thể đánh phát đi bên kia. Điều tra tinh tường sau đó, như vậy kế tiếp chính là độc thủ. So sánh một chút song phương chiến lực, Kim Vĩ chỉ muốn nói hết thể ưu thế tại hắn. Đừng nói một cái đại càn, chính là 10 cái đại càn hắn bên này sức mạnh cũng có thể lĩnh trụ. Bất quá, lý do an toàn, hay là muốn chú ý một chút động tĩnh không thể quá lớn, để phòng ngừa Lý Đạo cái này kẻ cầm đầu đào thoát. Nhưng mà, kế tiếp coi như Kim Quý rất chú ý nhưng lại không biết một chút người hữu tâm đã sớm chú ý đến bọn hắn những thứ này đột nhiên xuất hiện ở cạnh thành Bắc khuôn mặt xa lạ. Dựa vào thành Bắc một góc, Lộc Minh lấy được người phía dưới thu thập tới tin tức, xem toàn thể ta một mắt sau, hắn gật đầu một cái, lấy ra một túi linh thạch ném cho người phía dưới. Đồng thời dặn dò, mấy ngày kế tiếp các ngươi như thường lệ chú ý đến chính là, bất quá không cần quá rõ ràng, chỉ cần hiểu rõ bọn hắn đại khái động tĩnh liền có thể. Là, dựa vào thành Bắc những thứ này, bọn tiểu khất cái không có gì lớn bản sự, nhưng ở một số phương diện nhưng đều là thiên phú dị bẩm. Lại nói, đối với những đại nhân vật kia tới nói, sự hiện hữu của bọn hắn không giống như ven đường xó xỉnh con kiến lớn hơn bao nhiêu. Để cho phía dưới người tán đi sau, Lộc Minh lấy ra một cái ngọc phù truyền lại ra thu thập được tin tức. Một bên khác, Lý Đạo rất nhanh đến mức đến Lộc Minh tin tức. Mặc dù nói kể từ sau khi trở về hắn rất ít đi dựa vào thành Bắc, nhưng không có nghĩa là nàng đối với dựa vào thành Bắc không có lực khống chế. Thiết gia thương hội ở cạnh thành Bắc trên mặt nổi sức mạnh, mà Hiệu Minh chính là hắn chuyên môn bồi dưỡng ở dưới vụ trộm sức mạnh. Trên thực tế vốn không nên như thế, hắn đối với dựa vào thành Bắc không có gì lo nghĩ. Nhưng mà ai bảo hắn Kim Tiềm nhất tộc có người nhớ thương hắn nữa nha. Cũng là Kim Tiềm nhất tộc, cho nên hắn hoài nghi dựa vào thành Bắc bên này sẽ cùng Đông Hoàng thành bên kia có liên hệ. Kết quả chính là, thật thật đúng là bị hắn bắt được. Trừ cái đó ra, trên thực tế hắn còn để cho Đông Hoàng Hạo hỗ trợ chú ý Đông Hoàng nội thành Kim Tiềm nhất tộc động tĩnh. Một mực có tin tức qua lại. Lý Đạo xem xong tin tức sau, nhẹ giọng lẩm bẩm, cuối cùng nhịn không được sao, không uổng công ta đem tin tức chủ động thả ra. Đúng vậy, Kim Quý bên kia lấy được tin tức tám thành cũng là đại càn bên này chủ động đưa ra ngoài. Vì chính là trợ giúp Kim Quý bước nhanh, từ đó để cho bọn hắn không có nỗi lo về sau đối với đại càn độc thủ. Bằng không đoán chừng còn phải chờ một đoạn thời gian. Lý Đạo rất mau gọi tới Tiết Băng, hỏi: "Nhờ ngươi làm chuyện chuẩn bị thế nào?" Tiết Băng gật đầu nói: "Đã để hậu cần bên kia tất cả mọi người tiến vào an toàn, còn lại cũng có thể chiến đấu nhân thủ." Lý Đạo điểm đầu. Trên thực tế, luận chiến đấu, đối mặt với đối phương có thể liên hiệp sức mạnh, lưu lại tinh nhuệ là được rồi. Nhưng trước đây không lâu từ Thiết Gia Thương Hội lấy được một chút tin tức để cho hắn bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì mấy ngày qua, Thiết Gia Thương Hội bên kia dựa vào thành Bắc nào đó một số tài liệu tăng giá rất nghiêm trọng. Sau đó thông qua Hiệu Minh biết được rất nhiều loại tài liệu này cuối cùng đều chạy vào đến Kim Tiềm Thương Hội, mà những tài liệu này là dùng tạo dựng truyền thống trận. Cho nên Lý Đạo lớn gan suy đoán, Kim Quý bên kia chỉ sợ không chỉ là trên mặt nổi lộ ra những lực lượng này, sau lưng còn chuẩn bị viễn trình điều đại quân tới. Đương nhiên, những đại quân này không thể nào là Kim Tiềm nhất tộc đại quân. Dù sao, Kim Quý làm chuyện hắn tin tưởng, không có khả năng bày ở ngoài sáng. Cho nên, hắn khả năng lớn nhất chính là xem như ở giữa tay, thôi động còn lại những cái kia đại càn đắc tội thế lực lấy nhân hoàng chi tranh làm lý do đối với đại càn độc thủ. Dù sao, nếu như chỉ là đơn thuần dùng đỉnh cấp chiến lược tới liên hợp nghiền ép đại càn, đó chính là hỏng nhân hoàng chi tranh một chút tiền kỳ quy củ. Đến nỗi hậu kỳ, khi nhân hoàng chi lực nồng đậm, những cao thủ này ra tay liền sẽ bị áp chế. Trừ phi sức mạnh siêu việt đối phương rất nhiều, bằng không có thể chính là đưa đồ ăn. Dù sao, nếu như sức mạnh trên lệch tiểu, đi bị áp chế, còn bên kia không bị áp chế, ưu thế liền rõ lộ ra nhiều lắm. Mà nếu như là binh đối binh, tướng đối với tướng, Lý Đạo chỉ muốn nói đại càn không sợ bất luận kẻ nào. Trước đây vừa mới nhập môn Bắc địa đại càn có thể còn rất nhỏ yếu, nhưng đã nhiều năm như vậy, đại càn binh sĩ cũng đã không phải hắn của ban đầu nhóm. Nhất là tại khí phường bạo phát tiềm lực sau đó, duy nhất cần suy tính chính là tướng đối với tướng. Đại càn tầng cao nhất chiến lược liền hai cái, Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên, đến nỗi Tam Nương cùng Hoàng Lưu Tuyết Dương. Tam Nương năng lực càng giống là phụ trợ dùng, lại thêm nàng không vui đấu, đối đầu thông thường lục địa thần tiên cảnh có thể, mạnh một chút lại không được. Hoàng Lưu cùng Tuyết Dương thì càng lần một điểm, cũng chỉ là lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ. Cho nên, Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên cần đối mặt nặng bao nhiêu áp lực. Dù sao liền hai người bọn họ ban đầu ở trên vạn tộc thi đấu biểu hiện, đối phương phái ra sức mạnh không có khả năng yếu đi. Thậm chí về số lượng còn có thể đối bọn hắn sinh ra nghiền ép, khả năng cao còn sẽ có thế hệ trước đối thủ xuất hiện. Bất quá, Lý Đạo mắt bên trong thoáng qua một vòng nhao nhao muốn thử thần sắc. Hắn không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh. Cuối cùng, Lý Đạo đối với Tiết Băng phân phó nói, kế tiếp để cho người ta kéo dài chú ý Bắc địa bên ngoài độc tính, nhất là Viêm Tuyết Lưỡng vực biên giới. Là, sở dĩ để cho chú ý Viêm Tuyết Lưỡng vực biên giới, là bởi vì Bắc địa cùng Viêm Tuyết Lưỡng vực tại khống chế của hắn phía dưới, đối phương không có khả năng tại dưới mí mắt hắn xây dựng truyền thống trận. Đối phương xuất hiện cũng chỉ sẽ xuất hiện tại tam vực bên ngoài. Cùng lúc đó, dựa vào thành Bắc là chân thật tồn tại, ngay tại hoang cổ đại địa dựa vào Bắc một chỗ tương đối màu mỡ địa vực. Bất quá, khoảng cách đại càn khẳng định vẫn là có một khoảng cách. Tại chân thực dựa vào thành Bắc bên ngoài, rất nhiều người đang tại xây dựng rầm rộ xây dựng. Kiến thiết không đặc biệt, chính là Lý Đạo đoán đến truyền thống trận. Hơn nữa còn không phải đơn giản một cái, mà là rất nhiều cái. Mỗi một cái truyền thống trận đều thông hướng địa phương khác nhau. Chương 1110, đột kích chương 1110, đột kích Kim Quý tử trong dựa vào thành Bắc đi ra, tại bên người còn đi theo mấy đạo mịt mù thân ảnh. Kim Quý đối với mấy người đạo, chờ truyền thống trận hoàn thành, còn lại liền dựa vào các ngươi. Trong đó một thân ảnh âm thanh khàn khàn nói, Kim trưởng quỹ, ngươi cũng đừng quên ngươi hứa hẹn qua chuyện. Kim Quý nghe vậy cười nhạt nói, yên tâm, ta tại Kim Tiềm nhất tộc cũng coi như là có một bộ phận quyền nói chuyện, đòi hỏi của các ngươi chuyện cũng đều sẽ an bài thỏa đáng. Sau đó hắn nhìn về phía đang tại kiến thiết truyền thống trận đạo, nhiều nhất còn có 10 ngày liền có thể bố trí kết thúc, các ngươi trước tiên có thể liên hệ các ngươi người bên kia, đến lúc đó trực tiếp xuất phát. Thời gian 10 ngày đảo mắt liền đi qua. Một ngày này, theo Minh Thu đến người phía dưới truyền đến trọng yếu tin tức, cũng lập tức đem tin tức dùng ngọc phù truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, dựa vào thành Bắc bên ngoài, lúc này, Kim Quý thân ảnh lại độ xuất hiện. Không giống nhau chính là, hắn lần này bên cạnh nhiều hơn mười mấy đạo thân ảnh xa lạ, cũng là hắn lần này tụ lại người. Tại những này người trước mặt, đã có 9 đạo xây dựng xong truyền thống trận. Kim Quý hướng về phía một bên người mở miệng nói, có thể bắt đầu. Mệnh lệnh được đưa ra xuống, rất nhanh 9 đạo truyền tống trận tại đại lượng linh thạch kích hoạt phía dưới mở ra. Oeng! Một hồi rung động, đại địa bên trên rút lên 9 đạo vòng xoáy màu xanh ra trời môn. Nhìn xem truyền tống môn, Kim Vĩ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh những thân ảnh kia. Chỉ thấy có 9 thân ảnh đi tới, một người tới đến một mặt trước cổng truyền tống. Phân biệt bước lên pháp quyết lạ lẫm, sau đó vùi đầu vào truyền tống môn bên trong. Rất nhanh, truyền tống môn liền cùng truyền tống môn đối diện thành lập nên liên hệ. Khi những thứ này thân ảnh nhóm một lần nữa rời xa truyền tống môn sau, trên truyền tống môn dần dần xuất hiện một chút bóng dáng. Sau đó chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ trong cổng truyền tống bước ra. Sau khi thấy rõ, Kim Quý thầm nghĩ trong lòng, trở thành. Theo thời gian trôi qua, truyền tống môn một bên khác cất bước tới thân ảnh càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái trong cổng truyền tống đều đi ra ít nhất 10 vạn đạo thân ảnh. Rất nhanh, dựa vào thành Bắc bên ngoài liền bị những thứ này thân ảnh chiếm cứ. Nếu như lúc này Lý Đạo có thể nhìn đến những thứ này thân ảnh, nhất định sẽ cảm thấy có một chút quen thuộc. Bởi vì những thứ này thân ảnh hắn đều tại trong vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến nhìn thấy qua. Kim Quý nhìn xem cái này một số người, lẩm bẩm, đại càn nhất định diệt. Một bên khác, Lý Đạo Tại thu đến Hiệu Minh tin tức mới sau không có quá nhiều biểu lộ. Dù sao, hắn đã từ lâu chuẩn bị xong. Đại càn lãnh địa trong đô thành, vô luận là phù đồ lang kỵ, lại hoặc là sơn hải quân, lại hoặc là còn lại dị tộc quân đoàn, cũng đều đã thật sớm chuẩn bị hoàn tất. Đáng tiếc duy nhất chính là, trước mắt sơn hải quân không thể toàn viên phân phối khí phường mới khai phá linh hương. Gần nhất tăng giờ làm việc, cũng chỉ kiếm ra mấy ngàn thanh. Ngược lại là có thể tại sắp đến trên chiến trường thử một lần thực chiến hiệu quả như thế nào. Lý Đạo nhìn bên người Hoàng Nhu cùng Tuyết Dương hai người đạo, hai người các ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào? Hoàng Nhu hồi đáp, thủ lĩnh, hết thảy đều dựa theo phân phó của ngài tiến hành. Đã phân phó hết thảy chỉ cần dò xét liền có thể, một khi gặp phải lạ lẫm đại quân, lập tức tiến hành né tránh, không cùng phát sinh xung đột. Một bên Tuyết Dương cũng là gật đầu, ta cũng là dựa theo dạng này phân phó. Lý Đạo điểm đầu, không sinh ra xung đột liền tốt. Đối mặt Kim Quý bên kia có thể chuẩn bị nhân thủ, Viêm Tuyết Lưỡng bực người bên kia không thể nào là đối thủ, không cần thiết tăng thêm thương vong. Thời gian đảo mắt lại qua 3 ngày. Một ngày này, Hoàng Ưu đột nhiên đi tới thống soái phủ tìm được Lý Đạo. Nhìn thấy Lý Đạo sau lập tức mở miệng nói, "Thủ lĩnh, phát hiện có thể xuất hiện mục tiêu." Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, rốt cuộc đã đến. Sau đó hỏi, "Tình huống cụ thể như thế nào?" Hoàng Ưu lấy ra một cái hình chiếu ngọc phù. Một giây sau, một đoạn ghi chép lên hình ảnh xuất hiện ở đại sảnh ở giữa. Tại hình chiếu trong tấm hình, đầu tiên xuất hiện chính là rất nhiều phi hành yêu thú, mà trọng điểm không ở nơi này chút phi hành yêu thú trên thân, mà là tại phi hành yêu thú đi theo phía sau lấy từng chiếc cực lớn phi toa. Nhìn những thứ này phi toa hình thể, mỗi một chiếc đều chí ít có thể dung nạp trên bằng người, mà dạng này phi toa tại trong tấm hình chí ít có trên 100 chiếc. Lý Đạo lẩm bẩm, thật đúng là đại thủ bút. Ngay sau đó quay đầu hỏi, bọn hắn cụ thể còn bao lâu mới có đến Bắc Địa? Hoàng Như hồi đáp, tốc độ bọn họ rất nhanh, hẳn là chỉ cần nửa ngày liền có thể đến Bắc Địa ngoại vi. Lý Đạo điểm gật đầu, rất mau tìm tới Trương Mạnh phân phó nói, để cho khí phường bên kia đem bọn hắn đại lễ chuẩn bị xong. Lúc này, viêm vực một chỗ bầu trời, từng chiếc cực lớn phi toa hướng về Bắc Địa nhanh chóng đi tới. Trong đó một chiếc phi toa bên trên, Kim Quý nhìn xem dưới chân viêm vực một mảnh yên tĩnh bộ dáng trên mặt mang nụ cười tự tin đạo, xem ra hành động của chúng ta đại càn bên kia là một chút cũng không có phát hiện, bằng không hết thể cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Có người mở miệng nói, tự nhiên không có khả năng bị phát hiện, dù sao đại càn bên kia cũng đoán chừng nghĩ không ra nhằm vào bọn họ hành động sẽ đến nhanh như vậy. Kim Quý vui tươi hớn hở đạo, đoán chừng cũng chỉ có chúng ta thật sự đến trước mặt bọn hắn mới phát hiện. Hy vọng cái ngạc nhiên này đối phương có thể ưa thích. Bất quá, cũng không thể cao hứng quá sớm. Vạn tộc thi đấu bên trên cái kia Lý Đạo cùng cái kia họ cổ nữ nhân biểu hiện thực lực đều rất không bình thường. Nghĩ tới đây, Kim Quý đối với một bên mấy người đạo, các ngươi xác định sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Nếu là chạy mất có thể sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Có người hồi đáp, yên tâm, vì nhằm vào bọn họ chúng ta chuyên môn tìm được một cái thượng cổ trận pháp, bọn hắn không có khả năng có cơ hội chạy trốn. Kim Quý nghe vậy gật đầu, như vậy hắn an tâm. Cái này một số người liên thủ hắn vẫn là rất yên tâm, dù sao cũng là một chút lao ra này. Nửa ngày thời gian đối với tại Kim Quý mấy người người tu hành tới nói chính là một cái chớp mắt. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy viêm vực phong cảnh bắt đầu phai màu. Mà đợi vượt qua viêm vực, một bên khác chính là Bắc Địa. Một bên khác, Lý Đạo cũng trước tiên lấy được những cái kia phi toa sắp đến Bắc Địa địa vực. Thế là phân phó nói, bắt đầu hành động a. Theo Lý Đạo mệnh lệnh đưa ra ngoài. Giờ này khắc này, Bắc Địa bên trong vây khu vực, rất nhiều đô thành khởi động một vài thứ. Đến, khi viêm vực biến mất ở sau lưng, Kim Quý bọn người biết mình bọn người đạt tới đại càn địa bàn. Kế tiếp chính là tìm được đại càn chủ thành, tìm được Lý Đạo bọn người đem bọn hắn hủy diệt. Nhưng mà ngay tại Kim Quý bọn người suy tư đến lúc đó như thế nào nhằm vào đại càn lúc, đột nhiên phía trước xuất hiện biến cố. Chỉ thấy ở phía trước mở đường phi hành yêu thú nhóm đột nhiên bắt đầu hoảng loạn lên, liền phảng phất cảm giác được nguy hiểm. Gì tình huống? Lập tức liền có người đi ra ngoài dò xét. Trong khi đi tới trên bầu trời, kết quả phát hiện vô số đạo lưu quang dùng tốc độ cực nhanh từ bốn phương tám hướng phi tập mà đến. Khi lưu quang rơi xuống trên một chiếc phi toa lúc, tiếng nổ thật to vang lên. Ngay sau đó vô số diễm hỏa từ cái này chiếc phi toa bên trên nổ tung. Đồng thời, còn lại lưu quang cũng tập kích tới. Người tới ngăn trở những công kích này. Mọi người tại đây không là sống điểm ngắm, trước tiên phản ứng đi qua tới liền bắt đầu dùng đúng. Một số người bắt đầu ra tay ngăn cản những thứ này lưu quang. Nhưng bọn hắn rất nhiều người vẫn là xem thường những thứ này lưu quang công kích. Những thứ này lưu quang mỗi một đạo đều không kém gì phổ thông phá toái cảnh cường giả một kích toàn lực. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1111, cự pháo chương 1111, cự pháo không thiếu tính toán ngăn cản lưu quang tu sĩ trực tiếp liền bị thiệt lớn. Nhất là những cái kia đứng ra thiên nhân cảnh nhóm, đụng tới lưu quang sau trực tiếp liền bị tại chỗ đưa đi. Mà những phá toái cảnh kia mặc dù có thể ngăn cản, nhưng lưu quang quá mức dày đặc, hơn nữa còn là một đợt nối một đợt đột kích. Đột nhiên tập kích đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hừ. Ngay tại sau này lưu quang sắp đem phi toa nhóm bao phủ lúc, một đạo tiếng hừ lạnh tại trong một chiếc phi toa vang lên. Một giây sau, chỉ thấy nhất đạo hơi mở màu xanh nhạt che chắn bày ra, đem toàn bộ phi toa nhóm bao phủ ở bên trong. Lưu quang đụng vào trên che chắn phát ra trận trận ánh minh, lại không cách nào đánh vỡ tầng này che chắn. Một số người nhìn xem che chắn khuyết tán ra chỗ, phát hiện một thân ảnh đứng tại một chiếc phi toa phía trước, cầm trong tay một cái thanh sắc xưa cũ cổ đăng. Có người nhận ra người xuất thủ, mở miệng nói, quá tốt rồi, là Thanh Hoa môn Thanh Hoa tử tiền bối ra tay rồi. Có người nhìn xem Thanh Hoa tử tay bên trên đèn đạo, đó là Thanh Hoa môn chí bảo Thanh Liên cổ đăng a, hậu thiên thượng phẩm linh bảo, thế lên sau đó phòng ngự vô địch, nhưng bảo hộ mình cũng có thể bảo hộ người. Nhìn xem người chung quanh biểu tình thán phục, Thanh Hoa từ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm trên thực tế rất hưởng thụ. Dù sao, tại trong Kim Quý lãnh đạo trong cái này một nhóm người, hắn mặc dù không phải yếu nhất, nhưng cũng không thấy được. Nếu như không phải có đệ tử của hắn giảng quân tại trong vạn tộc thi đấu chết ở Lý Đạo trên tay, hắn có thể đều không có tư cách tham dự vào trong loại hành động bên trong này tới. Kỳ thực, đơn thuần giảng quân cái chết, còn không đến mức để cho hắn như thế nhằm vào Lý Đạo. Nhưng mà, có Kim Quý cái này Kim Tiềm nhất tộc người dẫn đầu cái kia hết thảy liền cũng không giống nhau. Loại tầng thứ này người ra tay, đại càn tất nhiên sẽ dễ dàng hủy diệt, hắn cũng có thể thừa cơ ở bên trong đục nước béo cò xem có thể hay không cầm tới một vài chỗ tốt. Coi như không có mò được chỗ tốt, cùng Kim Thiểm nhất tộc cùng với còn lại những đại nhân vật kia rút ngắn quan hệ cũng là kiếm. Kim Quý nhìn xem Thanh Hoa Tử ra tay, tiến lên vui vẻ chắp tay nói, làm phiền ngươi ra tay rồi. Gặp Kim Quý khách khí với mình, Thanh Hoa Tử tự tin cười nói, Kim trưởng quý không cần khách khí, đều là người mình, phải. Kim Quý gật đầu cười, phần nhân tình này ta sẽ ghi nhớ. Thanh Hoa Tử mặt ngoài biểu lộ không thay đổi, nhưng nội tâm lại là vui vẻ. Lúc này, có người nói, cái này đột nhiên lọt vào tập kích, tất nhiên là chúng ta đã bị phát hiện. Không đợi Kim Quý mở miệng, một bên Thanh Hoa Tử đạo, bị phát hiện lại như thế nào? Có ta Thanh Liên cổ đăng tại, đối phương những công kích này cũng chỉ là phí công thôi. Ngay tại Thanh Hoa Tử lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống phía dưới thời điểm, đột nhiên một hồi bối rối tiếng vang lên. Đám người văn nghe tiếng nhìn lại, kết quả nhìn thấy một đạo so trước đó đột kích lưu quang tráng kiện hơn trăm lần cổ sáng ngay mặt hướng phi toa nhóm đánh tới. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Thanh Hoa Tử. Nhìn xem cổ sáng kia, Thanh Hoa Tử nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là tự tin nói, yên tâm, giao cho ta chính là. Thanh Hoa Tử trực tiếp tế lấy Thanh Liên bảo đang xuất hiện đang phi toa nhóm phía trước nhất. Ngay tại cổ sáng sắp xảy ra thời điểm, Thanh Hoa Tử tay bên trong bước lên pháp quyết. Thanh Liên bảo đăng. Khải. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Liên bảo đăng thanh quang đại phóng, trực tiếp tại phía trước dâng lên một cái cực lớn tấm chắn. Một giây sau, cổ sáng rơi vào trên tấm chắn. Trong nháy mắt, Thanh Hoa Tử sắc mặt biến đổi lớn, hai chân hãm ở bong tàu bên trong. Quá cố hết sức. Chùm tia sáng này uy lực vậy mà đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh công kích cấp độ. Càng quan trọng chính là chùm tia sáng này cũng không phải lúc trước cái loại này một đợt liền tán lưu quang, mà là kéo dài tính chất. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy cái hô hấp, Thanh Hoa Tử toàn bộ sắc mặt đã hoàn toàn đỏ lên. Hắn có chút không chống nổi. Ngay tại Thanh Hoa Tử cảm giác chính mình sắp lực kiệt thời điểm, cổ sáng kia đột nhiên giống như đã mất đi hậu kình, đột nhiên giải tán. Hô. Thanh Hoa Tử lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mặc dù sau lưng còn có người có thể ra tay ngăn cản cổ sáng, nhưng nếu là hắn không có ngăn trở, cũng quá mất thể diện. Còn tốt, thiết lập nhân vật duy trì được. Cùng lúc đó, đại càn lãnh địa đô thành bên này, Lý Đạo hướng về phía một bên khí phường trưởng lão nói, thứ này cải tạo không được, còn không có dùng sức liên hỏng. Tại hai người dưới chân trên tường thành, có một cái cực lớn họng pháo. Bất quá lúc này họng pháo đã thay đổi, toàn bộ bắt đầu vặn mèo. Hắn nguyên nhân là bởi vì người nào đó dùng sức quá độ, vượt qua họng pháo có khả năng tiếp nhận lực lượng thượng hạn. Nghe thấy Lý Đạo lời nói, khí phường trưởng lão bất đắc dĩ nói, đây là gần nhất một năm thí nghiệm cải tạo, cũng là lần thứ nhất ném dùng, biểu hiện bây giờ đã rất tốt, tối thiểu nhất có thể đem lục địa thần tiên cảnh cấp độ sức mạnh thả ra ngoài tiến hành công kích. Lý Đạo vô khí phường trưởng lão bả vai nói, cố gắng nữa cố gắng, hết khả năng hoàn thiện hắn, tốt nhất có thể xem như đại cản trong lãnh địa vũ khí thông thường. Khí phường trưởng lão có chút không nhịn được muốn chửi bậy. Còn vũ khí thông thường, loại này có thể uy hiếp được lục địa thần tiên cảnh trang bị nơi nào có tốt như vậy chế tạo? Chủ yếu nhất là, trừ phi lục địa thần tiên cảnh cường giả cho loại này cự pháo tụ lực, toàn bộ nhờ linh thạch cái kia phóng ra một lần phải là đại lượng linh thạch. Nói là đại pháo một vang, linh thạch vạn cân đều không đủ. Có thể là biết mình yêu cầu có chút khó khăn. Lý Đạo lại nói, ngược lại thời gian còn nhiều, các ngươi cố gắng là được. Ta để cho dược phường cái kia vừa cho thêm chút sức, để cho các ngươi tu vi cũng có thể đuổi kịp. Bởi vì khí phường người càng chuyên chú vào nghiên cứu, cho nên tu vi có chút theo không kịp. Tại khí trong phường, tông sư cảnh tu vi đều xem như cao, phổ biến cũng là tiên tiến cảnh. Cũng may mắn có dược phường tại, thỉnh thoảng liền sẽ có một nhóm thuốc đưa đến khí phường cho mấy người này mới tăng cao tu vi. Đồng thời, có cái gì kéo dài tuổi thọ đồ vật đan dược cũng là trước tiên cung cấp cho những thứ này khí phường các nhân tài. Đừng nhìn khí phường cái này một số người yếu, nói không chừng đến tương lai, bởi vì bọn hắn vô số so với bọn hắn lợi hại nhiều người cũng phải chết ở trên bọn hắn chế ra đồ vật. Sau đó, Lý Đạo ánh mắt nhìn về phía cái kia phi toa đến đây phương hướng, cũng không mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục công kích, bởi vì không có ý nghĩa. Đối phương tất nhiên đã chuẩn bị xong. Cổ Nguyệt Tiên chẳng biết lúc nào đi tới Lý Đạo thân bên cạnh, đồng dạng nhìn về phía phi toa đánh tới phương hướng đạo, người bên trên vẫn là ta bên trên. Lý Đạo biết Cổ Nguyệt Tiên ý tứ, ta lên đi, ngươi trông nom điểm bên này là được. Đối với đến đây đột kích địch nhân, chân chính có thể xuất thủ cũng chính là hai người bọn họ. Mặc dù nói quy tắc ngầm phía dưới là đem đối với đem, binh đối binh, nhưng nên chuẩn bị còn muốn kịp chuẩn bị. Nếu là không cẩn thận một cái dư ba đem lãnh địa hủy, lãnh địa xây dựng là chuyện nhỏ, nếu là lãnh địa không có người, cái kia cũng quá thiệt thòi. Cho nên hai người bọn họ tất nhiên có một người muốn lưu lại trong đô thành. Cổ Nguyệt Tiên không có ý kiến, bất quá nàng biết lần này tới địch nhân cũng không thể xem thường. Thế là mở miệng nói, thật muốn không chống nổi cũng đừng tẩy mạnh. Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, ta còn không có ngu như vậy, cũng không yếu như vậy. Phi toa ở cách đô thành còn có ngàn dặm khoảng cách ngừng lại. Khi phi toa rơi xuống, phi toa bên trong các đại tộc quân đội từ trong phi toa đi ra. Như Lý Đạo phía trước nghĩ như vậy, đây là một hồi tướng đối với tướng, binh đối binh chiến tranh. Kim Quý nhìn xem những thứ này quân đội đạo, ổn thỏa sao? Đại Càn cái kia Lang Kỵ binh cũng không bình thường. Một đại tộc đầu lĩnh đạo, ta biết Đại Càn Lang Kỵ binh không tầm thường, thông thường quân đội có thể đánh không lại, nhưng chúng ta đã sớm chuẩn bị. Chương 1112, trận pháp chương 1112, trận pháp đột nhiên, Kim Quý dường như là cảm ứng được cái gì, đem ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia chín cái đại tộc quân đoàn nhóm. Đây là tại những này trong quân đoàn Kim Quý cảm giác được không thiếu không tầm thường khí tức. Những khí tức này phát ra giả kém nhất cũng là phá toái cảnh. Mỗi 10 vạn người trong quân đội, có ít nhất trên 100 phá toái cảnh cường giả. Tất cả đại tộc quân đoàn cộng lại, phá toái cảnh cấp độ người liền có ít nhất hơn 1000 người. Một đại tộc đầu lĩnh đạo, Đại Càn Phù Đồ Lang Kỵ là rất mạnh, nhưng bọn hắn có thể chịu nổi một đám phá toái cảnh cuồng oanh loạn tạc sao? Tại trên vạn tộc thi đấu bọn hắn có hạn chế, nhưng đây chính là thực tế. Bọn hắn những tồn tại này ít nhất vạn năm đại tộc nội tình tại sao có thể là chỉ là một cái tuổi tác không đến ngàn năm đại càn có thể so sánh được. Ngoại trừ phá toái cảnh này, những thứ này trong quân đội còn có càng nhiều thiên nhân cảnh. Mà còn lại phổ thông đại quân mỗi một cái đều có đại tông sư cấp độ tu vi. Có thể nói, vì nhằm vào đại càn, mấy cái này đại tộc cũng coi như là đại xuất huyết. Lại thêm bọn hắn đỉnh tiêm trên thực lực phối trí, lần này đại càn bất diệt cũng khó. Kim Quý nhìn xem đại càn đô thành tồn tại phương hướng, kích động đạo, vậy thì trực tiếp động thủ đi. Các đại tộc trưởng dưới đầu lệnh, chín cái đại tộc quân đoàn bắt đầu hướng về đại càn lãnh địa tiến phát. Ngàn dặm khoảng cách đối với những thứ này đại tộc quân đoàn tới nói rất ngắn, không đến nửa canh giờ. Chín đại tộc quân đoàn xuất hiện tại đại càn lãnh địa đô thành bên ngoài, cách hơn 10 dặm khoảng cách cùng đại càn một phương xa xa tương vọng. Lúc này, Kim Quý cũng đã đem chính mình che giấu ở hậu phương chú ý chiến trường. Chín đại tộc quân đoàn liên hiệp khí tức cảm giác gáp bách 10 phần, không ngừng đánh thẳng vào đại càn một phương đám người khí tức. Chỉ có điều mạnh tuy mạnh, nhưng đại càn một phương bởi vì bảo huyết tồn tại khí thế tương liên, liên hợp lại có thể chống lại khí tức đối phương áp bách. Nhìn phía xa đại tộc các đại quân, Lý Đạo đứng tại trên tường thành chậm rãi nói, tới đều tới rồi, chư vị còn không hiện thân sao? Tiếng nói tại song phương ở giữa không gian vang vọng. Rất nhanh, đại tộc đại quân bên này các đại người dẫn đầu đi ra. Còn có cái nào đơn độc ra mặt đỉnh cấp cường giả? Một người trong đó đi tới, tay cầm trường thương chỉ vào trên tường thành Lý Đạo mở miệng, "Lý Đạo, từ bạn tộc thi đấu bên trên các ngươi đại càn như vậy không kiêng nể gì cả, ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay một màn này." Lý Đạo nhìn xem người kia, đầu đột nhiên nghiêng một cái đạo, "Lại nói ngươi là vị nào?" Người nói chuyện sắc mặt lập tức cứng đờ, triệt để đen lại. Lý Đạo đi theo tiếp tục nói, ngượng ngùng, đắc tội quá nhiều người, nhất thời không nhớ ra được cũng tỉnh có thể hiểu. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, tóm lại các ngươi bộ dáng này, hoàn toàn là kẻ đến không thiện chính là. Người kia lạnh rên một tiếng, chờ một lát ngươi còn có thể lớn lối coi như ngươi lợi hại. Lúc này, lại có người đứng ra nói, Lý Đạo, chuyển sang nơi khác à, ngươi hẳn là cũng không hy vọng đem ở đây biến thành giữa chúng ta chiến trường a. Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, ngươi lại là? Người nói chuyện sắc mặt tối sầm, mở miệng nói, Thanh Hoa môn đương đại Thanh Hoa tử. Lý Đạo lắc đầu, lại một cái không có biết. Thanh Hoa tử cắn răng nói, Giản Quân là đệ tử của ta. Giản Quân? Lý Đạo lộ ra vẻ chợt hiểu, mở miệng nói, vậy ta liền quen biết. Hắn nhìn xem Thanh Hoa tử có chút ngoài ý muốn nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi người sư tôn này cũng không tệ lắm, vậy mà nguyện ý tự mình hạ tràng cho nhà mình đệ tử báo thù. Thanh Hoa tử lạnh rên một tiếng, ngươi giết đệ tử ta, hôm nay liền để ngươi đền mạng. Lý Đạo khẽ cười nói, nếu như các ngươi có thể làm lời nói. Lúc này, có người ngắt lời nói, không nói nhiều thừa thải, thay cái chiến trường a. Lý Đạo từ trên tường thành đi ra, từng bước dẫm ở trong không khí, nói khẽ, các ngươi tuyển a. Có người cau mày nói, chỉ một mình ngươi. Lý Đạo nói khẽ, một người là đủ rồi. Người kia giận dữ, cuồng vọng đến cực điểm, chờ sau đó ngươi liền biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Chúng ta đi. Nói xong, một đám người hướng về một phương hướng trốn đi thật xa. Lý Đạo liếc mắt nhìn, quay đầu về Cổ Nguyệt Tiên Đạo, ở đây liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến một đám người đuổi theo. Mà Lý Đạo sau khi đi, chân chính thuộc về nhân tộc cùng dị tộc chiến trường cũng bắt đầu. Chín đại tộc quân đoàn kích động, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, trà đạp trước mắt cái này nhân tộc trong đô thành hết thảy sự vật. Mà đại càn một phương, mục tiêu là đem những thứ này dám đến mạo phạm dị tộc quân đoàn toàn bộ lưu lại. Một đám lục địa thần tiên cảnh, phi độn tốc độ phá lệ nhanh. Rất nhanh bọn hắn đi tới một chỗ vô cùng địa phương hoang vu. Chọn tốt chỗ sau, bọn hắn nhao nhao dừng bước. Kế tiếp chính là chờ Lý Đạo tự chui đầu vào lưới. Lại nói, các ngươi đang chờ cái gì đâu? Đột nhiên, một thanh âm tại trong bọn họ vang lên, hù dọa không ít người. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Lý Đạo thân ảnh đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong bọn họ. Nhất thời tất cả mọi người nhanh chóng hướng về tứ phương rút lui. Có nhìn qua Lý Đạo cá nhân chiến biểu hiện người đều biết, Lý Đạo thực lực kinh khủng dị thường, nhất là cận chiến phía dưới, trên cơ bản bị bắt lại liền đại biểu muốn chết. Cho dù là bọn họ người đông thế mạnh cũng muốn chú ý một chút. Dù sao, bọn hắn ai cũng không muốn làm cái kia bị Lý Đạo lâm chết phản công đối tượng. Nhìn xem những người này phản ứng, Lý Đạo lông mày trao lên đạo, cho nên các ngươi cũng chỉ nhìn xem. Lý Đạo lời nói để cho mọi người sắc mặt biến đổi. Một giây sau, một thanh âm vang lên. Kết trận. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy cái này một số người phân tán ra tới, ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình tại mọi người trên thân tản mắt ra, bao phủ rất lớn một vùng, đem bọn hắn cùng Lý Đạo phong khóa ở trong đó. Trận pháp. Lý Đạo đánh ra chung quanh, suy tư trận pháp này hiệu quả là cái gì. Nhìn thấy trận pháp rất dễ dàng liền hoàn thành, có người lên tiếng cười lạnh nói, Lý Đạo, ngươi cuối cùng cơ hội chạy trốn cũng không có, hôm nay nơi này chính là ngươi mộ địa. Biết trận pháp này hiệu quả sao? Có trận pháp tại, hôm nay ngươi muốn rời khỏi, trừ phi có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết ở đây. Ân. Lý Đạo biến sắc, thật sự. người kia cười lạnh nói, sợ chưa? Bất quá sợ cũng vô dụng, kết cục của ngươi đã định trước, ai bảo ngươi đắc tội quá nhiều người đâu. Lý Đạo hỏi đạo, ta muốn hỏi chính là bọn ngươi mình có thể hay không tùy ý rời đi. Người kia không nghĩ tới Lý Đạo sẽ hỏi vấn đề như vậy, cũng không biết xuất phát từ dạng gì tâm tình, hắn mở miệng nói, trận pháp vì ngươi mà định ra, ngươi chết trận pháp mới có thể kết thúc. Lý Đạo cười, cười để cho những người còn lại cảm giác không hiểu đấu. Rất nhanh, tiếng cười của hắn dần dần ngừng lại, hắn nhìn về phía trước mắt chúng nhân nói, các ngươi liền không sợ cuối cùng ở đây trở thành chính các ngươi tuyệt địa sao? Người kia cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đánh không có nắm chắc trận chiến? Tiếng nói rơi xuống, trên thân mọi người khí tức cùng nhau bạo phát đi ra. Cảm giác được những khí tức này, Lý Đạo ánh mắt đảo qua những người trước mắt này. Thanh nhất sắc lục địa thần tiên cảnh, nhiều nhất lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ. Tối cường mấy cái khí tức so vạn tộc thi đấu cá nhân chiến bên trong những cái kia đỉnh cấp tiên kiêu đều mạnh. Đây thật là rất có ý tứ. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1113, cảm giác gáp bách chương 1113, cảm giác gáp bách Lý Đạo nhìn xem những người trước mắt này, trên mặt lộ ra cười nhạt, nói khẽ, đã các ngươi có tự tin như vậy, vậy thì tới đi. Tiếng nói rơi xuống, đối phương một đoàn người liếc nhau, riêng phần mình phân tán ra tới, đem Lý Đạo vây quanh ở giữa. Lý Đạo liền yên tĩnh đứng tại trên không, ánh mắt buông thõng đánh giá những thứ này các đối thủ. Đột nhiên, có người động thủ. Một cái người khoác giáp đỏ, cầm trong tay hỏa diễm cự phủ cao lớn thân ảnh. Nếu như không có nhớ lầm mà nói, đây là đến từ Ngưu Ma nhất tộc người. Ban đầu ở trong vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến bị phù đồ lang kỵ nghiền ép đào thải. Thu vi lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ, cự phủ hóa thành trăm trượng hư ảnh, trọng trọng hướng về Lý Đạo trẻ dọc xuống. Bởi vì Ngưu Ma nhất tộc trời sinh thần lực, một kích này uy lực đã vượt qua lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ cấp độ, đạt đến lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Đồng thời, những người còn lại cũng độc thủ. Bọn hắn biết Lý Đạo lợi hại, nếu như chỉ là Ngưu Ma nhất tộc bên này một cái độc thủ, tất nhiên không thể diệt sát Lý Đạo, chỉ có bọn hắn cùng một chỗ có thể. Đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới công kích, Lý Đạo sắc mặt bình tĩnh, không mang theo một điểm gợn sóng. Mãi cho đến công kích sắp rơi xuống, hắn mới có động tác. Phát thiên, tượng địa, mở, ầm ầm. Vô số tiếng oanh minh từ Lý Đạo phía trước vị trí nổ tung, trùng kích sóng trực tiếp tác động đến phương viên mấy trăm dặm, đây vẫn là tận lực bị khống chế tình huống phía dưới. Nhìn xem cái kia năng lượng hỗn loạn một màn, có người không khỏi mở miệng nói, không phải là trực tiếp chết à? Có người nói theo, có khả năng này, chúng ta đồng loạt ra tay, tầm thường lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong đều có thể diệt sát. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều muốn như vậy thời điểm, trong bụi mù có động tĩnh. Chỉ thấy một nơi nào đó đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng tối, hơn nữa bóng tối còn đang không ngừng biến lớn. Một giây sau, một cái khổng lồ bàn tay từ trong bóng tối chui ra, chỉ là một tay, trực tiếp nắm cái kia phía trước công kích Ngưu Ma nhất tộc. Phát hiện mình bị bàn tay bắt được, Ngưu Ma nhất tộc lục địa thần tiên lúc này liền muốn dãy rủa. Kết quả phát hiện vô luận hắn ra sao dùng sức đều không dùng. Bỏ họ. Lúc này, một tiếng tiếng ré dài vang lên. Ngưu Ma tại lòng bàn tay bên trong bắt đầu bành trướng, hắn muốn hóa thành nguyên thủy bản thể chống ra bàn tay này. Nhưng một giây sau, Ngưu Ma sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn cả khuôn mặt bắt đầu phồng lớn lên, trong thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra huyết dịch. Không, không cần. Ngưu Ma đau đớn, biểu lộ dữ tợn kêu lên. Đột nhiên, chỉ thấy Ngưu Ma tại lòng bàn tay bên ngoài cơ thể bộ phận bắt đầu bành trướng. Phanh. Một giây sau, một đóa hoa máu tại lòng bàn tay bên trong nổ tung. Ngưu Ma không thể tránh ra khỏi bàn tay, ngược lại bởi vì hóa thành bản thể đem chính mình no bạo tại lòng bàn tay bên trong. Một màn này thật sâu khắc ở những người còn lại trong đầu. Lục địa thần tiên cảnh hậu ký Ngưu Ma, cứ như vậy thời gian mấy hơi thở liền chết. Bàn tay kia chủ nhân. Bụi mù tan đi. Bàn tay chủ nhân lộ ra người ảnh. Trong khoảng cách gần, tất cả mọi người đều thấy choáng. Mấy ngàn trượng cao hình thể, trong mắt bọn hắn là đỉnh thiên lập địa vô cùng to lớn. Có người lắp bắp nói, đây vẫn là nhân tộc sao? Thượng cổ hung thú đều không tới lớn như thế. Chỉ là Lý Đạo bây giờ tán phát cảm giác các bách, liền để thanh hoa tử này một ít lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ người hô hấp khó khăn dồn dập lên. Nhưng rất nhanh bọn hắn không lo được chấn kinh, bởi vì Lý Đạo đã một cái tát vỗ tới. Mau tránh. Bởi vì có Ngưu Ma vết xe đổ, không người nào dám thăm dò bàn tay kia sức mạnh. Khi mọi người tránh thoát sau, bàn tay vung rỗng. Nhưng mà, bàn tay mang khởi kình gió nhấc lên, chỉ thấy mới vừa rồi còn hết thảy bình tĩnh bầu trời trong nháy mắt xuất hiện từng cái vòi rồng. Vòi rồng hướng về nơi xa tàn phá bừa bãi, xé rách đại địa cùng bầu trời, gây nên vô số sấm sét vang dội. Những nơi đi qua, đầy mắt thương di, mà cái này vẹn vẹn chỉ là dư ba sinh ra gió mà thôi. Sức mạnh đến Lý Đạo loại tầng thứ này, nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ thần uy. Một màn này nhìn rất nhiều người thẳng nuốt nước bọt. Bọn hắn không ít người trong lòng càng là có chút hối hận. Trong đó có Thanh Hoa tử, vốn là muốn mượn một lớp này kiếm lợi một chút chỗ tốt. Kết quả bây giờ xem xét, chỗ tốt trước tiên không thấy, xem trước đến là sinh tử nguy cơ. Liên Lý Đạo bây giờ biểu hiện ra thực lực, đã không phải là phổ thông lục địa thần tiên cảnh có thể tham dự vào. Nhưng tiếc là chính là, bởi vì trận pháp nguyên nhân, bọn hắn cũng không có cơ hội chạy trốn. Trừ phi xem như trận nhãn Lý Đạo bị phá hư. Một đợt không ngừng một đợt lại nổi lên. Lý Đạo ra tay không chỉ là một cái tát, mà là liên tiếp công kích. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, phương biên mấy ngàn dặm hoàn cảnh bị Lý Đạo thần lực quấy long trời lở đất. Thanh Hoa tử bọn người đối mặt loại lực lượng này cũng chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Bây giờ Thanh Hoa tử lấy ra chính mình Thanh Liên bảo đăng, đau khổ duy trì bảo hộ lấy tự thân. Nhìn xem còn có người đau khổ trèo trống, Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút. Lại cho các ngươi thêm điểm liệu. Vâng. Một giây sau, thiên địa sáng lên. Ngũ hành luận xuất hiện tại Lý Đạo phần lưng, quang huy chiếu rọi phía dưới, Lý Đạo thần uy tràn đầy, giống như thần minh trần thế. Ngay sau đó, ngũ hành luận điều khiển ngũ hành tại lý đạo chung quanh bắt đầu hỗn quấy điên đảo. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nhất thiết phải chủ động đánh ra. Lý đạo mặc dù không có cố ý nhằm vào một cái người, nhưng cứ như vậy sức mạnh hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn trong đó không ít người. Thật sự nếu không ra tay, phía sau kia có thể liền thật sự không có cơ hội. Ta tới. Rất nhanh, có một người đứng dậy, nhấc lên đỉnh đầu áo bào đen, lộ ra bên dưới bộ dáng. Diễn viên được yêu thích, nhảy bén đuôi, răng cưa. Đây là La Sát tộc người. Tu vi lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Một cái thuần thân, La Sát tộc vị cao thủ này xuất hiện tại trước mặt Lý đạo. Lý đạo cũng rất nhanh chú ý tới trước mắt La Sát tộc. Không giả sao? La Sát tộc cao thủ liếc mắt nhìn Lý đạo, sau đó lập tức phát động công kích, hướng về Lý đạo nơi tim. Thấy vậy một màn, Lý đạo đầu lông mày nhướng một chút, cũng không có ngăn cản. La Sát tộc cao thủ tay cầm La Sát đâm, cuối cùng hung hăng đâm vào Lý đạo tâm trên miệng. Bèn, năng lượng to lớn trực tiếp tại Lý đạo ngực nổ tung. La Sát tộc cao thủ cho là mình trở thành, kết quả làm dư ba tán đi, cả người hắn lộ ra biểu tình không thể tin. Hắn vừa mới công kích, vẹn vẹn chỉ là nổ tung Lý đạo thân bên ngoài thân tầng huyết đục. Căn bản không có thương tổn được về căn bản. Càng làm cho sắc mặt hắn khó coi chính là, cái kia thương hắn còn chưa toàn bộ thấy rõ ràng, liền đã nhanh chóng chữa trị hoàn thành. Cũng liền tương đương hắn vừa rồi công phu hưởng phí. Làm sao có thể? Trên lệch làm sao có thể lớn như vậy? Rõ ràng vạn tộc thi đấu bên trên Lý đạo biểu hiện ra thực lực nhiều nhất cũng chỉ lục địa thần tiên cảnh tầng thứ đỉnh phong. Hắn chiêu này không nói giết chết Lý đạo, cũng nên cho hắn chế tạo một điểm phiền phức ga có một chút hắn không nghĩ tới. Lý đạo sở dĩ tại vạn tộc thi đấu bên trên biểu hiện ra miễn cưỡng lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ là bởi vì đối thủ của hắn chỉ có thể bước ra hắn những thực lực này mà thôi. Không có nghĩa là Lý đạo chân thực lực chính là như thế. Ngay tại La Sát tộc cao thủ ngây người thời điểm, một cái tát đột nhiên hướng về hắn chụp đi qua. Chờ đã, hắn hai cánh tay không phải tại đối còn lại người ra tay sao? Cái tay này chuyện gì xảy ra? Chương 1114, tuyệt vọng, vạn trượng thân thể chương 1114, tuyệt vọng, vạn trượng thân thể lúc này, La Sát tộc cao thủ lại nghĩ phản ứng đã có chút không còn kịp rồi, chỉ có thể tới kịp cản một chút. Một tát này đánh tới, La Sát tộc cao thủ trực tiếp giống như thuấn di bình thường biến mất tại trước mặt Lý đạo. Sau đó, cái kia từ Lý đạo ngực mọc ra tay chậm rãi thu về. Chỉ trước mắt, đã bay ra mấy ngàn dặm La Sát tộc cao thủ rốt cục cũng ngừng lại. Mặt ngoài hắn ngừng trên không trung, vẫn như cũ duy trì trước đây tư thái, nhưng trên thực tế toàn thân hắn trên dưới xương cốt đã toàn bộ nát bấy. Cũng may La Sát tộc xem như đỉnh cấp huyết mạch chủng tộc, sức hồi phục cũng là có, chỉ là không có Lý đạo biến thái như vậy mà thôi. La Sát tộc cao thủ thất bại, để cho những người còn lại càng thêm khó chịu. Lý đạo mắt gặp không sai biệt lắm liền ngừng lại, trực tiếp thừa dịp đối phương không thể phản ứng phía trước, quả quyết lựa chọn một mục tiêu ra tay. Đưa tay rồi ra, hướng về một số người chụp tới. Thanh Hoa Tử bọn người vừa mới đứng vững, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một đại đoàn bóng tối. Không tốt. Thanh Hoa Tử bọn người thấy rõ ràng trực tiếp trợn tròn mắt. Lý đạo ra tay thời gian chọn rất không tệ, Thanh Hoa Tử bọn người lúc này chỉ có phòng ngự cơ hội. Thanh Liên bảo đăng. Thanh Hoa Tử bọn người vội vàng toàn lực bắt đầu làm tốt phòng ngự. Nhưng mà, bèn che khuất bầu trời đại thủ đem bọn hắn mấy người nắm được. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều truyền đến kinh khủng đè ép cảm giác. Tất cả bị đại thủ bao khỏa người đều ra sức chống cự lại. Chỉ nghe cốt két âm thanh không ngừng vang dội. Thanh Hoa Tử bản thân bây giờ diện mục là hoảng sợ. Hắn phát hiện mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo Thanh Liên bảo đăng bây giờ là vô lực như vậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy bốn phía vân tay không ngừng đè ép hắn chống lên tới che chắn. Không, ta làm sao lại đơn giản như vậy chết ở chỗ này? Ta còn muốn dẫn dắt Thanh Hoa môn đi càng xa cao hơn đâu. Hắn hối hận đi theo cái này một số người chạy tới tham gia náo nhiệt. Cái gì giản quân? Chỉ là hắn đông đảo trong các đệ tử một cái mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì hắn nhận biết giao trì thánh địa thánh nữ Hứa Nguyệt Nhi, hắn căn bản sẽ không đối nó có quá nhiều chú ý, nhưng chính là bởi vì hắn lên tham nghiệm. A a a. Thanh Hoa Tử ra sức chống cự. Giang giác. Cuối cùng, linh bảo chống lên tới che chắn phá toái. Khi bốn phía vân tay đè ép khi đi tới, hắn trong nháy mắt bị hắn ma diệt. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện tại còn lại người nơi đó. Bọn hắn cũng tại chống cự, nhưng cũng đồng dạng bất lực. Lúc này, Lý đạo trong đầu, giết địch một người, thu được thuộc tính 3386 vạn, giết địch một người, thu được thuộc tính 5316 vạn, giết địch một người, thu được thuộc tính 4213 vạn, giết địch một người, thu được liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, trên bảng tích lũy thuộc tính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm. Quả nhiên, điểm thuộc tính tích lũy còn phải là giết cao thủ đến nhanh. Cái này một màn kinh khủng phát sinh rất nhanh. Thanh Hoa Tử bọn người trong đầu phi ngựa đèn thời gian, tại Lý đạo ở đây chỉ là một cái hô hấp. Một cái nắm quyền thời gian mà thôi. Một lần nữa mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay có từng điểm vết máu, phản phất như là người bóp chết con muỗi như vậy lưu ngấn. Nhục thân cùng thần hồn trực tiếp cùng nhau bị ma diệt. Ân. Đột nhiên, Lý đạo chú ý tới lòng bàn tay lưu lại một vài thứ. Nhìn kỹ phát hiện là một chút linh bảo. Cái này một số người mang tới hậu thiên linh bảo. Cái này một số người yếu ớt, nhưng linh bảo liền cứng rắn nhiều. Có thể vào hậu thiên linh bảo, trên cơ bản liền không có kém. Liếc mắt nhìn, những thứ này linh bảo Lý đạo trực tiếp thu vào, đây đều là chiến lợi phẩm, hắn có thể không dùng được, nhưng có thể ban thưởng cho thủ hạ người. Tại hoang cổ đại địa, cá nhân tu vi trọng yếu, linh bảo cũng trọng yếu giống vậy. Tốt linh bảo có thể làm cho người vượt qua cảnh giới vượt biên giết địch. Bóp chết một nhóm sau, sự chú ý của Lý đạo rất nhanh chuyển rời đến còn lại người nơi đó. Hắn vừa rồi bóp chết trên cơ bản cũng là những cái kia tương đối kém một nhóm người, phần lớn cũng là lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ tồn tại. những người còn lại chính là lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ trở lên. Khi Lý Đạo hai con ngươi xem ra, tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Bọn hắn bây giờ có một loại cảm giác, bọn hắn lần này đến đây cũng không phải trong tưởng tượng một đám người nhằm vào khi dễ Lý Đạo, mà là đám người bọn họ đến đây khiêu chiến một vị lớn muộn, hơn nữa còn là tuyệt vọng cấp phó bản, không chết không thôi loại kia. Đừng suy nghĩ nhiều, nhất thiết phải liên hợp lại, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. La sát tộc cao thủ chẳng biết lúc nào trở về. Nhìn thấy La sát tộc cao thủ, đám người thở dài một hơi. Tối thiểu nhất, có người ở Lý Đạo gia thủ hạ sống tiếp được, đây cũng là không phải quá mức tuyệt vọng. Trên thực tế, tại La sát tộc trong lòng cao thủ, hắn tâm đã sớm chìm vào đáy cốc. Trước mặt Lý Đạo, để cho hắn kỳ thực là rất vô lực. Bất quá dù thế nào bất lực, chắc chắn không có khả năng ngã ngửa nằm ngửa a. Sau khi hít sâu một hơi, La sát tộc cao thủ đạo cũng sớm đã điều tra rõ ràng, hắn chẳng qua là chỉ là hóa phàm nhân tộc mà thôi. Có thể có bây giờ cái này một bộ tư thái khả năng cao là dùng bí pháp nào đó thần thông. Hắn bây giờ biểu hiện ra thực lực càng cường đại, liền đại biểu hắn tác dụng phụ càng lớn. Chúng ta chỉ cần kiên trì là được rồi, chờ hắn thần thông mất đi hiệu lực, chúng ta liền có thể thắng. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Chính là cái đạo lý này. Nhưng mà, những lời này rơi vào Lý Đạo trong thai lại là để cho hắn có chút nghi ngờ. Vượt đi qua. Vậy liền để cái này một số người thử xem a. Lý Đạo tiếp tục ra tay rồi. Cái này một số người học thông minh, không suy nghĩ nữa chống cự, mà là trực tiếp lựa chọn tranh né. Thiếu đi những cái kia lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ tồn tại, bọn hắn những người còn lại chỉ có thể càng thêm linh hoạt. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, hình thể càng lớn, liền đại biểu càng không linh hoạt, đây chính là bọn họ cơ hội. Nhưng mà, kế tiếp Lý Đạo để cho bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng phía trên càng thêm tuyệt vọng. Phát thiên, tượng địa, lại mở. 3000 trượng thân thể chỉ là tạm thời, hắn chân chính thần thông toàn bộ hình thái cũng không chỉ là điểm này. Kết quả là, tại La sát tộc cao thủ bọn người trong ánh mắt hoảng sợ, Lý Đạo nguyên bản vốn đã quá lớn hình thể bắt đầu tiếp tục biến lớn. 5000 trượng, 8000 trượng, cuối cùng mãi cho đến hơn 9000 trượng, đến gần vô hạn vạn trượng thân thể lúc mới ngừng lại được. Ở trên cơ sở vốn có hình thể lại chướng 3 lần. Nhưng mà cho La sát tộc cao thủ đám người cảm giác gáp bách cũng không chỉ 3 lần, thậm chí 30 lần cũng không chỉ. Có người lắp bắp tự lẩm bẩm, thì ra, nguyên lai trước đó cũng còn không phải cực hạn của hắn. Nếu như nói phía trước bọn hắn còn có một số dãy rủa ý niệm, nhưng ở nhìn thấy Lý Đạo hiện nay bộ dáng sau, điểm này ý niệm hoàn toàn biến mất. La sát tộc cao thủ nhìn mình hai tay, phía trước hắn còn có thể làm bị thương đối phương. Bây giờ có thể sao? Lúc này, Lý Đạo cũng tại cảm giác chính mình thời khắc này thân thể. Hắn cũng vẫn là lần thứ nhất toàn lực mở ra pháp thiên tượng điện. Nói như thế nào đây? Sức mạnh không gì sánh kịp. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình có thể dễ dàng xé rách thiên địa. Một cước rơi vào đại địa bên trên, hắn hoài nghi trong vòng nghìn dặm đều biết sinh ra kịch liệt rung động. Ra tay toàn lực, chỉ sợ toàn bộ bắc địa đều không nhịn được hắn giày vò. Lý Đạo nhìn xem La sát tộc cao thủ bọn người, dùng cái này một bộ tư thái ra tay, có phải hay không có chút quá khi dễ người. Chương 1115, thu hoạch chương 1115. Thu hoạch rất nhanh, hắn liền vứt bỏ ý nghĩ này. Cái này một số người liên hợp lại đối phó hắn có cảm giác mất mặt sao? Lý Đạo giống như thần linh nhập thế, một đôi hạo nguyệt một dạng hai con ngươi nhìn xuống La sát tộc cao thủ cùng một đám người. Chậm rãi mở miệng nói, thử vượt đi qua. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ khí tức kinh khủng từ Lý Đạo khổng lồ thân thể tản mát ra. Khí tức kinh khủng để cho một đám người gặp cả người. Nhục thân cùng thần hồn đều bị không có gì sánh kịp áp bách. Một giây sau, Lý Đạo ra tay. Hạo nhiên đại thủ hướng thẳng đến trong một đám người ở giữa vút tới. Chạy. Đây là bây giờ tất cả mọi người ý tưởng duy nhất. Cho dù là lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong La sát tộc cao thủ bây giờ cũng không cho rằng mình có thể chống đỡ được. Nhưng mà, một tát này xuống, có thể chạy trốn người quá ít. Tại Lý Đạo kinh khủng thần lực phía dưới, hắn bàn tay to lớn bao phủ không gian trực tiếp ngưng trệ. Tầm thường lục địa thần tiên cảnh căn bản không phá nổi, chớ nói chi là né. Một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển. Trong vòng nghìn dặm đại địa kịch liệt rung động. Cũng may mắn Lý Đạo ở vào những người này trong trận pháp, bằng không một tát này dư ba còn không biết muốn tác động đến bao xa. Một cái tát xuống, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên. Giết địch một người, thu được thuộc tính 6135 vạn giết địch một người, thu được thuộc tính 5134 vạn giết địch một người, thu được một cái tát đi qua, Lý Đạo động tác trên tay tiếp tục. Lại một cái tát xuống, tất cả mọi người tại trước mặt Lý Đạo chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, một điểm ý niệm phản kháng cũng không có. Bởi vì bọn hắn biết, phản kháng chính là chết. Hiện nay Lý Đạo hiện ra sức mạnh, một cái tát xuống thông thường lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong đoán chừng đều không chết cũng phải trọng thương. Một đám người thật cao hứng tới, như thế nào cũng không nghĩ đến nên đón bọn hắn lại là cục diện như vậy. Một số người ở trong lòng mắng, ngươi mạnh như vậy sớm một chút biểu hiện ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ không cùng đồ đần một dạng tìm tới cửa chịu chết. Đúng vậy, là tìm tới cửa chịu chết. Ngay bây giờ Lý Đạo biểu hiện ra thực lực, nội tình hơi chút điểm thông thường đại tộc cũng không dám mạo hiểm phạm. Cũng liền chỉ có những cái kia lợi hại một điểm đại tộc có thể có đối kháng Lý Đạo tư cách. Cái gì đại càn là hóa phàm nhân tộc? Cái gì đại càn chỉ có phủ đồ lang kỵ lợi hại? Không cần cái khác, chỉ cần Lý Đạo một người. Một mình hắn liền có thể trấn nhiếp quần hùng, tối thiểu nhất tại nhân hoàng chi tranh sơ kỳ là như vậy. Suy cho cùng vẫn là quái kim quý. Kim Bí nếu là không ở giữa liên hệ bọn hắn muốn trả thù đại càn cũng cần một chút thời gian. Nhưng không phải là bây giờ. Nói không chừng khi đó đã có người ở phía trước dò đường có thể làm cho bọn hắn thấy rõ ràng Lý Đạo thực lực. Kết quả hiện tại bọn hắn trở thành tại phía trước dò đường người. Lý Đạo không biết cái này một số người cụ thể là nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là tại cao hứng thu hoạch điểm thuộc tính của mình. 50 đút thuộc tính là lục địa thần tiên cảnh cực hạn, như vậy hôm nay hắn dùng cái này một số người thu hoạch đủ điểm thuộc tính. Nhìn một chút tự thân cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cùng lúc đó, một bên khác, tại tất cả cao thủ dẫn đi Lý Đạo sau, Kim Quý cũng không có theo những người kia rời đi, mà là lưu lại đại cản chính diện chiến trường. Hắn thấy, Lý Đạo kết cục đã định trước. Hủy diệt đại cản chính là hắn bây giờ muốn nhìn thấy. Theo đại tộc quân đoàn nhóm nội bộ hạ lệnh, 9 chi đại tộc đại quân hướng về đại cản hoạch tâm đô thành khởi xướng tiến công. Đối mặt một màn này, Dương Nham nhận lấy tạm thời quyền chỉ huy bắt đầu hạ lệnh. Chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy nguyên bản chân nhắn tường thành lộ ra từng cái ống pháo. Đồng thời, tại trong đô thành, mấy trăm chiếc chiến xa đã chuẩn bị hoàn tất. Nhìn xem tới gần dị tộc đại quân, Dương Nham cánh tay vung lên. Phóng. Ngay sau đó, vô số lưu quang hướng về chính diện chiến trường phủ tới. Một cái đã sớm được chứng kiến đại cản một phương tiến công hình thức. Đại tộc đại quân bên này phản ứng cũng có thể nhanh. Kết trận phòng ngự. Đại tộc các đại quân tổ hợp lên trận pháp, chống đỡ đại cản một phương tiến công. Bởi vì cần kết trận nguyên nhân, dưới chân bọn hắn ngừng lại. Thấy cảnh này, Dương Nham đôi mắt lóe lên, lại độ phất tay. Xuất kích. Một giây sau, cửa thành mở rộng, phù đồ lang kỵ xuất hiện. Không chỉ phù đồ lang kỵ, tại sau lưng phù đồ lang kỵ, một phương hỏa hồng sắc đại quân, một phương màu băng lam đại quân. Những đại quân này là hơn một năm nay thời gian dùng cái kia viêm tuyết lưỡng vực thiên địa linh vật chuyển hóa mà đến anh linh đại quân. Nhân số không nhiều, chỉ có 5000, nhưng thật là thanh nhất sắc thiên nhân cảnh. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể lợi dụng quân thế, quân hồn, quân uy ba. Đến nỗi phân phối trang bị, nhưng là Thiết Tam Nương dùng chính mình bảo khí ra chỉ qua. Mỗi một dạng cũng là linh khí cấp bậc trang bị. Trừ cái đó ra, tại cái này ba chi đội ngũ đằng sau, súng ống binh sĩ cũng xuất hiện. Chỉ thấy mấy ngàn người đạp phi đạp, cầm linh hương, trang bị khí phường chuyên môn chế tạo giáp trụ, hướng về đối phương chiến trường những cái kia phi hành đại quân phóng đi. Mặc dù nói linh thương tiên tiên cảnh liền có thể dùng, nhưng đại cản cũng sẽ không ngu thật sự bên trên tiên tiên cảnh. Cái này một số người thanh nhất sắc đại tông sư thực lực, phát huy những trang bị này uy lực chỉ có thể càng lớn. Trừ cái đó ra, chính là đại cản bên trong dị tộc đại quân. Có thể phái đi ra cũng là tinh nhuệ. Trong thành hỏa lực trợ giúp phía dưới, đại quân rất nhanh liền cùng đại tộc các đại quân đụng vào nhau. Kim Quý vốn là cho là chiến cuộc lại là lấy đại tộc đại quân làm chủ, đối với đại cản lộ ra áp đảo tính đồ sát. Kết quả song phương va chạm đến cùng một chỗ, lại là đại cản một phương khí thế càng hơn một bậc. Bất quá, rất nhanh Kim Quý liền để xuống tâm tới. Bọn hắn đại quân chỉ là nhất thời ăn thiệt thòi mà thôi. Chờ tỉnh lại liền tốt. Hơn nữa, chỉ cần một bên khác truyền đến đối phương thủ lĩnh, cũng chính là Lý Đạo tử vong tin tức. Bên này đại cản đại quân dù thế nào ương ngạnh cũng biết trong nháy mắt hỏng mất. Nhưng mà, cứu ta. Một cái lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ dị tộc hướng về nơi xa chạy trốn người la lên. Mà giờ khắc này căn bản không có ai để ý hắn, bởi vì những người khác chạy trốn cũng không kịp. Dị tộc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn đem hắn bao phủ lại. Vâng, bàn tay sáp nhập, giết địch một người, thu được thuộc tính 9135 vạn. Trải qua một đoạn thời gian truy sát, lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ trở xuống tồn tại đã toàn quân bị diệt, còn lại kém nhất cũng là lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Bây giờ rất nhiều người nội tâm tràn đầy nghi vấn, vì cái gì còn chưa qua, rõ ràng đã qua nửa giờ, dạng gì bí pháp có thể ra chỉ thời gian dài như vậy? Lúc này tất cả mọi người đều suy nghĩ Lý Đạo thần thông tác dụng phụ đến nhanh một chút, như vậy bọn hắn mới có thể còn có một chút hy vọng sống. Cái này cũng là bọn hắn một mực đau khổ kiên trì nguyên nhân. Đáng tiếc là Lý Đạo bây giờ biểu hiện ra bộ dáng không có một chút cảm giác mệt mỏi, thậm chí càng ngày càng phấn khởi. Về phần tại sao phấn khởi, thuộc tính mấy chục triệu thu hoạch, ai tới ai cũng phấn khởi. Loại này nhặt đầu người cơ hội nhưng cũng không nhiều. Tối thiểu nhất Lý Đạo mình đã rất lâu không có thông khoái như vậy đã thu cắt thuộc tính. Loại cảm giác này đã lâu không gặp. Ầm ầm, một cái tắt xuống, lại là một vị lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ tử vong. Vạn năm khổ tu, chỉ đơn giản như vậy hóa thành hư không. Chương 1116, người ngoài cuộc chương 1116, người ngoài cuộc giờ này khắc này, mọi người ở đây đã còn lại không đến hai tay số. Trong đó, ngoại trừ La Sát tộc cái vị kia lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong, ngoài ra còn có hai người cùng với thực lực giống nhau. Một cái là Tu La tộc bộ dáng nam tử, một cái khác Lý Đạo không có nhận ra. Bất quá có thể bị mời tới đó phải là có thủ. Những người còn lại cũng là lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ, đến từ đủ loại đại tộc. Ầm ầm, Lý Đạo lại lần nữa ra tay, hướng về một cái lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ chụp tới. Bọn hắn bản thiết trí cho Lý Đạo tuyệt địa, bây giờ đã trở thành hắn khu vui chơi. Tuyệt vọng, khủng hoảng tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Bọn hắn chỉ có thể nhìn người bên cạnh từng cái một vẫn lạc, nhưng lại không thể làm cái gì. Lờ mờ còn nhớ rõ bọn hắn sơ tụ chung một chỗ bộ dáng. Đối với đại càn là lời thề son sắt biểu thị dễ dàng nhưng cầm phía dưới. Ai biết vừa mới qua đi không lâu, liền nên đón kinh thiên đảo ngược. 3 3 3, một cái tắt một cái, Lý Đạo hiện nay thực lực nhằm vào những cái kia lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ, bọn hắn căn bản không có thể chạy thoát. Trận pháp để cho bọn hắn chỉ có thể hạn chế chờ chết ở đây. Nói một câu tục ngữ, đó chính là trận pháp muốn dùng cẩn thận, cho người khác lưu lại một đường, cũng là tương đương cho mình lưu lại một đường. Vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang sau, lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ cũng toàn bộ ngã xuống. Cuối cùng lại chỉ có hơi có thể tại trước mặt Lý Đạo dãy rủa ở dưới ba vị lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Mắt thấy Lý Đạo muốn đem mục tiêu đặt ở chính mình ba người trên thân, ba người cũng là toàn thân thẳng băng, không dám có một chút phân tâm. Đột nhiên, Tu La tộc cao thủ mở miệng nói, "Lý Đạo, ngươi không thể giết chúng ta." Lý Đạo động tác trên tay dừng một chút, nhíu mày. Gặp nói chuyện hữu dụng, Tu La tộc cao thủ đội vàng tiếp tục nói, bằng vào ta tại Tu La tộc địa vị, hôm nay ngươi giết ta chính là triệt để đắc tội chúng ta Tu La tộc, chờ lần tiếp theo, không phải ta một người, mà là toàn bộ Tu La tộc đại quân. Các ngươi đại càn có thể chống đỡ được chúng ta toàn bộ Tu La tộc sao? Một bên hai người linh cơ động một cái. La Sát tộc cao thủ đi theo mở miệng nói, chúng ta La Sát tộc cũng là, ta là La Sát tộc thái thượng trưởng lão một trong, giết ta chính là cùng La Sát tộc kết thủ, La Sát tộc đem cùng các ngươi đại càn cùng ngươi không chết không ngừng. Không biết đại tộc cao thủ đạo, ta là tới từ Thiên Thánh Tông, người giết ta chính là đắc tội Thiên Thánh Tông, Thiên Thánh Tông thế nhưng là đỉnh cấp tông môn, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Thiên Thánh Tông? Lý Đạo hơi có chút ấn tượng. Bất quá Thiên Thánh Tông loại này tông môn thế lực sẽ tham dự vào. Nhưng suy nghĩ một chút kim quý thân phận, chắc hẳn đối phương là được mời tới. Tất nhiên đối phương đã đứng ở chỗ này, đó chính là ở vào mặt đối lập. Xem người nhìn xem Lý Đạo, trong lòng có hy vọng. Cờ ba cái đỉnh cấp thế lực tới dò người, chắc hẳn sẽ hữu hiệu quả a, mặc dù sự tình hôm nay có chút mất mặt, nhưng bất kể như thế nào bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ có còn sống mới có cơ hội tính toán càng nhiều. Ba người cho là Lý Đạo sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng mà, nói đủ chưa? Lý Đạo nhìn xem ba người chậm rãi nói. Gặp Lý Đạo thái độ, ba người có một loại dự cảm không tốt. Lý Đạo nói khẽ, đắc tội các ngươi. Không phải đã sớm đắc tội sao? Tu La tộc cao thủ thầm nghĩ không tốt, lúc này mở miệng nói, trước đây đắc tội chỉ là việc nhỏ, là vạn tộc thi đấu bên trong, nhưng bây giờ giết chúng ta đó chính là đại sự. Việc nhỏ? Lý Đạo sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng chính là việc nhỏ các ngươi cũng không tìm tới môn tới rồi sao? Đó là Tu La tộc cao thủ còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng Lý Đạo đã không có kiên nhẫn. Sớm tại cái này một số người ra tay nhằm vào đại càn thời điểm, liền đã kết thủ. Sau đó muốn chỉ là mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Giết chết ba người, cũng là cho tương lai bỗng dưng một ngày giảm bớt một phần áp lực. Ngũ hành luận. Mở. Lý Đạo niệm đầu khẽ động, sau lưng ngũ hành luận trực tiếp bày ra, hóa thành ngũ hành đem trong vòng nghìn dặm nút chặt. Thân có ngũ hành, có thể trực tiếp cấu thành ngũ hành trận pháp. Năm vòng nghịch chuyển, địch diệt chi lực xuất hiện. Lý Đạo niệm đầu khẽ động, ngũ hành luận bắt đầu co vào. Bởi vì pháp thiên tượng mà sức mạnh cũng biết tăng phúc tại còn lại thần thông phía trên, cho nên ngũ hành vòng uy lực cũng tăng nhiều. Liền ba người trước mặt cũng ngăn không được bây giờ ngũ hành vòng uy lực. Lý Đạo liền yên tĩnh nhìn xuống nhỏ bé như sâu kiến ba người, nhìn xem ngũ hành luận từng chút một đem hắn bọc lại. Ba người cũng chú ý tới cái kia co vào mà đến ngũ hành vòng sáng, cảm giác được nguy hiểm trong đó. La Sát tộc cao thủ nhịn không được tiếp tục hướng về Lý Đạo mở miệng nói, "Vung tha ta thể về sau tuyệt không cùng ngươi đại càn là địch." Lý Đạo biểu lộ không gợn sóng chút nào. Trong lòng ba người trầm xuống, biết Lý Đạo sang bên này không thông. Tu La tộc cao thủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Thánh Tông cao thủ đạo, "Trận pháp này là các ngươi Thiên Thánh Tông, ngươi cũng không có một chút biện pháp sao?" Thiên Thánh Tông cao thủ trầm giọng bất đắc dĩ nói, "Trên thực tế là có khác biệt biện pháp, bất quá căn bản không có khả năng giải khai." La Sát tộc cao thủ đội vàng nói, "Trước tiên nói một chút, vạn nhất đi thông đâu?" Thiên Thánh Tông cao thủ đạo, "Biện pháp thứ hai là dùng trận pháp bố trí giả gấp trăm lần sức mạnh cưỡng ép bài trừ trận pháp, mà trận pháp này là ta bố trí, gấp trăm lần lực lượng của ta." Thiên Thánh Tông cao thủ cười khổ. Hai người khác cũng có chút tê. Thiên Thánh Tông cao thủ là lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Theo lý thuyết muốn 100 cái lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong mới có thể đánh vỡ trận pháp này. Ba người bọn hắn cộng lại như thế nào cũng không khả năng tương đương 100 cái lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Chờ đã. Đột nhiên bọn hắn nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo. Nếu như không phải nói lời, như vậy tựa hồ cũng chỉ có khả năng hắn nắm giữ đánh vỡ trận pháp năng lực. Nhưng song phương là đối lập rõ ràng không có khả năng. Đột nhiên, ba người bọn họ trong lòng xuất hiện một cái ý tưởng đáng sợ. Đó chính là Lý Đạo thật có năng lực đánh vỡ trận pháp này, chỉ là hắn một mực đè lên sức mạnh không muốn đánh phá. Dù sao, từ bắt đầu Lý Đạo cho bọn hắn cảm giác chính là đang đùa bỡn. Bọn hắn chỉ là đồ chơi mà thôi. Theo lý thuyết từ đầu tới đuôi, bọn hắn tự cho là người trong cuộc. Thật tình không biết Lý Đạo sớm đã nhảy ra ngoài cuộc. Hắn tùy thời đều có lật tung bàn cờ năng lực. Chỉ có thể nói bọn hắn thua thật không an. Nhìn xem co vào tới ngũ hành luận, ba người cũng chỉ có thể bị động rời xa, theo ngũ hành luận từng chút một tới gần, trong lòng ba người càng thêm tuyệt vọng. Cuối cùng, tại Lý Đạo chăm chú, ngũ hành luận đem ba người bao phủ. "Lý Đạo, đại càn, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Chúng ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, tộc nhân nhất định sẽ báo thù cho chúng ta." "Ta không cam tâm a." Tại trong ngũ hành vòng tịch diệt chi lực, ba người lưu lại chính mình lời sau cùng. Cuối cùng dần dần tại trong tịch diệt chi lực tịch diệt. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống theo sát lấy vang lên. Giết địch một người, thu được thuộc tính, 1,7316 vạn giết địch một người, thu được thuộc tính, 1,8134 vạn giết địch một người, thu được thuộc tính, 1,6943 vạn thuộc tính phương diện, ba người cũng là lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng cũng chỉ là thông thường lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Dù là không cần pháp thiên tượng mà, cái này một số người cũng sẽ không là Lý Đạo đối thủ. Theo ba người tử vong, cái kia bao phủ ở trên đỉnh đầu trận pháp cũng theo đó tán loạn. Lý Đạo nhìn xem trên bảng có thể dùng thuộc tính, lộ ra nụ cười hài lòng. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1117, mệnh bài chương 1117, mệnh bài chủ nhân, Lý Đạo thể phách, 39,7123 vạn có thể dùng thuộc tính, 16,1334 vạn một đợt xuống, trực tiếp kiếm lớn mười mấy ước điểm thuộc tính. Chỉ là cái kia ba tôn lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong liền cống hiến gần 13. Quả nhiên, giết cá còn phải chọn lựa tới. Nhìn mình thể phách thuộc tính, trên thực tế coi như không thêm điểm, dựa vào thời gian tích lũy Lý Đạo thực lực cũng so bình thường những cái kia thiên kiêu người tu hành đến nhanh. Một năm nằm ngửa hắn cũng có hơn mấy trăm vạn thuộc tính tăng lên. Nhìn như không nhiều, nhưng tính toán một chút, 10 năm chính là ngàn vạn, 100 năm chính là ức. mà ngàn năm, năm ngửa hắn cũng có thể nằm đi ra một cái lục địa chân tiên cảnh. Chớ nói chi là hắn thuộc tính càng nhiều, thuộc tính tự nhiên gia tăng còn có thể nhanh hơn. Chỉ có thể nói nếu không phải nhân hoàng chi tranh đột nhiên đến, Lý Đạo tại đại càn cầu trước vài ngàn vài vạn năm, đi ra trực tiếp liền có thể quét ngang. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải là cầu đạo nhân sĩ. Đổi một cái vững vàng lưu nhân vật chính tới, sợ không phải cái này giết địch hệ thống trực tiếp tại chỗ biến thành dưỡng sinh hệ thống. Lúc này, trên bảng thuộc tính còn đang không ngừng tăng thêm. Tất nhiên là đại càn bên kia chính diện chiến trường đã đánh sinh động. Hồi ức một chút, có vẻ như cũng không có trong những người này có nhìn thấy kim thiểm nhất tộc người. Như vậy kim thiểm nhất tộc hẳn là ngay tại chiến trường chính bên kia. Nghĩ tới đây, Lý Đạo lộ ra một nụ cười, không biết Kim Quý trông thấy hắn hoàn hảo không hao tổn quay về lại là biểu tình gì. Cùng lúc đó, tại Lý Đạo diệt sát đi những thứ này lục địa thần tiên cảnh cường giả đồng thời, tại hoang cổ đại địa các nơi, lại là đồng thời náo ra rất nhiều động tĩnh đi ra. La Sát tộc. Tại La Sát trong tộc, có một cung phụng đại điện. Tại trong đại điện, thờ phụng rất nhiều ngọc bài. Mỗi một cái trên ngọc bài đều có một cái tên. Những tên này là La Sát trong tộc những cái kia tu vi đột phá lục địa thần tiên cảnh cường giả. Phàm là lục địa thần tiên cảnh đều có thể tại La Sát trong tộc hưởng thụ trong tộc cung phụng. Căn cứ vào tu vi, những thứ này ngọc bài vị trí không giống nhau. Dưới nhất một tầng là lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ, lại hướng lên là lục địa thần tiên cảnh trung kỳ. Đệ tam cùng tầng thứ tư chính là lục địa thần tiên cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong. Đến nỗi lại hướng lên, còn có một chút ngọc bài, bất quá những thứ này ngọc bài bị một tầng hắc sa cản trở. Cung phụng đại điện mỗi ngày đều có người tới cần cù chăm chỉ quét sạch, cũng có người chuyên môn đóng tại ở đây. Những thứ này ngọc bài kỳ thực còn có một cái tên, lại gọi là mệnh bài. Khóa lại lấy trên ngọc bài tên chủ nhân, nếu như trên ngọc bài tên chủ nhân ngoại ý muốn nổi lên, ngọc bài cũng sẽ có điều phản ứng. Giang giác. Đột nhiên, thanh âm thanh thúy tại cung phụng trong đại điện vang lên. Bởi vì phá lệ yên tĩnh, cho nên âm thanh phá lệ rõ ràng. Nghe tới âm thanh, cung phụng đại điện đóng giữ giả nguyên bản đang nhắm mắt trong nháy mắt mở ra. Biến sắc lập tức đi tới cung phụng trước sân khấu. Hắn nhìn thấy tại cung phụng đài tầng thứ tư, có một khối ngọc bài hiện đầy vết rách. Thấy cảnh này, đóng giữ giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau đó không lâu, một đạo tiếng chuông tại cung phụng đại điện vang lên, hướng về toàn bộ La Sắt trong tộc truyền ra. Vẹn vẹn không đến nửa nén hương thời gian, cung phụng trong đại điện rất nhanh liền vây tụ rất nhiều người. Người đến đều là La Sát tộc người, hơn nữa toàn bộ đều là La Sát tộc cao tầng, tại cung phụng trên đại điện có ngọc bài người. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở khối kia phá toái trên ngọc bài. Chuyện gì xảy ra? La Lượng trưởng lão ngọc bài tại sao đột nhiên bị nát? La Sát tộc tộc trưởng, La Sương một đôi tròng mắt âm lệ nhìn về phía đóng giữ giả. Đóng giữ giả khẩn trương trực tiếp quỳ xuống, ta cũng không biết, ngọc bài chính mình liền nát. La Sương quay đầu đảo qua đám người, La Lượng trưởng lão đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không một người hưởng ứng. La Sương nheo mắt lại, cho nên La Lượng trưởng lão đi nơi nào không có ai biết sao? An tĩnh phút chốc, đột nhiên một thanh âm vang lên, tộc trưởng, ta có thể biết một điểm. Đám người đem ánh mắt nhìn lại, thấy được một cái hơi có vẻ trẻ tuổi thân ảnh. Bọn hắn nhận ra đây là La Lượng trưởng lão đệ tử, đồng thời cũng là hắn mạch này một vị huyết mạch văn bối. La Sương hỏi, ngươi biết cái gì? Toàn bộ nói ra. La Lượng đệ tử mở miệng nói, tộc trưởng, trước đây không lâu ta có nghe được sư tôn hắn nói muốn cho thiếu tộc trưởng báo thù, sau đó không lâu hắn liền tự mình ra cửa, mà liền tại sư tôn nói lời này trước đây không lâu, ta có từng thấy kim thiểm nhất tộc người tới bái phòng sư tôn, vì thiếu tộc trưởng báo thù, cũng chính là cho La Sa hoặc Cổ Sa báo thù. Rất nhiều người như mày, bọn hắn biết La Lượng tại La Sa thân phận không làm rõ phía trước cùng với đi gần, thế nhưng là La Sa thân phận đã bị làm rõ, cũng không phải thật sự là La Sa. Dạng này bàn lại báo thù liền có chút mùi lạ, tối thiểu nhất không thể trên mặt nổi tới. La Sương trong miệng lẩm bẩm, báo thù, kim thiểm nhất tộc, La Sa cuối cùng, trong miệng hắn phun ra bốn chữ. Đại Càn, Lý Đạo. Nhưng nếu như là Đại Càn, La Lượng trưởng lão làm sao có thể xảy ra chuyện? Ngọc bài phá toái, nhưng là đại biểu hắn trên ngọc bài tên chủ nhân giữ nhiều lành ít. Phía trước La Sa ngọc bài ngay ở chỗ này bể nát qua. La Lượng đệ tử nói, tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì? La Sương ngẩng đầu đạo, có thể tìm tới cửa lại cùng đại càn dính líu quan hệ kim thiềm nhất tộc, cũng chỉ có hai cái, một cái là hắn địa điểm phương kim thiềm nhất tộc, một cái khác chính là Đông Hoàng thành kim quý. Lại khả năng cao là kim quý. Có một số việc không có ở trên mặt nổi lưu truyền, nhưng bí mật lại là có không ít người tin tưởng. Nhất là dưới tình huống rất nhiều người chuyên môn điều tra qua đại càn. Là hắn biết đại càn bên kia dường như đang Đông Hoàng thành kim thiểm nhất tộc kiếm lời không thiếu linh thạch. La Sương liếc mắt nhìn cái kia phá toái ngọc bài quay đầu lại nói, chuyện này tất nhiên muốn một cái công đạo, xem La Lượng trưởng lão rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nếu biết sự tình xuất hiện ở trên người ai, như vậy trực tiếp đi tìm người đó chính là. Nói hành động liền hành động. Sau đó không lâu, La Sương trực tiếp mang theo một số người cưỡi truyền tống trận rời đi. Mà tình huống giống nhau không bèn bèn xuất hiện tại La Sát tộc ở đây. Tại Tu La tộc cũng có cùng La Sát tộc cung phụng đại điện tương tự chỗ, đồng dạng có khóa lại mệnh bài. Lại hoặc là nói chỉ cần tu vi cao, có bối cảnh, mệnh bài thứ này trên cơ bản thì sẽ không thiếu. Tu La tộc cũng làm ra phản ứng giống vậy, hơn nữa tìm được vấn đề, cho nên Tu La tộc tộc trưởng cũng cùng La Sương một dạng, trực tiếp độc thân. Thiên Thánh Tông, các đại đại tộc cũng giống như vậy. Tại mệnh bài xảy ra vấn đề thời điểm cũng đều trước tiên bắt đầu điều tra. Đại Càn chính diện chiến trường, Kim Quý nhìn xem các đại đại tộc đại quân không ngừng hướng về Đại Càn một phương khởi xướng xung kích, nhưng mà mỗi một đợt tiến công đều bị Đại Càn một phương hóa giải. Thậm chí, bọn hắn một phe này đại quân ăn rất nhiều thiệt thòi, vốn chỉ muốn dựa vào đông đảo phá toái cảnh cường giả quét ngang Đại Càn một phương. Nhưng kết quả lại là đại càn đại quân so với bọn hắn trong tưởng tượng ngoan cường nhiều. nhất là phù đồ lang kỵ cùng bọn hắn sau lưng cái kia không biết thiên nhân băng hỏa đại quân. Cái này hai chi đội ngũ thậm chí có thể chính diện chống cự đông đảo phá toái cảnh liên hợp tiến công, thậm chí còn có thể ngược lại đè tới một đầu. Tóm lại, bây giờ cục diện hoàn toàn không có mở ra. Lúc này, Kim Quý một bên có người nói, "Trưởng quý, không bằng để cho ta vụ trộm ra tay đi." Kim Quý lắc đầu, "Chờ một chút, nói không chừng chờ sau đó liền có tin tức tốt chuyển đến." Chương 1118, đều tới. Chương 1118, đều tới. Nhưng mà, cái gọi là tin tức tốt chung quy là tới quá chậm. Đến mức hậu phương tin tức tới trước, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Đại tộc quân đoàn hậu phương, tại chuyên gia dẫn dắt phía dưới, một thân xuyên người trang phục quản gia đội vàng xuất hiện ở Kim Quý trước mặt. Người là Kim Quý nhìn người tới nhíu mày, hắn nhận ra người tới, tựa như là hắn cái kia tiện nghi biểu ca bên người quản gia. Quản gia nhìn thấy Kim Quý sau, liếc mắt nhìn hai phía, mở miệng nói, "Đại nhân, có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói chuyện." Kim Quý mắt nhìn người chung quanh, mở miệng nói, "Đều là chính mình của ta người, ngươi nói thẳng không sao?" Quản gia thấy vậy cũng sẽ không do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Đại nhân, đằng sau có thể xảy ra vấn đề, từ Đông Hoàng thành truyền đến tin tức, có thật nhiều người đang đánh nghe ngươi tìm kiếm ngươi." Lao bản nói, "Đối phương có thể chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới." Kim Quý nghe vậy đầu tiên là sức sở, sau đó mở miệng nói, "Ai nghe ngóng ta tìm kiếm ta?" Quản gia nói, dường như là nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn trên chiến trường các đại tộc quân đoàn, thấp giọng nói, dường như là người sau lưng bọn họ. "Bọn hắn sau lưng?" Kim Quý nhíu mày, người sau lưng bọn họ làm sao có thể đột nhiên cùng một chỗ đi tìm tới? Dù sao hết thảy hắn đều đã sớm sắp xếp xong xuôi. "Ân." Kim Quý đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Chẳng lẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì? Bất quá bất kể như thế nào, đối phương đã đi tìm tới, hắn là không tránh khỏi. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thành, La Sương bọn người tìm được ở đây, đến đây tìm Đông Hoàng Thành tìm người. Trung hợp là, La Sương phát hiện đến tìm người Kim Quý không chỉ đám bọn hắn một phương, mà là có thật nhiều người. La Sương nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đạo, "Huyết Tu, ngươi cũng tới." "Huyết Tu, Tu La tộc tộc trưởng." Hắn lúc này cũng là bất ngờ nhìn xem La Sương, cau mày nói, "Chẳng lẽ các ngươi cũng là?" La Sương gật đầu một cái, "Một vị trưởng lão xảy ra ngoài ý muốn, cùng Kim Quý có quan hệ, cho nên các ngươi." Huyết Tu gật đầu, "Ta bên này cũng có một người xảy ra vấn đề." Không đợi hai người nói xong, rất nhanh lại có người tìm được Đông Hoàng Thành ở đây. Cũng là thông qua riêng phần mình địa điểm Vương Kim Thiểm nhất tộc đô thành truyền tống trận trực tiếp chạy đến Đông Hoàng Thành. Khi thấy La Sương cùng Huyết Tu, trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau. Đám người lẫn nhau nói một câu sau, sắc mặt nhau nhau khó nhìn lên. Sự tình liên lụy đến nhiều người như vậy, đã đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề. Kết quả là, đám người liên hợp lại tìm Đông Hoàng Thành cần người. Có La Sương cùng Huyết Tu, cùng với Thiên Thánh Tông ba cái đỉnh cấp thế lực dẫn đầu. Đông Hoàng Thành Kim Thiểm nhất tộc căn bản chịu không được, chỉ có thể nói ra Kim Quý đi địa phương khác. Mà biết Kim Quý không tại Đông Hoàng Thành, La Sương bọn người lập tức truy vấn Kim Quý đi nơi nào. Nhìn xem một đám người đằng đằng sát khí bộ dáng, người biết chuyện chỉ có thể thành thật khai báo. Dựa vào thành Bắc, Bắc địa, quả thật là tìm cái kia đại căn đi. Những thế lực này bên trong, một số người là biết đến, nhưng còn có một vài người là không biết. Cũng tỉ như La Sát tộc bên này cùng Tu La tộc bên này, cũng là Kim Quý bí mật liên hệ hai vị đỉnh cấp đại tộc trưởng lão. Dù sao, hắn Kim Quý có chút địa vị, nhưng cũng còn không có địa vị cao lớn có thể chỉ huy nhân gia đỉnh cấp đại tộc để cho hắn sử dụng, coi như có thể chỉ huy, trong đó đại giới hắn cũng chịu đựng không nổi. Những thứ này đỉnh cấp đại tộc mỗi một cái đều có thể cùng bọn hắn toàn bộ Kim Thiểm nhất tộc bình khởi bình tọa. La Sương bọn người không do dự, trực tiếp mệnh lệnh Đông Hoàng Thành người mở ra truyền tống trận, chuẩn bị đi dựa vào thành Bắc tìm Kim Quý. Đông Hoàng Thành người bên này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo an bài, tiện đưa những thứ này người đi đến dựa vào thành Bắc. Sau đó không lâu, nhìn thấy La Sương bọn người sau khi rời đi, Đông Hoàng Thành tạm thời quản sự người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trung pin là đem những đại nhân vật này toàn bộ đưa đi. Ngay tại hắn muốn trở về nhanh lên đem bên này tin tức khẩn cấp truyền lại cho nhà mình đại nhân bên kia lúc, một thân ảnh chặn hắn. Là cái nào không có mắt hôn phía sau mấy chữ vẫn chưa nói ra, tạm thời quản sự lập tức liền hoảng sợ bưng kín miệng của mình. Sau đó lắp ba lắp bắp hỏi đối với trước mặt nhân đạo, cùng chủ đại nhân. Đông Hoàng Hạo sắc mặt bình tĩnh nói, vừa rồi ta đều nhìn thấy. Tạm thời quản sự liền đội vàng giải thích, cung chủ, cái này không trách chúng ta, bọn hắn là uy hiếp chính mình đi tìm tới. Kim Thiểm nhất tộc truyền tống trận không thể dùng linh tinh, La Sương đám người xuất hiện đã là phá hư quý củ. Bất quá thời khắc này Đông Hoàng Hạo tới cũng không phải nói điều này. Hắn nhìn xem tạm thời quản sự sau lưng truyền tống trận đạo, ta cũng cần dùng một chút các ngươi truyền tống trận. A, tạm thời quản sự hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh thở dài một hơi. Đông Hoàng Hạo đều nói ra lời này, vậy khẳng định là sẽ không trách hắn. Tạm thời quản sự trực tiếp hỏi, không biết đạo cung chủ yếu đi nơi nào. Đông Hoàng Hạo trầm rãi nói, dựa vào thành Bắc. Tạm thời quản sự biểu lộ cứng đờ, như thế nào cũng muốn đi dựa vào thành Bắc. Đông Hoàng Hạo hỏi, không thể đi. Tạm thời quản sự sau khi lấy lại tinh thần liền đội vàng lắc đầu, không không không, có thể đi, đương nhiên có thể đi. Tạm thời quản sự đón Đông Hoàng Hạo đi tới trước truyền tống trận. Ngay tại Đông Hoàng Hạo đi mau tiến truyền tống trận lúc, hắn đột nhiên quay đầu lại nói, đúng, ta chuyện ngươi ngàn vạn lần đừng tìm bất luận kẻ nào nói. Nhớ kỹ, ta nói chính là bất luận kẻ nào. Nếu là nói lung tung, vậy cái này Đông Hoàng Thành cũng không có tất yếu tồn tại. Nói xong, truyền tống trận khởi động, Đông Hoàng Hạo thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Đông Hoàng Hạo lời sau cùng để cho chuẩn bị đi trở về hồi báo tạm thời quản sự biểu lộ cứng đờ. Do dự một chút sau, hắn lẩm bẩm, đại nhân, hết thảy đều là vì Đông Hoàng Thành. Bất quá, Đông Hoàng Hạo chuyện không thể nói, những người còn lại chuyện chắc là có thể nói. La Sương bọn người rất nhanh thông qua truyền tống trận đi tới dựa vào thành Bắc. đã sớm nhận được tin Kim Thắng sớm ngay tại trước truyền tống trận nên đón. La Sương bọn người sau khi xuất hiện, Kim Thắng ánh mắt thẳng tắp nhìn xem. Đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua mấy cái này đại nhân vật. La Sương bọn người không để ý đến chung quanh hoang nên bọn hắn người, mà là trực tiếp lên tiếng hỏi, Kim Quý đâu? Kim Thắng nghe vậy, biến sắc, nhưng rất nhanh hắn nói thẳng, các đại nhân, Kim Quý hắn đi bắt địa. La Sương không nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía Kim Thắng đạo, địa đồ. Vâng vâng vâng. Kim Thắng rất mau tìm người lấy ra địa đồ cung kính đưa tới. La Sương tiếp nhận địa đồ liếc mắt nhìn, sau đó nhắm ngay một cái phương hướng đạo, đi theo ta. Một đám người đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền trực tiếp từ dựa vào thành bắc rời đi. Kim Thắng nhìn xem cái này một số người rời đi thân ảnh, trong lòng là khó chịu lại cao hứng. Khó chịu là cái này một số người nhìn kẻ đến không thiện, có thể liên lụy đến hắn. Cao hứng là hắn vị kia tiện nghi biểu đệ có thể muốn xui xẻo. Mặc dù Kim Quý trên mặt nổi chưa hề nói, nhưng Kim Thắng vẫn có thể cảm giác được đối phương cái kia đánh đáy lòng xem thường thái độ của hắn, bởi vì lúc trước chuyên môn phái người theo tới đến Kim Quý bên kia. Kim Thắng đem cái này tin tức tốt đưa ra ngoài. Kim Quý bên này thu đến dựa vào thành bắc tin tức đồng thời, rất nhanh cũng thu đến từ Đông Hoàng thành thủ hạ tin tức. Thấy rõ ràng phía trên giải thích rõ người tới sau, sắc mặt hắn lại biến đổi. Ngoại trừ trước mắt cái này quản gia nói những người kia, còn có còn lại lợi hại hơn người cũng tới. Cho nên là đến cùng chuyện gì xảy ra? DS, chúc mừng năm mới. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1119, Kiên Kỵ chương 1119, Kiên Kỵ trong lòng Kim Quý đột nhiên có dự cảm không tốt, nhìn về phía cách đó không xa chiến trường, luôn cảm giác rất nhiều thứ đều đã vượt ra khống chế của hắn. La Sương đám người động tác rất nhanh, dù sao bọn họ đều là người tu vi cao thâm. Dựa vào thành bắc đến bắc địa khoảng cách đối với người bình thường có thể xa không thể chạm, nhưng đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể coi là xa hơn một chút mà thôi. Nửa canh giờ thời gian, Kim Quý còn đến không kịp suy nghĩ lung tung, đột nhiên từng đợt khí tức từ đằng xa đánh tới, để cho một đoàn người biến sắc. Ân. Đột nhiên, Kim Quý đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từng tầng bóng tối từ trên bầu trời phóng xuống tới. Mượn ánh sáng mặt trời, hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng La Sương đám người khuôn mặt. Bởi vì có thủ hạ trước đây nhắc nhở, hắn cũng nhận ra cái này một số người. Vậy mà thật sự tới. Kim Quý trước tiên dọn xong thái độ, chắp tay hành lễ nói, "Vạn bối Kim Quý, gặp qua chư vị tiền bối." "Hừ." La Sương lạnh rên một tiếng, một cỗ cảm giác gáp bách trực tiếp đặt ở trên thân Kim Quý, để cho hai chân hắn cũng không khỏi khẽ cong. Cùng là lục địa thần tiên cảnh, nhưng La Sương là lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong, mà Kim Quý chỉ là lục địa thần tiên cảnh trung kỳ. Hơn nữa, La Sương tại lục địa thần tiên cảnh cấp độ này đã đi có một khoảng cách. La Sương gặp Kim Quý nghẹn đỏ mặt, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, "Kim trưởng quy hà tất đối với chúng ta khách khí như thế, dù sao ngươi thế nhưng là có thể một hơi khiêu động chúng ta nhiều người như vậy." Kim Quý biết La Sương ý tứ, chịu đựng áp lực giải thích nói, "La tộc trưởng hiểu lầm, ta là người làm ăn, làm chính là sinh ý lúc, theo như nhu cầu mà thôi." "Người làm ăn? Sinh ý chuyện?" La Sương đột nhiên sát ý kích phát đạo, "Dạng gì người làm ăn sinh ý chuyện có thể hy sinh chúng ta một vị thái thượng trưởng lão?" "Ân." Kim Quý nghe vậy biến sắc, chợt ngẩng đầu đạo, "Không có khả năng, làm sao có thể hy sinh?" Hắn biết những người kia vây quét Lý đạo đi, cũng biết lấy Lý đạo thực lực trước khi chết phản công có thể sẽ tạo thành một chút thương vong. Nhưng hắn cho rằng, những vết thương kia vong sẽ chỉ xuất hiện ở trong đó một chút phổ thông lục địa thần tiên cảnh trên thân. Cũng tỉ như Thanh Hoa Tử dạng này lục địa thần tiên cảnh. Mà La Lượng thế nhưng là lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Không có khả năng. La Sương cười lạnh, không có khả năng không phải ngươi nói một chút liền có thể. La Sương móc ra một thứ, đánh xuống tới, xuyên thẳng tại trước mặt Kim Quý. Kim Quý túi đầu liếc mắt nhìn, một khối phá toái ngọc bài, phía trên có khắc tên. Hắn nhận ra, đây là một cái mệnh bài. Phá toái mệnh bài. Kim Quý sắc mặt lập tức khó coi xuống. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng giảng giải. Xiêu xiêu xiêu, liên tiếp rất nhiều tiếng xé gió bay tới, chỉ thấy liên tiếp cái kia phá toái ngọc bài trùng quanh nhiều hơn còn lại từng viên ngọc bài. Kim Quý con ngươi co rụt lại, từng cái nhìn xem. Tu La tộc, Thiên Thánh tông, Thiên Vũ tộc, Xích Luyện tộc, một cái ngọc bài đại biểu một cái thân phận, đại biểu những cái kia đi vây quét Lý đạo người ngọc bài. Không cần nhìn còn lại ngọc bài, vẹn vẹn chỉ là La sát tộc, Tu La tộc, Thiên Thánh tông ba phóng ngọc bài là đủ rồi. Ba người này đều ngoài ý muốn nổi lên, như vậy những người còn lại cũng nhất định ngoài ý muốn nổi lên. Không có khả năng. Làm sao có thể? Kim Quý sắc mặt khó coi không ngừng tự nói đạo. Khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Mệnh bài phá thoái, thân tử đạo tiêu. Cái này một số người toàn bộ chết. Như vậy Lý đạo đâu? Hắn thắng. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Vì nhằm vào Lý đạo, hắn nhưng là kéo tới ba tôn lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Đội hình như vậy thông thường đại tộc đều khó mà lấy ra. Cả một cái đại tộc so sánh Lý đạo một người. Kết quả Lý đạo thắng. Lúc này, cách đó không xa hỗn loạn chiến trường vẫn còn tiếp tục. La Sương liếc mắt nhìn, nhíu mày. Thư nhẹ một tiếng. Trên người hắn khí tức từ nam chí bắc toàn trường, lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong lực các bách, trực tiếp để cho tất cả đang tại đánh giết đại quân ngừng lại. Đại can trên đô thành, Cổ Nguyệt Tiên đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về phía La Sương bọn người vị trí. Trên mặt thoáng qua nụ cười thản nhiên, đối mặt La Sương cái kia đột kích khí tức, trên người nàng đột nhiên cũng bộc phát ra một cỗ khí tức đánh sâu vào trở về. Này mới khiến trên chiến trường đại can một phương đại quân thở dài một hơi. Lúc này, Dương Nham đã phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Lúc này hạ lệnh đại can một phương lui ra chiến trường. Một bên khác, tại Cổ Nguyệt Tiên đánh trả thời điểm, La Sương trước tiên phản ứng lại, nếu mày nhìn về phía đại càn. Những người còn lại cũng đều chú ý tới. La Sương rất mau thả phía dưới chuyện này, dù sao bọn hắn tới chỉ là tìm Kim Quý muốn nguyên nhân, phía dưới này chiến trường bọn hắn sẽ không để ý. La Sương nhìn xem Kim Quý đạo, không có cái gì không thể nào, Kim trưởng quỹ có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo? Đối mặt Hưng sư vấn tội La Sương bọn người, Kim Quý nhất thời á khẩu không trả lời được. Chuyện này một mình hắn chắc chắn là không gánh nổi. Cái này một số người thật muốn truy cứu tới, đừng nói hắn chỉ là Kim Thiểm nhất tộc một cái phân bộ trưởng quỹ, chính là toàn bộ Kim Thiểm nhất tộc cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút, mà muốn tự vệ chỉ có đem trách nhiệm ra. Đương nhiên chắc chắn là vung không xong, nhưng chỉ cần đem trách nhiệm chủ yếu đẩy đi ra là được rồi. Kim Quý đột nhiên mở miệng nói, là Lý Đạo. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Lý Đạo cùng Đại Càn cùng chư vị từng có ân oán gặp nhau a. Ta chỉ là người trung gian mà thôi, chân chính gây nên những chuyện này người kỳ thực là hắn, mà bọn hắn cũng là bị hắn giết chết. Lý Đạo. Nghe được cái tên này La Sương bọn người nhíu mày. Bọn hắn chưa thấy qua Lý Đạo, nhưng lại nghe theo vạn tộc thịnh sự người trở về nói qua. Thế nhưng là, cái kia Lý Đạo sẽ như vậy lợi hại? Lúc nào vạn tộc thi đấu cá nhân chiến loại kia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu có thể nhanh như vậy uy hiếp được thế hệ trước tồn tại? Có thể chém giết La Lượng bọn hắn, loại thực lực này tại lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong cũng không phải thông thường. La Sương bọn người nhìn về phía Kim Quý, bọn hắn không phải kẻ ngu, biết Kim Quý tất nhiên là có điều giấu giếm. Nhưng Kim Quý chuyện trước mắt tạm thời chắc chắn là rất khó xử lý, dù sao Kim Thiểm nhất tộc mặt mũi hay là muốn cho. Chuyện trọng yếu hơn, bọn hắn cũng có thể coi đây là từ Kim Thiểm nhất tộc nơi đó mưu đồ một cái gì. Bất quá, bọn hắn thế nhưng là thực sự có chỗ thương vong, cũng tất nhiên cũng tốt dễ tìm cá nhân phát tiết một chút trong lòng khẩu khí kia. Mà Lý Đạo cùng Đại Càn chính là có thể đẩy ra người. La Sương nhìn về phía cách đó không xa Đô Thành Đạo, nơi đó chính là Đại Càn sao? Kim Quý gặp cái này, một số người lực chú ý tạm thời thay đổi vị trí, vội vàng nói, đúng vậy. La Sương nói, cho nên Lý Đạo cũng tại trong đó. Kim Quý sững sờ, lắc đầu nói, không có, Lý Đạo bị La Lượng trưởng lão bọn hắn mang đi. Lúc nói chuyện Kim Quý thận trọng, chỉ sợ một lần nữa gây nên La Sương chú ý mang đi. La Sương nhìn về phía Đại Càn Đô Thành, vừa mới hắn mới ở bên trong cảm giác được một cỗ không tầm thường khí tức, còn tưởng rằng đó chính là Lý Đạo. Hiện tại xem ra, cái này Đại Càn tựa hồ không đơn giản. Bất quá dù thế nào không đơn giản, hôm nay cũng phải cấp bọn hắn một cái công đạo. Dù sao bọn hắn cũng không phải tới một vài người. La Sương chậm rãi nói, Lý Đạo không có ở, vậy thì tạm thời lấy trước cái này một số người xả giận a. Xin phép nghỉ ăn Tết, ngày mùng ngày 1 tháng 2 tiếp tục. Chương 1120, Tiên Kỵ. Chương 1120, Tiên Kỵ. Nghe thấy lời này, trong lòng Kim Quý âm thầm thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng là một hồi khổ tâm. Vốn là vì Đại Càn thắng cái kia 1000 tỷ linh thạch mới tổ bắn này, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là bộ dáng này. Cái kia 1000 tỷ linh thạch không bảo vệ, thậm chí còn có thể thua thiệt càng nhiều. Dù sao La Sương cái này một số người cũng không phải loại lương thiện, không dễ đánh như vậy phát. Nhiều như vậy lục địa thần tiên cảnh, cũng may mắn đều là tới từ mỗi thế lực khác nhau. Nếu là đều xuất từ một chỗ, đoán chừng ai tới cũng không giữ được hắn. Kim Quý tự mình dẫn dắt La Sương đám người đi tới Đại Càn Đô Thành phía trước. Lúc này, chiến trường đã một lần nữa tách ra. Các đại tộc quân đội đầy bụi đất tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh, những thứ này quân đội chú ý tới người tới. Sau khi thấy, rất nhiều người biểu lộ cứng lại. Bởi vì người tới bên trong liền có mỗi người bọn họ tộc trưởng. Bọn hắn nhiều người như vậy liên hợp lại, đau khổ bắt không được một cái Đại Càn, ngược lại còn tổn thương thảm trọng, trong lòng tự nhiên xấu hổ. La Sương bọn người ngược lại là không có để ý cái này một số người, dù sao không phải là hắn người. Bọn hắn La sát tộc tới cũng chỉ có một cái La Lượng mà thôi. La Sương nhìn xem Đại Càn Đô Thành lẩm bẩm, trước tiên cho một bài học a. Hắn giơ tay lên, thể nội chân nguyên tại lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng hóa thành đỏ lên màu tím hình cầu. Đi, tiện tay ném đi, màu hồng đậm hình cầu hướng về Đại Càn Đô Thành nhanh chóng bay đi. Ngay tại màu hồng đậm hình cầu sắp rơi vào trên cửa thành lúc, một thân ảnh xuất hiện. Cổ Nguyệt Tiên đưa tay chụp tới, màu hồng đậm hình cầu rơi vào trong lòng bàn tay. Một giây sau, màu hồng đậm hình cầu bắt đầu sôi trào lên. Bành! Ngay tại màu hồng đậm hình cầu bắt đầu phóng thích vô số năng lượng lúc, một cổ vô hình lực trường đem hắn bao phủ, sau đó màu hồng đậm hình cầu bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Thấy cảnh này, La Sương biểu lộ cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã cảm giác được Đại Càn trong đô thành còn có ngoại gia cường giả ẩn tàng. La Sương bọn người có thể chưa thấy qua Cổ Nguyệt Tiên, nhưng Kim Quý nhận biết. Giải thích nói, nàng là vạn tộc thi đấu cá nhân chiến tên thứ ba, cũng là Đại Càn một phương người, tên cứ gọi Cổ Nguyệt Tiên. Vạn tộc thi đấu? La Sương bọn người nghe như mày, khóa này vạn tộc thi đấu là gì tình huống? Lý Đạo thực lực không nói, La Lượng bọn hắn giữ nhiều lành ít, mặc kệ kỳ dụng thủ đoạn là gì, cũng tất nhiên không tầm thường. Mà trước mắt Cổ Nguyệt Tiên, cho bọn hắn một loại cùng thế hệ thi đấu cảm giác. Nói đúng là Đại Càn một phương chí ít có hai cái đỉnh cấp chiến lực. Nơi này đỉnh cấp chiến lực cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Có thể để cho La Sương bọn người đánh giá là đỉnh cấp chiến lược, đó là hoang cổ đại địa bên trên chân chính đỉnh cấp chiến lược. Không phải cái gì cùng bối phận thiên tiêu, mà là tất cả mọi người cộng lại loại kia. Nghĩ tới đây, La Sương nhìn về phía Kim Quý cao mày nói, ngươi như thế nào có lá gan đối phó bọn hắn? Cái gì gọi là đỉnh cấp chiến lược? Đỉnh cấp chiến lược chính là chấn nhiếp. Bất kỳ bên nào có một vị đỉnh cấp chiến lược tại, đó đều là ai cũng không muốn dễ dàng trêu chọc tồn tại. Tối thiểu nhất, Kim Quý là không có tư cách. Đừng nói hắn, chính là toàn bộ Kim Thiểm nhất tộc cũng không nguyện ý đắc tội loại tồn tại này. Nghe thấy La Sương lời nói, Kim Quý nhất thời nghẹn lời. Trên thực tế hắn cũng không biết A đã nói xong Đại Càn rất phổ thông, đã nói xong Lý Đạo thực lực thượng hạn cũng chính là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, để cho thế hệ trước ra tay không có vấn đề. Ai biết Lý Đạo thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Ba cái lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong liên hợp nhiều người như vậy đều không thể có thể bắt được. La Sương nhìn xem Kim Quý lạnh rên một tiếng, trong lòng quyết định sau đó để cho Kim Thiểm nhất tộc nhất định muốn hung hăng chảy máu một phen. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiên Đạo, Lý Đạo giết chúng ta người, các ngươi có phải hay không muốn cho một cái công đạo? Nếu như chỉ là Lý Đạo một người, La Sương bọn người cũng không để ý trực tiếp ra tay liên hợp có thể bắt được. Nhưng mà thêm ra một người, lại thêm Lý Đạo không ở tại chỗ, vậy thì có biến số. Nếu là bây giờ trực tiếp ra tay để cho Lý Đạo chạy, cho dù là bọn họ cũng sợ một cái đỉnh cấp chiến lược nhớ thương. Giao phó. Cổ Nguyệt Tiên nhìn về phía Kim Quý khẽ cười nói, các ngươi vẫn là để hắn cho các ngươi một cái công đạo à, dù sao chúng ta đại cản nhưng thật tốt tại Bắc Địa lợi, chính bọn hắn đưa tới cửa. Từ La Sương trong lời nói, nàng đã đoán được Lý Đạo bên kia có thể làm cái gì, cho nên đưa tới cái này một số người. Bất quá đối với những người trước mắt này nàng cũng không có lo lắng. Nàng cũng biết đối phương sẽ cân nhắc lợi hại. La Sương nói, cùng Kim Thiểm nhất tộc chuyện chúng ta sẽ xử lý, nhưng bây giờ nói cho đúng là các ngươi cùng chúng ta chuyện. Cổ Nguyệt Tiên đầu lông mày nhướng một chút, cho nên. La Sương nói thẳng, không ai có thể giết chúng ta người sau còn bình yên vô sự. Cổ Nguyệt Tiên cười nhạt nói, thật đúng là có quá vô sỉ, rõ ràng là chính mình vấn đề. La Sương không có mở miệng, chỉ là trên người dưới khí tức một giây bạo phát đi ra. Mà đây chỉ là một bắt đầu, chung quanh huyết tu bọn người theo sát lấy bạo phát ra khí tức. Có thể cùng La Sương đứng chung một chỗ cái này một số người, tu vi không có chỗ nào mà không phải là lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Một đám người cùng một chỗ phong thích khí tức, lực trùng kích kinh khủng dị thường. Giang giác. Thậm chí đơn thuần khí tức trực tiếp để cho đại cản thành tường cứng rắn đều xuất hiện với dạng. Đây vẫn là Cổ Nguyệt Tiên đã nhận lấy chín thành khí tức nguyên nhân. Bằng không chỉ bằng vào khí thế, cái này một số người liền có thể đè chết đại cản trong đô thành chín thành người. Nhìn đối phương ngưng tụ ra kinh khủng thiết tượng, cùng với áp lực trên người, Cổ Nguyệt Tiên sợi tóc bay tán loạn. Trên thực tế, một hơi đối đầu nhiều người như vậy nàng cũng rất có áp lực. Bất quá, chỉ là liều mạng khí thế lời nói. Hừ. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng hừ nhẹ. Một giọng nói này phảng phất đập vào mỗi người trong lòng, trực tiếp để cho La Sương đám người khí tức trì trệ. Ngay sau đó, so cái này một số người liên hợp lại còn kinh khủng hơn một cỗ khí tức từ Cổ Nguyệt Tiên quanh thân phóng xuất ra, giống như bài sơn đảo hải hướng về La Sương bọn người đè lại tới. Phanh phanh phanh. Các tộc trong đại quân, rất nhiều người trực tiếp không chịu nổi cỗ này phản công mà đến sức mạnh trong nháy mắt bị ép thành một phấn. Cảm giác được một cổ hơi thở này, La Sương bọn người con người co rụt lại. Lúc này lại nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiên, thực tế Cổ Nguyệt Tiên vẫn như cũ giống như phía trước. Nhưng trong cõi u minh, bọn hắn tại thân thượng Cổ Nguyệt Tiên thấy được một tôn sau lưng mọc lên kim luân, hào quang trải rộng tôn quý thân ảnh. Cổ Nguyệt Tiên một thế này tu vi là lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong, nhưng ở kiếp trước, nàng thế nhưng là hoàn toàn lục địa chân tiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là loại kia thể nội chân nguyên chín thành chín cũng đã chuyển hóa làm tiên lực, có thể nói chỉ kém một bước liền có thể bước vào thiên tiên cảnh. Mặc dù là một thế này thân thể tiêu hao nàng đã từng phần lớn sức mạnh, nhưng ở phương diện thần hồn nàng vẫn còn có chút vượt qua trước mắt cảnh giới. Tối thiểu nhất liều mạng khí thế nàng là không giả bất luận người nào. Đây là La Sương xem như đỉnh cấp đại tộc tộc trưởng, hắn tầm mắt cũng là tuyệt đối không tầm thường, cho nên hắn có thể mau nhìn ra Cổ Nguyệt Tiên trên người vấn đề. Một bên, Huyết Tu thấp giọng nói, chuyển thế chi thân, hơn nữa còn là đã thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ. Những người còn lại cũng là gật đầu nhận đồng thuyết pháp này. Nếu như là dạng này, như vậy rất nhiều thứ cũng liền có thể nói thông. La Sương nhíu mày, nan đề lại tăng lên. Bởi vì đồng dạng chuyển thế trùng tu người, là tối không rõ rõ bối cảnh, ai cũng không biết ở kiếp trước đối phương thân phận gì. Tiếp tục, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1121, lần lượt đổi tới chương 1121, lần lượt đổi tới mạo muội đắc tội loại người này cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Bất quá, sự tình đã diễn biến cho tới hôm nay loại tình huống này, tất nhiên phải có một cái kết quả. Mà xem như vốn là bị thua thiệt nhiều một phương, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không lựa bộ, nghĩ sâu tính kỹ sau đó, La Sương hít sâu một hơi đứng ra ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiên Đạo, vị đạo hữu này, theo ta được biết, đại càn chẳng qua là bất quá ngàn năm phàm tục vương triều. Ngươi chính là chuyển thế luân hồi chi thân, cùng hẳn là cũng không có quá lớn quan hệ. Cho nên, còn xin đạo hữu cho chút thể diện, để cho chúng ta đòi hỏi một cái thuyết pháp. Mặt mũi. Cổ Nguyệt Tiên tú mi mốc lên, mặt mũi. La sát tộc tộc trưởng đúng không? Không biết La Sinh là người thế nào của ngươi. La Sương khẽ nhíu mày, mở miệng nói, ngươi biết ta tổ phụ. Tổ phụ sao? Cổ Nguyệt Tiên nói khẽ, ngươi hỏi trước một chút tổ phụ ngươi ở đây có dám hay không cho ta muốn cái này mặt mũi. La Sương con ngươi co rụt lại. Biết hắn tổ phụ. Tổ phụ của hắn đã ít nhất 5 vạn năm không có ở hoang cổ đại địa bên trên sống động. Theo lý thuyết đối phương chuyển thế phía trước ít nhất là hơn 5 vạn năm trước nhân vật. Hơn nữa có thể nói ra lời này, hắn thân phận tất nhiên không đơn giản. Tối thiểu nhất hắn biết tổ phụ tại ngay lúc đó hoang cổ đại địa cũng coi như là nổi danh thiên chi tiêu tử. Có thể không kiêng nể gì như thế trêu chọc hắn tổ phụ, thân phận của đối phương chỉ có thể khoa trương hơn. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương là đang khoa trương dọa người. Nhưng vì chút chuyện này, hắn tự nhiên không có khả năng chạy tới truy vấn tổ phụ của mình. Bất quá, La Sương rất nhanh suy nghĩ minh bạch một điểm. Coi như đối phương nói là sự thật, đó cũng là đã từng, mà cũng không phải là bây giờ. Nghĩ rõ ràng sau, La Sương hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi dù thế nào phong quan qua, đó cũng là đã từng chuyện đã qua mà thôi, hiện tại cũng không nhất định có khi xưa bản sự. Không muốn để cho chính mình hai đời khổ tu hóa thành hư không, ta khuyên ngươi bất lo chuyện người. Lời này nghe Cổ Nguyệt Tiên trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Chỉ nghe nàng chậm rãi khẽ cười nói, yên tâm, lời ngày hôm nay ta sẽ gần từng chữ đưa cho La Sinh. La Sương nheo mắt lại, trong lòng sát ý dâng lên. Sau đó hướng về phía chung quanh những người còn lại cho một cái màu sắc. Sau đó, La Sương bọn người phân tán bốn phía, đem đô thành vây quanh ở lúc này, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn thì sẽ một lên nhằm vào đại càn tiến công. Bao quát Cổ Nguyệt Tiên. Chú ý tới những người này cử động, Cổ Nguyệt Tiên khẽ nhíu mày. Cái này một số người sẽ không làm gì được nàng, nhưng nàng người chúng quanh nàng nhưng là không còn biện pháp. Nếu là cái này một số người xảy ra chuyện, Lý đạo tiểu tử kia sợ rằng sẽ trực tiếp đi lên. Gặp Cổ Nguyệt Tiên vẫn như cũ không được bộ, La Sương đã chuẩn bị tới cứng. Tất nhiên nói không lại, vậy thì trực tiếp động thủ. Đương nhiên, vì phòng ngừa Lý đạo không trở lại, bọn hắn cũng sẽ không chém tận giết tuyệt, mà là dùng một số người câu ra Lý đạo tới. Độc La Sương vừa mới chuẩn bị ra lệnh, lời đến khỏe miệng đột nhiên dừng lại. Đơn giản là hắn phát giác được nhóm người mình bị từng đạo khí tức phong tỏa lại. Hơn nữa hắn phát giác được những khí tức này, mỗi một cái đều không đơn giản. Ở đây như thế nào náo nhiệt như vậy, ta bằng bằng đạo nhân có thể tới hay không tham gia náo nhiệt? Một thanh âm từ đằng xa ung dung truyền đến. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy một cái con lừa nhỏ đạp hồng quang đạp không mà đến, những nơi đi qua trong hư không sinh ra cái này đến cái khác thải sắc vết tích, sau một lát mới có thể dần dần ảm đạm tiêu tan. Không bao lâu, bằng bằng đạo nhân đi tới đại càn một bên. Hắn một thân tán loạn đạo bào, cười híp mắt nhìn về phía La Sương bọn người. Thực sự là thật nhiều người, không nghĩ tới mấy vị hội tụ cùng một chỗ. La Sương nhìn xem bằng bằng đạo nhân nheo mắt lại, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Vô luận là bằng bằng đạo nhân chính mình, lại hoặc là sau lưng hắn tam thanh cùng, đều để La Sương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bằng bằng đạo nhân bản thân liền là một cái đỉnh cấp chiến lực, hơn nữa còn không là bình thường đỉnh cấp chiến lực. Bằng bằng đạo nhân bản thân kỳ thực cũng không nổi danh, thậm chí chiến tích rất ít. Bất quá số lượng không nhiều chiến tích lại là để cho rất nhiều người ấn tượng rất sâu nhớ ký hắn. Xuất thủ qua 3 lần, đánh bại đối thủ cũng là đồng dạng đỉnh cấp chiến lực. Hơn nữa, vẫn là thế hệ trước. Nghe thấy La Sương vấn đề, bằng bằng đạo nhân vui tươi hớn hở cười nói, ngươi vấn đề này hay là hỏi hỏi một chút bọn hắn a. Tiếng nói vừa ra, nguyên bản một mảnh bầu trời xanh thẳm đột nhiên sinh ra vô số hào quang. Một đạo hào quang rơi xuống chiếu rọi tại bằng bằng đạo nhân cách đó không xa. Chỉ thấy không khí lóe lên một đạo yêu kiều dáng người xuất hiện. La Sương thấy rõ ràng đối phương sau, con mắt lại độ nheo lại, mở miệng nói, Thải Hà tiên tử. Thải Hà tiên tử nói khẽ, gặp qua các vị đạo hữu. Nhìn thấy Thải Hà tiên tử sau, không chỉ là La Sương, những người còn lại sắc mặt cũng thay đổi theo. Nếu như nói bằng bằng đạo nhân ra sân rất ít, nhưng chiến tích quang minh. Như vậy Thải Hà tiên tử chính là ra sân rất nhiều, nhưng không có cái gì chiến tích. Nhưng mặc dù Thải Hà tiên tử không có cái gì chiến tích, nhưng lại càng khiến người ta kiêng kỵ. Đơn giản là Thải Hà tiên tử ra sân số lần nhiều lắm. Cứ như vậy nói đi. La Sương lần thứ nhất gặp Thải Hà tiên tử thời điểm, hắn vẫn chỉ là vừa hiểu chuyện thiếu niên. Trước đây nhìn thấy Thải Hà tiên tử là cái dạng gì, bây giờ đối phương vẫn là bộ dáng gì, một điểm biến hóa cũng không có. Mà hắn cũng từng hỏi qua một chút Thải Hà tiên tử chuyện, nhưng tổ phụ của hắn cho hắn trả lời là chính hắn lúc tuổi còn trẻ cũng đã gặp Thải Hà tiên tử, cũng là hắn thấy qua bộ dáng kia. Có đôi khi chiến tích có thể nói rõ một người thực lực, nhưng số tuổi nếu như vượt qua nhất định cấp độ cũng là một cái hiệu quả, thậm chí càng thêm khoa trương. Tối thiểu nhất hiện nay biết, Thải Hà tiên tử rất nhiều người cũng không biết hắn số tuổi rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ biết là Thải Hà tiên tử luôn luôn không tranh quyền thế, không muốn phiền toái, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm nàng phiền phức. La Sương nhìn xem Thải Hà tiên tử đứng tại đại càn phía bên kia, nơi nào còn không rõ ràng lắm đối phương tới mục đích. Nhưng mà, không đợi La Sương bọn người nói cái gì, một tiếng huýt dài vang lên. Trên trời hào quang dần dần biến mất, một đạo màu xanh lam chỉ từ nơi xa phi độn mà đến, cuối cùng hóa thành lưu quang xuất hiện tại Thải Hà bên cạnh tiên tử. Hoa Loan nhìn xem chung quanh mấy người, khẽ cười nói, nghĩ không đến ngươi nhóm tới nhanh như vậy. Sau đó hắn mắt nhìn Cổ Nguyệt Tiên, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía La Sương bọn người. Gặp qua chư vị. Hoa Loan, Thanh Loan Sơn trưởng giáo, đồng thời cũng là Thanh Loan nhất tộc người. Thanh Loan nhất tộc là Phượng tộc chi nhánh. Đừng nhìn là chi nhánh, nhưng thì thật tế bên trên cùng Phượng tộc chủ mạch người cũng không hề khác gì nhau, chỉ là chủng loại không giống nhau mà thôi. Hoa Loan cũng là hoang cổ đại địa ít có đã đại tộc người, cũng là tông môn trưởng giáo, đến từ đỉnh cấp đại tộc, nhưng lại trưởng khống đỉnh cấp tông môn. Trong tay sức mạnh rất mạnh, mạnh ở ngoài sáng. Xem ra ta là tới đã hơi chậm rồi, hy vọng Lý tiểu ca đừng trách ta. Thanh âm dễ nghe vang lên, một bóng người xinh đẹp dựa vào tại màu điểu lôi kéo trên thuyền bay mà đến. Không là người khác, chính là Lâu Linh Lung. La Sương lúc này đã có chút tê, lại tới một cái phiền toái nhân vật. Phiền phức nhân vật, đầu tiên là Lâu Linh Lung giao chỉ thánh địa thân phận. Hoang cổ đại địa bên trên có thật nhiều đỉnh cấp thế lực, nhưng đỉnh cấp thế lực kỳ thực cũng là có cấp bậc, mà giao chỉ thánh địa chính là đỉnh cấp trong thế lực đỉnh cấp. Bởi vì tất cả mọi người đều biết giao chỉ thánh địa người sáng lập là ai, cũng biết hắn có cái gì dạng bối cảnh. Chương 1122, Đông Hoàng Hạo chương 1122, Đông Hoàng Hạo cho nên, phàm là dính đến giao chỉ thánh địa, liền sẽ vô cùng phiền phức. Cái kia một đám nữ nhân điên hiếm thấy cũng là nổi danh bao che khuyết điểm. Thứ yếu, Lâu Linh Lung thế nhưng là mọi người đều biết chuyển thế trùng tu giả, hơn nữa còn là thượng giới chuyển thế trùng tu người. Nội tình tại trong lâu năm lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong cũng là thỏa đáng đệ nhất cấp một lần. Lại thêm phía trước ba người, La Sương không rõ vì cái gì cái này một số người sẽ đứng tại đại càn một phương, cũng không biết đại càn là như thế nào cùng những thứ này từ trước đến nay đều tương đối khó giao thiệp người sinh ra cùng xuất hiện. Nếu như cái này một số người thật muốn vì đại càn đứng này, như vậy La Sương phát hiện mình bọn người thật đúng là rất khó xử lý. Bất quá, trên mặt mũi hay là muốn tranh một chuyến. Vạn nhất đối phương quan hệ không có tốt như vậy chứ? La Sương mở miệng nói, các ngươi không đợi lời nói xong, Lâu Linh Lung mở miệng ngắt lời nói, chờ đã, còn có một người không tới đâu. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía La Sương đám người hậu phương, nói khẽ, rõ ràng đã sớm tới, một mực cất giấu là làm gì? Ân. Lâu Linh Lung lời nói để cho La Sương bọn người cả kinh, sau đó theo ánh mắt của nàng nhìn lại, La Sương một đoàn người lúc này mới phát hiện một mực có một cái thân ảnh xa lạ đứng tại bên cạnh bọn họ. Chờ sau khi thấy rõ, La Sương bọn người con ngươi cùng nhau co rụt lại, bởi vì bọn hắn nhận ra hắn thân phận. Đông Hoàng Hạo một mặt buông tuồng nói, Linh Lung, cảm giác của ngươi vẫn là như vậy nhạy cảm. Lâu Linh Lung khẽ cười nói, là ngươi cái kia một thân suối quậy vị quá nặng đi. Đông Hoàng Hạo nhún vai, liếc mắt nhìn La Sương bọn người đạo, ngượng ngùng, đứng sai vị trí, vậy ta trước hết đi qua. Chỉ thấy hắn rất bình tĩnh từ La Sương bọn người bên cạnh xuyên qua, không nhanh không chậm đi đến Lâu Linh Lung bọn người trước mặt. Sau đó, tại trong La Sương bọn người ánh mắt khiếp sợ, Đông Hoàng Hạo hướng về Cổ Nguyệt Tiên hơi hơi không mình hành lễ hô, Cổ tỷ tỷ, không đến muộn à? Cổ Nguyệt Tiên liếc mắt nhìn Đông Hoàng Hạo một mắt, lạnh nhạt nói, ngươi nếu là không xuất hiện nữa, ta có thể chuẩn bị trực tiếp gọi ngươi đại danh. Đông Hoàng Hạo nguyên bản bình tĩnh khí tức mất thăng bằng, sau đó cười khổ nói, không đến mức a. Cổ Nguyệt Tiên hừ nhẹ một tiếng, ngươi nói xem. Đông Hoàng Hạo biết mình vị tỷ tỷ này là thực có can đảm, dù sao nàng ở kiếp trước quá đáng hơn đều làm qua. Hắn ngay từ đầu đi theo nàng cũng là kiến thức không thiếu gan lớn của nàng làm vậy. Thế là xin lỗi tiếng nói, vậy ta trước hết giúp tỷ tỷ bất giận a. Một giây sau, La Sương biểu lộ đột nhiên căng thẳng. Ngay sau đó một cỗ vô biên nộ khí đâm đầu vào đột kích. Sau khi thấy rõ mới phát hiện đó là hóa cầu vồng mà đến Đông Hoàng Hạo. La Sương theo bản năng phản kích. Nhưng Đông Hoàng Hạo ánh mắt đạm nhiên, nhẹ nhõm hóa giải La Sương phản kích thủ đoạn. Ngắn ngủi trong chớp mắt chính là mấy chục cái hiệp. Cuối cùng Đông Hoàng Hạo tay đi tới La Sương trước mặt. Chỉ nghe hắn nhẹ giọng thì thầm, và miệng. Ba. Một cái tát kia không nhẹ không nặng đập vào La Sương miệng bên trên. Thanh thúy, vang dội. La Sương chung quanh cùng sau lưng tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đường đường đỉnh cấp đại tộc tộc trưởng, hoang cổ đại địa có danh tiếng cường giả. Cư nhiên bị tại trước mặt mọi người bị người tại trên miệng vỗ một cái. Nếu là Đông Hoàng Hạo dùng thêm chút sức ngược lại cũng thôi, như thế La Sương có thể sẽ bị đánh bay ra ngoài, nhìn bề ngoài cũng chính là thực lực không tốt, lại che giấu một chút cũng không có người nhìn ra được. Nhưng vấn đề là Đông Hoàng Hạo căn bản là vô dụng lực. Một cái tát kia có thể đều chụp không chết một phàm nhân. Chỉ là nghe rất vang dội thôi. Nhưng cũng chính là như thế, loại này nhục nhã so giết La Sương đều để hắn khó chịu. Trước mắt chuyện này, La Sương căn bản không bưng biết được. Chờ chuyện ngày hôm nay kết thúc, không ra ba ngày, đoán chừng hoang cổ đại địa các đại tộc đều biết chuyện này. Chỉ thấy, La Sương nguyên bản sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được đỏ bừng. Ta muốn giết La Sương trong cơn giận dữ, lúc này liền muốn cùng Đông Hoàng Hạo liều mạng. Nhưng không đợi hắn động thủ liền đã bị một bên huyết tu bọn người gắt gao kéo lại. Bởi vì huyết tu bọn người biết, La Sương xông lên đối đầu Đông Hoàng Hạo đó chính là thuần túy nhục nhã. Đông Hoàng Hạo mặc dù tại phương diện số tuổi cũng không so La Sương bọn người lớn hơn bao nhiêu, nhưng kỳ thật lực lại là mọi người đều biết mạnh. Dù sao, hạ giới Đông Hoàng cung thế nhưng là Đông Hoàng Hạo đã từng nhất quyền nhất cước đánh ra. Suy nghĩ một chút, một người, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dùng không đến thời gian bao năm, tại Đông đảo đại tộc bài xích phía dưới ngạnh sinh sinh sáng tạo ra một cái đỉnh cấp tông môn, cái này cần khủng bố cỡ nào thực lực. Mà đây vẫn là mấy vạn năm trước. Kể từ Đông Hoàng cung chính thức tiến vào quỹ đạo sau, Đông Hoàng Hạo vẫn không thế nào ra tay rồi. Ở bên ngoài, Đông Hoàng Hạo bây giờ cũng đều là một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng, nhưng cũng liền người trẻ tuổi tin Đông Hoàng Hạo thật sự tốt tính, mà đã từng cùng Đông Hoàng Hạo cùng đài thi đấu nhân tài biết Đông Hoàng Hạo lúc tuổi còn trẻ tính khí có nhiều bạo. Lực áp một thời đại thiên kiêu nói chính là Đông Hoàng Hạo. Người cùng một thời đại đều đối trả không được Đông Hoàng Hạo, chớ nói chi là bọn hắn những thứ này lần một thời đại tồn tại. Muốn cùng Đông Hoàng Hạo giao thủ, phải La Sương tổ phụ La Sinh tới có thể mới có tư cách. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Đông Hoàng Hạo thế nhưng là Tam Túc Kim Ô, thuần huyết loại kia. Huyết mạch tới nói, vật hiếm thì quý. Thuần huyết Tam Túc Kim Ô từ xuất hiện ở trong tiên địa cũng không qua được bốn tay số. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể cùng Tam Túc Kim Ô so người huyết mạch không nhiều. Cũng liền Tư Linh có thể vững vàng đệ thuần huyết Tam Túc Kim Ô một đầu. Kim Ô chính là thế giới đại nhật đại biểu. Đại nhật ngoại trừ ấm áp quang, nhưng còn có nổ tung hỏa. Để cho huyết tu bọn người không nghĩ tới là, cái kia Cổ Nguyệt Tiên vậy mà có thể để cho Đông Hoàng Hạo như vậy tôn kính đối đãi. Rõ ràng, hắn kiếp trước thân phận vô cùng không đơn giản. Đơn giản cũng không khả năng để cho Đông Hoàng Hạo đối đãi như vậy. Khả năng cao Cổ Nguyệt Tiên chi phía trước nói liền đều là thật. Chỉ có thể nói La Sương chọc phải rất phiền phức người. Một lát sau, huyết tu bọn người phát hiện La Sương dãy rủa sức mạnh giảm bớt. Lại nhìn đi La Sương trên mặt màu đỏ tiêu tán rất nhiều, mặc dù còn có tức giận nhưng đã có thể khống chế chính mình. Thả ta ra a. La Sương tỉnh táo lại sau, cũng nghĩ rõ ràng bản thân căn bản không thể đánh thắng được Đông Hoàng Hạo, xông lên chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn sờ lên miệng của mình, nắm đấm nắm chặt gắt gao. Đông Hoàng Hạo chú ý tới, nhưng không nhìn thẳng, quay người cùng Cổ Nguyệt Tiên đạo, tỷ tỷ, lần này có thể bất giận đi. Cổ Nguyệt Tiên không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn La Sương chung quanh những người còn lại một mắt. Một giây sau, những thứ này người đều che miệng, chỉ sợ Đông Hoàng Hạo lại theo cho bọn hắn một người tới một chút. Cổ Nguyệt Tiên đạo, lần này liền bỏ qua ngươi. Đông Hoàng Hạo thở dài một hơi, hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể xã hội tính tử vong. La Sương, cho nên cũng chỉ có thể để cho hắn xã hội tính tử vong. La Sương bọn người sau khi tỉnh lại, lại hướng về đại càn một phương nhìn lại. Vốn là có Lâu Linh Lung bọn người liền đã rất phiền toái, lại thêm Đông Hoàng Hạo, vốn là phiền phức chính là đại càn, như vậy hiện tại có thể phiền phức chính là bọn họ. Thế là, vấn đề trở lại ban sơ. Đến cùng là cái gì đưa tới phiền phức? La Sương bọn người ánh mắt nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Kim Quý. Nói đúng là, hắn làm sao lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy? Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1123, bồi thường chương 1123, bồi thường trên thực tế, Kim Quý tâm tình lúc này so La Sương bọn người càng thêm một bước. Từ La Sương bọn người xuất hiện hắn liền đã cảm thấy một lần này sự tình có chút mất khống chế. Mãi cho đến Đông Hoàng Hạo bọn người sau khi xuất hiện, hắn mới thật sự phát hiện sự tình có chút hướng về hắn cầm giữ không được phương hướng đi chệ. Chính hắn cũng không nghĩ ra, một cái chỉ là đại cản, vậy mà có thể hội tụ nhiều người như vậy đến đây. Lúc nào, hắn đường đường kim tiềm nhất tộc một phương thành chủ, vậy mà không làm gì được một cái thành lập không đến ngàn năm thông thường phạm tục vương triều thế lực. Cổ Nguyệt Tiên nhìn về phía La Sương bọn người, chậm rãi nói, cho nên nói, các ngươi còn muốn cái gì giao phó? La Sương bọn người liếc mắt nhìn Đông Hoàng Hạo bọn người, lại liếc mắt nhìn Kim Quý. Sau khi hít sâu một hơi, La Sương mở miệng nói, không có cái gì muốn giao phó, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì hắn. La Sương đưa tay cách không một chảo, Kim Quý không có chút sức chống cự nào bị bắt được trước mặt mọi người, trở thành mới nhân vật chính. Kim Quý lăn đến trên mặt đất sau, La Sương giải thích nói, ban sơ là bởi vì hắn trong âm thầm người liên hệ nhằm vào các ngươi đại cản, trước đây không lâu, chúng ta tộc nhân mệnh bài vỡ nát tan cảnh, lúc này mới tìm tới cửa. Hắn nói cho chúng ta biết là Lý Đạo giết chết bọn hắn, cho nên mới có chuyện lúc trước. Cổ Nguyệt Tiên nghe vậy mỉm cười, nhưng trước ngươi không phải còn nói ngươi cùng Kim Thiểm nhất tộc chuyện là chuyện của các ngươi, chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta sao? La Sương biểu lộ cứng đờ, không nghĩ tới phía trước phóng lời nói ngược lại đánh vào trên mặt mình. Nhìn xem một bên Đông Hoàng Hạo bọn người, hắn trầm giọng nói, hết thảy đều là hiểu lầm, là vấn đề của chúng ta. Hoa Loan hừ nhẹ một tiếng nói, lúc nào thừa nhận sai lầm liền có thể giải quyết vấn đề. Bằng Bằng đạo nhân vui tươi hớn hở đạo, không phải là nói xin lỗi sao? La Sương sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không khả năng tại chỗ xé rách ra mặt. Thế là mở miệng nói, thật xin lỗi. Thải Hà tiên tử nói khẽ, xin lỗi có, nhận lỗi đâu. La Sương trầm mặc một lát sau, đưa tay gọi ra một cái huyết sắc ô lớn đạo, thượng phẩm hậu thiên linh bảo, ta dùng cái này xem như nhận lỗi như thế nào. Lâu Linh Lung híp mắt mở miệng nói, thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Bây giờ đỉnh cấp đại tộc đều lẫn vào kém như vậy sao? Loại vật này đều có thể lấy ra nói xin lỗi. La Sương biểu lộ cứng đờ. Nói thật, bình thường bồi thường thượng phẩm hậu thiên linh bảo tuyệt đối là đủ. Loại vật này đặt ở đồng dạng đại tộc cũng coi như là chí bảo, mà đại càn có thể liền đại tộc cũng không tính. La Sương chú ý tới một bên Đông Hoàng Hạo đồng dạng đem ánh mắt nhìn ra, trên mặt thoáng qua một vòng vẻ nhức nhối. Một giây sau, một đạo thải quang xuất hiện, chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện tản ra ngũ thải kỳ dị tảng đá. La Sương mở miệng nói, nó cũng có thể đi. Ngũ thải thạch. Cổ Nguyệt Tiên đầu lông mày nhướng một chút, Tiên Tiên thần thạch. Vậy liền đủ. Đông Hoàng Hạo gật đầu, đích thật là đồ tốt. Tiên Tiên thần thạch, hắn giá trị là thường, có thể dính vào Tiên Tiên hai chữ liền không có đơn giản. Chúng chi còn có thần cái khái niệm này. Luận giá trị, một khối này Tiên Tiên thần thạch đủ để sánh ngang tầm thường cực phẩm hậu thiên linh bảo. Thấy đối phương đồng ý, La Sương chỉ có thể đau lòng đem ngũ thải thạch giao ra. Sau đó hắn mở miệng nói, kế tiếp chúng ta cùng đại càn chuyện hẳn là xong a. Vốn là tới tiêu hỏa, không nghĩ tới bây giờ nộ khí tiêu là càng lúc càng lớn. Còn đưa ra ngoài một dạng chí bảo. Đông Hoàng Hạo nhìn xem La Sương, đột nhiên mở miệng nói, ngươi lời nói phải nói sai đi, ngươi cùng đại càn chuyện có thể kết thúc, nhưng mà bọn họ đâu? Nói xong, Đông Hoàng Hạo ánh mắt nhìn về phía một bên huyết tu bọn người. Huyết tu bọn người sững sờ, liếc mắt nhìn La Sương, lại liếc mắt nhìn Đông Hoàng Hạo, cảm tình La Sương bồi thường chỉ đại biểu chính bọn hắn. La Sương cũng là có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn huyết tu bọn người, trầm mặt xuống. Vốn còn nghĩ một khối ngũ thải thạch đưa ra ngoài sau ít nhất còn có thể kiếm lời một chút những người này ân tình. Bây giờ tốt, ân tình cũng mất. Đến nỗi giúp cái này một số người bồi thường, đó là không có khả năng, nhiều người như vậy, bán hắn đi cũng không thường nổi. Huyết tu bọn người nhìn xem thưởng thức tại Cổ Nguyệt Tiên tay trong lòng ngũ thải thạch, nhao nhao nhíu mày, nếu như bọn hắn cũng muốn bồi thường như thế, giá tiền kia cũng quá lớn. Liên tại đây một số người chưa quyết định thời điểm, Cổ Nguyệt Tiên đột nhiên mở miệng nói, La Sát tộc tiểu tử kia mới là thủ phạm chính, cho nên các ngươi bồi thường có thể giảm xuống một cái cấp bậc. Nghe thấy lời này, La Sương sắc mặt trong nháy mắt đêm đen, huyết tu bọn người nhưng là nơi nới lòng. Thế là huyết tu đứng ra nói, Trấn Hồn Linh, thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Nói xong lấy ra hai quả dính liền nhau tinh xảo kim sắc linh đan. Cổ Nguyệt Tiên nói, có thể. Huyết tu gật đầu một cái, không chút do dự đem linh đan đưa ra ngoài. So với La Sương tiên thiên thần thạch, hắn cái này bồi thường tiện nghi nhiều. Những người còn lại thấy thế, cũng là nhao nhao ra tay. Không phải thượng phẩm hậu thiên linh bảo, chính là giá trị cùng thượng phẩm hậu thiên linh bảo không sai biệt lắm đồ vật. Cũng may mắn cái này một số người trên cơ bản cũng là riêng phần mình thế lực tộc trưởng hoặc trưởng giáo, bằng không người bình thường có thể đều không bỏ ra nổi những vật này tới. Cuối cùng, khi tất cả đồ vật cộng lại sau, La Sương bọn người liếc mắt nhìn, mới phát hiện nhóm người mình cho đại càn bao lớn một bút đồ vật. Những vật này chung vào một chỗ, thông thường đại tộc đều không có giá trị như vậy. Mà hết thể này nguyên nhân đều là bởi vì có Kim Quý như vậy một tên con kiếp. Bồi thường những vật này không nói, bọn hắn thế nhưng là còn người chết. Nhất là La Sát tộc, Tu La tộc cùng với Thiên Thánh Tông, ba tôn lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong, giá trị so cái kia linh bảo còn lớn hơn. Cái này một lần, bọn hắn thua thiệt đê. Những vật này, nhất định phải từ trên thân Kim Quý nghĩ biện pháp móc ra. Đại Càn cùng La Sương đám người sự tình kết thúc, như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có La Sương bọn người cùng Kim Quý chuyện, cùng với Đại Càn cùng Kim Quý chuyện. Thế là, hai phe đội ngũ ánh mắt đều tập trung ở trên thân Kim Quý. La Sương hít sâu một hơi, Kim trưởng quỹ, ngươi cũng nên cho chúng ta một cái công đạo đi. Kim Quý một trận trầm mặc sau đó, mở miệng nói, chuyện này ta xử lý không được. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc phù, đem hắn trực tiếp bóp nát. La Sương bọn người thấy được Kim Quý đồ vật, đó là đưa tin ngọc phù, Dưới tình huống bình thường đưa tin ngọc phù có thể viễn trình đưa tin, bất quá có tiếp hay không thông còn phải xem đối phương có không có chuyện gì. Mà nếu như là bóp nát, vậy thì đại biểu khẩn cấp đưa tin là sẽ có rất lớn động tĩnh. Bọn hắn cũng biết chuyện bây giờ không phải Kim Quý có thể xử lý, chỉ chờ Kim Quý gọi tới có thể xử lý chuyện người. Tại Kim Quý gọi người thời điểm, Lâu Linh Lung liếc mắt nhìn mọi người chung quanh đạo, Lý đạo đâu? Tại sao còn không xuất hiện? Cổ Nguyệt Tiên mở miệng nói, hắn cùng với đối phương những người kia đi đến không biết địa phương nào. Bất quá sẽ không có chuyện gì, thật có chuyện cái này một số người cũng sẽ không tìm tới cửa. Ngay tại Kim Quý đưa tin ngọc phù bóp nát không lâu, đột nhiên chỉ thấy Kim Quý trên đỉnh đầu một chỗ không gian xuất hiện bặm mẻo. Ngay sau đó một cỗ khổng lồ lực lượng trực tiếp đánh bể tầng kia không gian. Một giây sau, một chiếc nguy nga lộng lẫy phi thuyền từ bên trong chui ra. Mặt trên còn có lấy kim tiềm nhất tộc tiêu chí. Đông Hoàng Hạo nói, kim tiềm nhất tộc bản bộ cao tầng phi thuyền, nghe đồn có đặc thù kỹ thuật, có thể trực tiếp định vị cưỡng ép truyền tống đến vài chỗ, xem bộ dáng là thật sự. Chương 1124, Kim Tình chương 1124, Kim Tình phi thuyền rơi xuống, sau đó chậm rãi đứng tại giữa không trung. Đang lúc mọi người chăm chú, một thân ảnh từ trong phi thuyền bước ra. Người mặc váy xòe, tráng lệ, đầu đội châm cài tóc, dung mạo xinh đẹp, bất quá xinh đẹp bên trong tựa hồ nhiều một chút đặc thù hương vị, bề ngoài phong tình, nhưng nội liễm lòng dạ. Cô. Nhìn thấy nữ tử, Kim Quý nhịn không được kêu. Cô. Lý Thanh liếc mắt nhìn Kim Quý, lại liếc mắt nhìn nữ tử kia, nhịn không được chửi bậy, cái này nơi nào có một điểm cô cháu bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là cô phụ cùng chất nữ đâu. Âm thanh rất nhỏ, nhưng ở chàng người cái kia tu vi không đủ cao thâm, nghe nhất thanh nhị sợ. Kim Quý trên mặt lộ rõ ra vẻ xấu hổ. Đỉnh đầu nữ tử kia cũng đem ánh mắt đầu tới, đầu tiên là liếc mắt nhìn Lý Thanh. Chờ nhìn thấy Lý Thanh trung quanh Đông Hoàng Hạo bọn người sau biểu lộ rõ ràng chỉ trệ. Trong đôi mắt thêm ra một vòng không hiểu cùng nghi hoặc. Sau đó, nàng lại nhìn thấy bên kia La Sương bọn người. Cuối cùng của cuối cùng, ánh mắt của nàng mới rơi vào hai nhóm người ở giữa trên thân Kim Quý. Nhìn xem Kim Quý thời khắc này bộ dáng, nữ tử thần sắc rõ ràng âm một hồi. Nữ tử rất nhanh phiêu lạc đến mặt đất. Nhẹ giọng hô, "Chư vị, đã lâu không gặp." Bằng Bằng đạo nhân nhìn xem nữ tử vui tươi hớn hở đạo, "Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là Tinh Trưởng Quý, chẳng thể trách hắn như vậy có lực lượng." Không chỉ là Bằng Bằng đạo nhân, những người còn lại đối với nữ tử cũng nhận biết. Cổ Nguyệt Tiên đầu lông mày nhướng một chút, đối với một bên Đông Hoàng Hạo hỏi, "Cho nên nàng là?" Đông Hoàng Hạo hồi đáp, "Kim Tiềm Thương Hội phó hội trưởng một trong, Kim Tình." Kim Tiềm Thương Hội tổng cộng phân 5 cái bộ môn: Linh Bảo Bộ, Linh Thạch Bộ, Linh Đan Bộ, Tư Nguyên Bộ cùng với sau cùng Bộ Ngoại Giao. 4 cái bộ môn mỗi một cái đều có một cái phó hội trưởng quản lý, mà nàng phụ trách là Bộ Ngoại Giao, chủ yếu phụ trách Kim Tiềm nhất tộc đối ngoại cùng các đại tộc liên hệ. Tại chỗ cái này một số người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nàng từng có gặp nhau. Kim Tình nghe Bằng Bằng đạo nhân mang theo giọng giễu cợt, trên nét mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu cảm xúc, ngược lại còn rất nghiêm túc mở miệng nói, "Chư vị, cho ta trước tiên vì ta cái này ngang bướng chất nhi cho các ngươi đạo cầu xin lỗi." Nói xong, nàng rất nghiêm túc không người thi lễ một cái. Thấy cảnh này, mọi người thần sắc khác nhau. Không nói trước cái khác, liền Kim Tình cái này vừa lên tới liền nhận sai thái độ làm cho không ít người trong lòng trực tiếp ít đi mấy phần nộ khí. Đông Hoàng Hạo lúc này nhà tâm thanh mở miệng nói, "Tinh Trưởng Quý, ngươi vẫn là trước biết hiểu rõ nguyên do à?" Kim Tình gặp nói chuyện chính là Đông Hoàng Hạo, gật đầu một cái. Ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Kim Quý. Bây giờ, Kim Quý không có ngày xưa ngang ngược cản rỡ biểu lộ, cũng không có hắn thân là Kim Thiểm nhất tộc một phương thành chủ khí diễm. Tại trước mặt Kim Tình, hắn hoàn toàn chính là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không liên hệ chính mình bị cô này. Cô đối với hắn rất tốt, nhưng tương tự đối với hắn cũng rất nghiêm khắc. Kim Tình không có dư thừa nói nhảm cùng biểu lộ, chỉ là đơn giản phun ra một chữ. Nói. Nghe vậy, Kim Quý run lên, sau đó bắt đầu lắp bắp hỏi nói đến. Trực tiếp chính là xử lý điểm xuất phát bắt đầu nói, hắn không dám có một tí ẩn tàng. Bởi vì hắn biết, nếu như ẩn tàng bị phát hiện, như vậy vị cô này thế nhưng là sẽ không lưu một điểm tình cảm. Một ít chuyện trên thực tế chỉ có Kim Quý cùng đại càn phía bên mình biết. Cho nên, khi Kim Quý đem sự tình nguyên nhân gây ra nói ra sau, rất nhiều người biểu lộ lập tức ngây ngẩn cả người. Thì ra, chuyện nguyên nhân gây ra chỉ là 50 ước linh thạch. 50 ước linh thạch là bao nhiêu? Nhìn nhiều, nhưng đối với mọi người tại đây tới nói, chẳng là cái thá gì. Bất quá. Khi nghe đến đại càn dùng 50 ước linh thạch thắng 1000 tỷ tỷ linh thạch sau, vẻ mặt của mọi người mới hơi có chỗ biến hóa. 1000 tỷ tỷ linh thạch, đích thật là rất nhiều. Nhưng trên thực tế, mọi người tại đây cũng đều có thể tiếp nhận. Nói như vậy, 1000 tỷ tỷ linh thạch có thể cũng miễn cưỡng có thể mua sắm một cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Chỉ là lúc trước đám người cho bồi thường cũng đã hơn ước linh thạch. Chớ nói chi là La Sương lấy ra ngũ sát thạch, đồ chơi kia có thể gọi là vô giới chi bảo, linh thạch đã không đủ để đánh giá giá trị của nó. 1000 tỷ tỷ linh thạch. Nghe được kết quả này sau, Kim Tình biểu lộ không có một tia biến hóa. Nhưng một bên Kim Quý lại có thể cảm giác được nhà mình cô trên thực tế cảm xúc biến hóa. Hai chân hắn đều run rẩy xuống. Bất quá, chính là sợ hãi như vậy, hắn vẫn như cũ không dám ngừng miệng. Sau đó Kim Quý lại đem tính toán của mình cùng xem như toàn bộ nói ra. Bởi vì đại càn một phương tại vạn tộc thi đấu lên tội rất nhiều người. Cho nên hắn liền lấy chính mình vì người trung gian, ương thuận một chút hứa hẹn, dắt cầu thành lập quan hệ hợp thành một cái tạm thời thảo phạt đại càn liên minh. Tại tiếp đó, chính là đối phó Lý đạo người không biết như thế nào mệnh bài toàn bộ nát, sau đó đưa tới La Sương bọn người. Cuối cùng, theo Đông Hoàng Hạo đám người xuất hiện, sự tình diễn biến tiến hơn một bước, mãi cho đến Kim Tình xuất hiện. Sau khi nghe xong, mọi người tại đây tâm tư dị biệt, phức tạp dị thường. Một cái nho nhỏ Kim Quý, tăng thêm một cái bọn hắn cho rằng nho nhỏ đại cản, vậy mà dẫn xuất cái này một số người. Kim Quý cuối cùng nói, cô, sự tình chính là những thứ này. 3. Một giây sau, một cái tát đột nhiên vung đến Kim Quý trên mặt. Kim Quý trên mặt thịt mỡ mắt thường có thể nhìn bắt đầu biến hình, nát giữa, máu tươi rải xuống một chỗ. Kim Quý cả người trực tiếp lăn lộn đi qua. Nhưng mà, Kim Quý chính là thảm liệt như vậy, lăn ra ngoài sau, cũng trước tiên chịu đựng đau đớn chạy về tới, sau đó quỳ ở Kim Tình trước mặt. Kim Tình lắc lắc máu trên tay nước động, ngựa khí bình tĩnh nói, vạn tộc thịnh sự ngươi kiếm bao nhiêu linh thạch? Kim Quý nói lắp bắp, 2500 tỷ linh thạch. Vạn tộc thịnh sự tập trung. Đại càng kiếm nhiều, trên thực tế Kim Quý kiếm càng nhiều. Trên thực tế, Kim Quý chính mình đại lý liền không khả năng thua thiệt, bởi vì hắn tùy thời có thể điều tiết khống chế tỷ lệ đặt cược, cụ thể chỉ là kiếm nhiều kiếm ít nguyên nhân. Kim Tình bình tĩnh nói, không đủ thường giao cái kia 1000 tỷ linh thạch sao? Kim Quý hồi đáp, đủ. Kim Tình tiếp tục nói, cho nên vì cái gì không bồi thường? Kim Quý lắp bắp nói, bởi vì ta quá tham. 3. Kim Quý lại bay ra ngoài, rất nhanh lại bỏ trở về. Kim Tình nói, lại nói. Kim Quý lúc này hai bên khuôn mặt đều nát, hắn vội vàng suy tư, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, là ta quá ngu. Gặp bàn tay không có phất tới, hắn biết mình trả lời đúng. Kim Tình mặt không chút thay đổi nói, ngươi cũng biết chính mình ngu xuẩn, là ngươi chỗ ngồi chất béo không đủ nhiều sao? Là ta ngày bình thường đưa cho ngươi tài nguyên thiếu sao? 1000 tỷ linh thạch đối với ngươi mà nói thật sự trọng yếu như vậy sao? Nói cho ta biết, chúng ta Kim Thiềm nhất tộc quan trọng nhất là cái gì? Kim Quý vội vàng nói, uy tín. Kim Tình nhìn xem Kim Quý đạo, cho nên ngươi có uy tín sao? Ta Kim Quý không có một chút giải thích chỗ trống. Đột nhiên, Kim Tình không tiếp tục để ý Kim Quý, đem ánh mắt nhìn về phía La Sương bọn người, mở miệng nói, chư vị, mấy vị trả giá đông tây Kim Tình sẽ từng cái đền bù, tận khả năng bù đắp các vị thiệt hại. Sau đó nhìn về phía Đại Càn một phương, mở miệng nói, đồng thời ta cũng biết chuẩn bị gấp 10 linh thạch bồi thường cho Đại Càn một phương. Làm phiên mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1125, Kim Tình quả quyết. Chương 1125, Kim Tình quả quyết cô. Kim Quý nghe thấy Kim Tình nói lên điều kiện cả người chấn kinh. Dựa theo nàng nói tới, một lớp này bồi thường xuống mấy vạn triệu linh thạch, chính là Kim Tình cái này Kim Thiềm nhất tộc thương hội phó hội trưởng chỉ sợ cũng phải móc sạch tài sản của mình, thậm chí còn có thể gánh vác nợ bên ngoài. Không chỉ Kim Quý chấn kinh, La Sương cũng là kinh ngạc Kim Tình đại khí. Đối bọn hắn toàn bộ bồi thường, đối với Đại Càn gấp 10 bồi thường, cái này cần có bao nhiêu dũng khí mới có thể nói như vậy? Cuối cùng chính là Đại Càn bên này, nghe thấy Kim Tình thuyết pháp sau, cả đám cũng là sững sờ. Cổ Nguyệt Tiên sau khi lấy lại tinh thần nhịn không được bình luận, là cái nhân vật lợi hại. Kim Tình nói chuyện như vậy, cũng coi như là trực tiếp đem sự tình nguyên nhân gây ra tiêu trừ sạch. Không có cái gì so gấp 10 bồi thường càng chân thật. Tối thiểu nhất, Đại Càn ngay từ đầu mục đích đúng là vì linh thạch. Thấy không có người nói chuyện, Kim Tình mở miệng nói, chư vị đủ chưa? La Sương bọn người liếc nhau. Chuyện cho tới bây giờ, có thể có bây giờ cục diện này đối với bọn hắn tới nói đã là lớn nhất tin tức tốt. Dù sao, bọn hắn bên này cũng không phải một điểm trách nhiệm cũng không có. Kim Thiềm nhất tộc bên này cũng đã cho đủ mặt mũi và thái độ. La Sương nói, như vậy chuyện giữa chúng ta coi như kết thúc. Đến nỗi La Lượng bọn hắn phá toái mệnh bài, chỉ có thể nói chính bọn hắn trồng nhân quả, chúng ta liền không so đo. Kim Tình gật đầu một cái, quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Đại Càn một phương. Đại Càn một phương đem ánh mắt rơi vào thân thượng Cổ Nguyệt Tiên. Mặc dù nói Cổ Nguyệt Tiên tại Đại Càn không quản sự, nhưng gặp phải loại sự tình này cũng chỉ có nàng có thể mở miệng. Cổ Nguyệt Tiên vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, đột nhiên một thanh âm vang lên. Gấp 10 bồi thường chúng ta tiếp, như vậy hắn đâu? Nghe được thanh âm này, Cổ Nguyệt Tiên một bên trên mặt mọi người thoáng qua một vòng vẻ kích động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi từ đằng xa trên bầu trời bay tới. Người tới ở trần, sợi tóc dựng thẳng lên, gương mặt oai hùng chi sắc, chính là chạy về Lý Đạo. Hoặc có lẽ là hắn đã trở về có một đoạn thời gian, chỉ là khi nhìn đến cục diện đối với Đại Càn có lợi, liền ngắm nhìn một hồi. Lý Đạo sau khi hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Kim Tình bên người Kim Quý Đạo, cho nên kết cục của hắn là cái gì? Lý Đạo. La Sương bọn người nhìn thấy Lý Đạo ra hiện biến sắc, lúc này mở miệng nói, La Lượng trưởng lão đâu? La Lượng. Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, ngươi nói là vị nào La Sát tộc cao thủ sao? Hắn thế nào? Có đôi khi mệnh bài phá toái không có nghĩa là tử vong chân chính, cũng có thể là còn có lưu một chút hy vọng sống. La Sương chính là ôm ý nghĩ như vậy. Lý Đạo nói thẳng, không cần chờ, bọn hắn đều đã chết. Chết. Nghe tôi xác thực sau khi trả lời, La Sương đám người sắc mặt biến đổi, một cỗ sát ý không tự chủ được liền tản mắt ra. Nhưng mà, một giây sau Đông Hoàng Hạo bọn người đứng ở Lý Đạo thân sau. La Sương bọn người trong nháy mắt tán đi sát ý, ngậm miệng. Gặp cái này một số người nhận túng, Lý Đạo lắc đầu. Mà sau sẽ ánh mắt tiếp tục xem hướng Kim Quý Đạo, xem như kẻ cầm đầu, chuyện của hắn sẽ không cứ như vậy hời hợt đi qua. Kim Quý nghe xong lời này biến sắc, mở miệng nói, cô đã bồi thường các ngươi nhiều đồ như vậy, còn chưa đủ hả? Lý Đạo nhẹ giọng nói thẳng, không đủ. Kim Tình nhìn xem Lý Đạo trầm mặc. Phát giác được nhà mình cô do dự, Kim Quý có chút luống cuống, lôi kéo Kim Tình mép váy đạo, cô, ta mà là ngươi chất tử à? Kim Tình ánh mắt hoàn hồn, đưa tay êm ái sờ lên Kim Quý tóc. Cảm nhận được nhà mình cô ôn nhu, trong lòng Kim Quý làm sơ bâng lòng. Là hắn biết nhà mình cô sẽ không bỏ rơi hắn. Nhưng một giây sau, Kim Tình nói ra để cho Kim Quý nội tâm có chút hỏng mất. Nói cảm tạ. Ân. Kim Quý biểu lộ một mặt mờ mịt. Ai nói cảm tạ? Cảm tạ ai? Kim Tình tiếp tục nói, đối với Lý Đạo Hưu nói cảm tạ. Kim Quý chỉ chính mình, vừa chỉ Lý Đạo, một mặt mở miệng nói, ta đối với hắn.
Ân.
Kim Quý vô ý thức đạo, dựa vào cái gì? Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, Kim Tình thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên, nghe lời, nói cảm tạ. Kim Quý chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ mở miệng hướng về phía Lý Đạo nói, cảm tạ. Giang giác. Một giây sau, Kim Quý con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể cứng đờ té ngã trên đất, chỉ còn lại một cái đầu lâu xách ở Kim Tình trên tay. Tất cả mọi người nhao nhao kinh hãi nhìn xem một màn này. Một giây trước còn rất tốt, một giây sau làm sao lại thành dạng này? Mà Kim Tình rất nhanh cấp ra trả lời chắc chắn. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Đạo, sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói, Kim Quý làm trái Kim Thiểm nhất tộc nghiêm trọng nhất tổ hấn, nếu như Lý Đạo hữu buông tha hắn, như vậy chờ đợi hắn sẽ là trở lại tổ địa tiếp nhận Kim Thiểm nhất tộc nghiêm khắc nhất trừng phạt. Bên dưới chàng tất nhiên sẽ thì sống không bằng chết. Lý Đạo hữu không buông tha hắn trên thực tế cũng là đang cứu hắn, để cho hắn miễn ở cái kia vô tận cực khổ. Cho nên, hắn cần cảm ơn ngươi. Nói xong, Kim Tình buông ra đầu người Kim Quý, đầu người rơi xuống đất, một cỗ màu lam nhạt khí tức từ đầu sọ bên trong bốc lên tại Kim Tình trong lòng bàn tay hội tụ. Rất nhanh, một cái kim thiểm hư ảnh xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là Kim Quý thần hồn. Duy trì kim thiểm tư thái, Kim Quý không ngừng khoát tay cầu khẩn Kim Tình. Kim Tình sắc mặt bình tĩnh nói, đừng trách cô, cũng là vì tốt cho ngươi. Phanh. Theo Kim Tình đưa tay nắm chặt, Kim Quý thần hồn trực tiếp sụp đổ. Liên chuyển thế cơ hội sống lại cũng không có. Chỉ còn lại sinh mệnh ban sơ chân linh vùi đầu vào trong thế giới. Có thể trải qua hơn vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm thai nghén sau. Điểm này chân linh có thể sẽ một lần nữa bám vào tại lúc thế gian vạn vật một cái nào đó sự vật phía trên, mới có thể có cơ hội trở thành vì chúng sinh một hạt. Mà khi đó, nó cũng chỉ lại là tân sinh tồn tại. Cùng hiện nay lại không nửa điểm quan hệ. Kim Tình quả quyết lại độ rung động không ít người nội tâm. Quá độc ác. Sát thân diệt hồn, có thể nói là một điểm chỗ trống cũng không có lưu. Làm xong đây hết thể sau đó, Kim Tình nhìn về phía Lý Đạo, Lý Đạo hữu, lần này đủ chưa? Lý Đạo đánh giá Kim Tình một mắt, gật đầu một cái, đủ. Chỉ có thể nói Kim Tình hết thể đều làm quá quả đoán. Quả quyết đến sẽ không cho người một điểm làm khó dễ cơ hội. Bao quát nhằm vào La Xương mấy người cũng là. Chỉ có thể nói Kim Thiểm nhất tộc có thể có Kim Quý dạng này phần tử quấy rối, nhưng càng có Kim Tình loại thủ đoạn này mười phần người. Kim Thiểm nhất tộc có thể trở thành hoang cổ đại địa lớn nhất thương nhân cũng không phải không có đạo lý. Kim Tình tiếp tục nói, Lý Đạo Hữu cũng xin yên tâm, trong lòng ta cũng không oán hận, ta trọng cảm tình, lợi lợi ích, nhưng càng nặng quy củ. Hôm nay vẫn là lui về phía sau, Kim Tình cũng chỉ sẽ tuân theo quy củ, sẽ không đối với đại càn tạo thành ngoài định mức ảnh hưởng. Lý Đạo lại một lần dò xét Kim Tình. Trên thực tế coi như Kim Tình sau đó trả thù, hắn cũng cho rằng là chuyện đương nhiên. Nhưng Kim Tình trực tiếp trên mặt nổi đem sự tình nói ra, lại một lần nữa ra tất cả mọi người dự kiến. Cuối cùng, Kim Tình nhìn về phía chúng nhân nói, thủ hạ sự tình đông đảo, liền từ Kim Tình cáo từ trước, hết thảy sự vật bồi thường cũng sẽ ở trong vòng 3 tháng đưa tới. Gặp lại, chư vị. Lưu lại câu nói sau cùng sau, Kim Tình mang theo Kim Quý thi thể một lần nữa bay đến phi thuyền trên. Hướng về phía đám người gật đầu một cái sau, phi thuyền phá không rời đi. Chương 1126, Kim Thắng hạ trạng chương 1126. Kim Thắng hạ trạng trên thuyền bay. Kim Tình đi ra phi thuyền bên trong, đập vào tầm mắt chính là một cái trong trẻo lạnh lùng đại điện. Kim Tình cất bước ngồi ở trong đại điện ở giữa trên ghế ngồi. Sau đó tiện tay đem Kim Quý thi thể vứt qua một bên. Người tới. Ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có một cái tỷ nữ đi đến. Tỷ nữ nhìn thấy Kim Quý thi thể trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nhận ra thi thể Kim Quý. Chỉ nghe Kim Tình đạo, cầm lấy đi đốt đi nó, cho cốt trực tiếp đổ a. Tỷ nữ mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là gật đầu ứng tiếng nói, là chủ nhân. Tỷ nữ sau khi đi, Kim Tình một đôi xinh đẹp đôi mắt chậm rãi đóng lại. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt trong lúc lơ đãng chảy xuống. Một lát sau, nàng một lần nữa mở to mắt. Trong hai con ngươi cảm xúc tiêu thất, thay vào đó là thần thái sáng láng. Trong miệng lẩm bẩm, sau cùng Tình đoán mất, vừa bạn. Kim Tình sau khi rời đi, lại chỉ có La Xương bọn người cùng Đông Hoàng Hạo đám người. La Xương bọn người ánh mắt rơi vào trên Lý Đạo thân. Lý Đạo tiếp nhận Tiểu Nhi đưa tới áo bào khoác lên người, nhìn xem La Xương bọn người nói khẽ, chư vị ở lại đây bên trong là còn nghĩ làm khách hay sao? La Xương đám người sắc mặt tối sầm. Hừ nhẹ một tiếng, La Xương bọn người trực tiếp quay người rời đi. Đưa mắt nhìn La Xương bọn người biến mất ở trong tầm mắt. Bằng Bằng đạo nhân quay đầu lại hỏi, bọn hắn những người kia thật sự chết hết? Lý Đạo nói thẳng, bằng không thì đâu. Bằng Bằng đạo nhân đạo, vậy ngươi cũng thật là lợi hại. Kim Quý thế nhưng là nói hắn mời bao nhiêu người, cái này một số người cộng lại cũng không bình thường, vốn cho rằng Lý Đạo thực lực ứng đối cái này một số người sẽ có chút miễn cưỡng. Nhưng từ Lý Đạo trạng thái đến xem, hắn tựa hồ cầm xuống thật buông lỏng. Thải Hà tiên tử đạo, lợi hại hảo, chuyện này hôm nay là kết thúc, thế nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, sau lưng bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Càng La đại tộc, tâm nhãn cũng liền càng nhỏ. Nhất là La sát tộc cùng Tu La tộc loại thiên tính này bạo ngược đại tộc. Dành khỏe mắt tất báo là bản tính của bọn hắn. Lâu Linh Lung nói, lần này cũng là vừa vặn có thể làm cho chúng ta sớm biết, bọn hắn cũng không nghĩ đến chúng ta có thể đứng ra, lần tiếp theo bọn hắn sẽ càng chú ý. Lý Đạo, chỉ cần bọn hắn không trực tiếp đối đầu đại càn ra tay, như thế nào nhằm vào ta đều không quan trọng. Một lần này nhằm vào để cho hắn trực tiếp kiếm bộn rồi gần 20 nút thuộc tính. 50 nút thuộc tính chính là lục địa thần tiên cảnh định phong cực hạn. Trước mắt hắn thuộc tính nếu như tăng thêm những thuộc tính này liền có thể trực tiếp đánh vỡ lục địa thần tiên cảnh định phong cực hạn. Loại thực lực này phía dưới, lục địa thần tiên cảnh nội tồn tại hẳn là liền không ai có thể đủ thế nhưng hắn. Trừ phi đối phương trực tiếp xuất động lục địa chân tiên cảnh cao thủ. nhưng mà lục địa chân tiên cảnh ra tay cũng là có giá cao. Đó chính là sơ ý một chút liền có thể trực tiếp dẫn xuất thiên lộ tại chỗ phi thăng. Thì như, những tán tu kia lục địa chân tiên cảnh, cái này một số người không có thân phận bối cảnh là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đương nhiên, muốn nói những cái kia có thân phận bối cảnh đại tộc đằng sau không có lục địa chân tiên cảnh hắn là không tin. Cái này một số người có thân phận bối cảnh, nhưng lại vẫn luôn không phi thăng, chắc chắn là trở thành tộc đàn giống người hộ đạo tồn tại. Nhưng có một chút, đó chính là lấy thực lực của hắn chỉ cần cẩn thận một điểm. Liền xem như lục địa chân tiên cảnh ra tay rồi hắn cũng có thể vượt đi qua. Trừ phi đối thủ là giống Cổ Nguyệt Tiên loại này tại hạ giới trực tiếp cầu đến lục địa chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại ra tay. Bất quá, loại xác suất này cũng không lớn. Dù sao, loại tồn tại này dùng một cái cũng chính là thiếu một cái, thậm chí bọn hắn có thể không có. Cũng không phải ai cũng có thể giống Cổ Nguyệt Tiên như vậy có thể đè thực lực của mình. Kim Quý sự tình liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Kim Tình nói mình sẽ không ở trả thù, tình huống cụ thể không biết. La sát tộc bọn người bên này chắc chắn là nín hỏng, nhưng trong thời gian ngắn bọn hắn có lẽ vậy không dám. Tối thiểu nhất không làm rõ ràng Đông Hoàng Hạo bọn người vì cái gì xuất hiện tại Đại Càn phía trước, bọn hắn là không dám. Cho nên, lưu cho Đại Càn một đoạn có thể nhanh chóng phát triển thời gian. Hết thể chỉ chờ Kim Tình hứa hẹn bồi thường đã tới. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Lý Đạo vì cảm tạ Đông Hoàng Hạo đám người trợ quyền, cố ý đem mấy người đang Đại Càn lãnh địa chiêu đãi mấy ngày. Lý Đạo bọn người đi Đông Hoàng cung thấy việc đời. Nhưng tương tự, Đông Hoàng Hạo đám người đi tới Đại Càn cũng là thấy việc đời. Bọn hắn nghĩ không ra hóa phàm nhân tộc vậy mà có thể đem tự thân xây dựng đến loại tầng thứ này. Mấy người nhao nhao biểu đạt đối với Đại Càn xem trọng. Không đi tới Đại Càn phía trước, bọn hắn cho rằng Đại Càn có thể bởi vì Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên tồn tại, có thể tại trong nhân hoàng chi tranh nhiều đi một đoạn đường. Nhưng ở thấy được Đại Càn nội ẩn giấu một vài thứ sau, bọn hắn phát hiện Đại Càn vẫn có một ít sức cạnh tranh. Vài ngày sau, Đông Hoàng Hạo đám người phải lý khai. Trước khi đi, Đông Hoàng Hạo đi tới Lý Đạo trước mặt, có việc có thể sẽ liên lạc lại ta. Lưu lại một câu nói như vậy, hắn mới trực tiếp rời đi. Cùng lúc trước không coi trọng thái độ có chút không giống. Đồng thời, mấy người còn lại cũng lưu lại không sai biệt lắm vậy. Mấy ngày ở chung, bọn hắn càng thêm tán thành Lý Đạo. Vô luận là người, lại hoặc là thực lực. Cùng lúc đó, lúc Đại Càn quay về Bình Hòa, có một người xui xẻo. Dựa vào thành Bắc, Kim Thiểm nhất tộc thương hội. Kể từ một ngày kia đi qua, Kim Thắng chỉ biết là Kim Quý tựa hồ bị cô của hắn bắt được, còn lại liền không rõ ràng, hắn cũng không dám khắp nơi hỏi vậy. Đợi mấy ngày phát hiện không có động tĩnh gì, hắn còn tưởng rằng sự tình cứ như vậy đi qua. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp chuyện ảnh hưởng. Kim Thắng, ngươi vi phạm tộc đàn tổ huấn, phá hư tộc đàn quy tắc, theo chúng ta đi một chuyến a. Kim Thắng mặt phía trước, đang đứng một chút khí thế hùng hậu người. Kim Thắng nhận ra thân phận của những người này, Kim Thiểm nhất tộc chuyên môn bồi dưỡng đội chấp pháp, nhằm vào chính là không hợp cách Kim Thiểm nhất tộc tộc nhân. Kim Thắng trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng nghĩ tới Kim Quý cũng dây dưa trong đó mở miệng nói, Kim Quý là biểu đệ của ta, hắn thân cô là phó hội trưởng, ngươi không thể như thế vô duyên vô cớ chào ta. Chuyện cho tới bây giờ, Kim Thắng chỉ có thể đem Kim Quý cũng lôi xuống nước, bởi vì dạng này, hắn mới có thể sử dụng Kim Quý bối cảnh trợ giúp cho hắn. Dù sao hắn làm chuyện cũng là vì Kim Quý làm, hắn đổ Kim Quý cũng trốn không thoát. Nhưng mà, đội chấp pháp lời kế tiếp để cho Kim Thắng cả người ngốc trệ. Kim Quý đã chết, hơn nữa còn là thần hồn câu diện, cho nên ngươi suy nghĩ nhiều. Kim Quý chết? Làm sao có thể? Không phải nói cô của hắn đã ra mặt sao? Kim Thắng chợt ngẩng đầu lên nói, cái kia Kim Tình phó hội trưởng đâu? Nàng sẽ không mặc kệ Kim Quý. Đội chấp pháp đội trưởng cười lạnh nói, Kim Tình phó hội trưởng quân pháp bất bị thân, tự tay giết Kim Quý. Kim Tình phó hội trưởng nặng như thế quy của người, cho dù là cháu của hắn cũng không thể ngoại lệ, huống chi ngươi. Cho nên đừng nghĩ mượn Kim Tình phó hội trưởng thân phận kéo lớn ra, trực tiếp theo chúng ta đi à? Nghe xong đội chấp pháp đội trưởng giảng giải, Kim Thắng cả người choáng váng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Đột nhiên, Kim Thắng nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ta hỏi một câu, ta phạm sai sẽ phải chịu trừng phạt gì? Trừng phạt gì? Đội chấp pháp đội trưởng cười lạnh nói, Kim Quý có thể so sánh ngươi tốt số nhiều. Liên một câu nói kia, để cho Kim Thắng liên tưởng vô số. Thần hồn câu diệt đều so với ta tốt mệnh. Kim Thắng, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1127, bảo khí hiệu quả chương 1127, bảo khí hiệu quả trong vòng 3 tháng chớp mắt liền qua. Một ngày này, một chiếc phi toa từ dựa vào thành Bắc bay ra, hướng về Bắc địa mà đến. Chư vị đại nhân, ứng tinh phó hội trưởng chi lệnh, đặc biệt tặng đồ mà đến, mời tiếp thu. Một cái người mặc kim thiểm nhất tộc trưởng bảo nam tử trung niên từ trong phi toa đi ra, nhìn xem Lý Đạo đám người nhóm nói. Lý Đạo điểm đầu, hướng về phía một bên Thẩm Tam cho một cái ánh mắt. Thẩm Tam gật đầu một cái, tiến đến tiếp thu đồ vật. Kim thiểm nhất tộc nam tử trung niên lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Thẩm Tam. Thẩm Tam thần hồn đầu nhập vào liếc mắt nhìn, cả người trực tiếp chấn kinh. Vô biên vô tận linh thạch. Thu hồi thần hồn, Thẩm Tam trở lại Lý Đạo thân biên điểm gật đầu. Nam tử trung niên sau đó mở miệng nói, đồ vật đã đưa tới, chư vị vậy ta liền cáo tử. Đi xong lễ sau đó, nam tử trung niên liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem kim thiểm nhất tộc phi toa rời đi, đám người vây ở bên cạnh Thẩm Tam. Thật là gấp 10 bội thường sao? Có phải thật vậy hay không có nhiều như vậy, ta còn chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Cái này hạng lưu đại phát, khí phường cùng dược phường bên kia cuối cùng không thiếu tư nguyên. Đám người ngươi một lời ta một lời, đều lộ ra vô cùng nhiệt tình. Bất quá cũng đúng, những linh thạch này cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống bọn hắn những thứ này trên thân người, tự nhiên có thể chú ý Thẩm Tam không để ý đến đám người, mà là đem chữ vật giới chỉ nâng đến Lý Đạo trước mặt. Lý Đạo liếc mắt nhìn, mở miệng nói, đem mấy thứ giao cho Tam Nương, nhìn nàng một cái bên kia có hữu dụng hay không. Thẩm Tam gật đầu nói, là. Vài ngày sau, thống soái phủ. Đột nhiên, đại càn trên đô thành phương thiên địa biến sắc, tầng mây sôi trào. Sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng từ thống soái trong phủ phóng xuất ra. Tại thống soái phủ bầu trời một chỗ, Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên đứng song vai, nhìn lên trên trời dị tượng. Cổ Nguyệt Tiên nhịn không được hâm mộ nói, thật đúng là đơn giản nhanh tu hành phương thức, chỉ cần đem thật nhiều tài phú chuyển hóa làm bảo khí, liền có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Lý Đạo điểm gật đầu, so với bọn hắn, Tam Nương càng giống là bất hắc. Thực lực tăng lên tốc độ cả thế gian hiếm thấy. Lý Đạo chính mình tốt xấu cũng muốn đánh quái thăng cấp, bị chút mệt mỏi. Nhưng Tam Nương hoàn toàn chính là năm tháng. Bầu trời dị tượng kéo dài thời gian cũng không tính dài. Rất nhanh, dị tượng tiêu thất, đồng thời cũng đại biểu Thiết Tam Nương đem bảo khí tiêu hóa hoàn tất. Lý Đại ca, Cổ tỷ tỷ. Thiết Tam Nương sau khi xuất quan, trước tiên đi tới trước mặt hai người. Cổ Nguyệt Tiên trên dưới quan sát một cái, hỏi: "Tu vi bao nhiêu?" Thiết Tam Nương mỉm cười: "Lục Địa Thần Tiên cảnh đỉnh phong." "Lục Địa Thần Tiên cảnh đỉnh phong?" Cổ Nguyệt Tiên sững sờ, sau đó nói: "Mấy ngày từ trong kỳ đột phá tới đỉnh phong, ngươi đây chính là so với cái kia thông thường Lục Địa Thần Tiên cảnh thiếu đi trên vạn năm con đường tu hành." Thiết Tam Nương ánh mắt nháy nháy nhìn về phía Lý Đạo, cũng là Lý đại ca Cổ tỷ tỷ công lao của các ngươi. Bảo khí sẽ không cho an gian cơ hội, nhất định phải là tự thân hoàn toàn nắm giữ tài phú. Mấy bạn triệu linh thạch nói cho liền cho, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cho dù là hoang cổ đại địa đệ nhất thương hội Kim Tiềm nhất tộc cũng là. Kim Tiềm nhất tộc nhìn bề ngoài đi lên là một thể, nhưng trên thực tế lại là nắm ở trên rất nhiều nhân thủ, là cùng quản lý. Thiết Tam Nương đối với đại càn tài phú hoàn toàn là chính mình nắm, cho nên mới có bây giờ hiệu quả này. Lý Đạo nhìn về phía Thiết Tam Nương đạo, Lục Địa Thần Tiên cảnh đỉnh phong cùng Lục Địa Thần Tiên cảnh đỉnh phong cũng là cách biệt, muốn thử một lần hay không? Thử một lần. Thiết Tam Nương nói, như thế nào thí? Lý Đạo, luận bàn một chút là được rồi. Thiết Tam Nương, Lý đại ca ngươi cùng ta. Lý Đạo lắc đầu, ta coi như xong, ta ra tay đơn giản thô bạo, vẫn là để chúng ta cổ tiên nhân tới à. Cổ Nguyệt Tiên trắng Lý Đạo một mắt, nhưng cũng không cự tuyệt, nàng cũng nghĩ xem Thiết Tam Nương cái này bảo khí có thể làm được một bước kia. Lý Đạo không nói nhảm, trực tiếp lấy ra Sơn Hà đổ tới. Hơn nữa, còn mời Tiểu Nhi bọn người đi vào quan chiến. Lục Địa Thần Tiên cảnh đỉnh phong cấp độ đại chiến, đối với rất nhiều người tu hành tới nói vẫn có chỗ tốt. Nửa ngày thời gian sau, Cổ Nguyệt Tiên cùng Thiết Tam Nương kết thúc chiến đấu. Cổ Nguyệt Tiên áo lấy hơi nhíu, đối diện Thiết Tam Nương một dạng, chỉ có điều khí tức hơi càng lộn xộn một chút. Lợi hại. Cổ Nguyệt Tiên bình luận. Thiết Tam Nương thở phào nhẹ nhõm sau đạo, Cổ tỷ tỷ ngươi mới lợi hại. Cổ Nguyệt Tiên tức giận nói, ngươi tu hành bao lâu? Ta tu hành bao lâu? Thiết Tam Nương thẻ lưỡi. Lý Đạo ở một bên là một đường nhìn xem hai người so tài. Cổ Nguyệt Tiên càng hơn một bậc, nhưng Thiết Tam Nương cũng không yếu. Đơn thuần tu vi cảnh giới, trên thực tế Thiết Tam Nương cũng không phải thông thường Lục Địa Thần Tiên cảnh đỉnh phong. Mấy bạn triệu linh thạch hiệu quả so trong tưởng tượng nhiều rất nhiều. Dựa theo trước đây đánh giá, Lục Địa Thần Tiên cảnh đỉnh phong cực hạn là 50 phân. Như vậy Thiết Tam Nương điểm số ít nhất tại 30 phân đến 35 phút cấp độ này. Chỉ có điều, Thiết Tam Nương cùng người giao thủ kinh nghiệm kém rất nhiều. Cho nên nếu quả thật liều mạng chém giết, Cổ Nguyệt Tiên càng thêm mạnh. Cổ Nguyệt Tiên cảm thán, nhưng không có ghen ghét. Dù sao, nàng bây giờ cũng vẫn chỉ là một đứa bé. Chỉ đợi lại dựa vào Lý Đạo tầm bổ mấy năm, nàng liền có thể lần nữa thuế biến tiến hóa. Đột nhiên, Lý Đạo mở miệng nói, Tam Nương, lại nói ngươi một chiêu kia vạn vật hóa bảo có thể hay không một mực kéo dài. Cái gọi là vạn vật hóa bảo, là Tam Nương phía trước đối chiến Cổ Nguyệt Tiên chủ yếu tuyệt chiêu. Bảo khí bao phủ, trong phạm vi nhất định, bảo khí bám vào chi vật đều biết hóa thành linh khí. Thậm chí đến đằng sau, Thiết Tam Nương trực tiếp dùng bảo khí tạo dựng ra một cái linh bảo dùng để đối chiến Cổ Nguyệt Tiên. Thiết Tam Nương gật đầu một cái, có thể, thậm chí có thể trực tiếp dùng bảo khí dựng dục linh bảo đi ra. Chỉ có điều tiêu hao rất lớn, ngoại trừ cần đại lượng tự thân bảo khí, còn cần số lớn linh thạch. Nếu như là linh bảo, ta thực lực trước mắt chỉ sợ một năm mới có thể sử dụng bảo khí dựng dục ra một kiện bình thường nhất hạ phẩm linh bảo. Mà nếu như là trung phẩm linh bảo, thì ít nhất cần mấy chục trên trăm năm. Thượng phẩm linh bảo cần thời gian sẽ càng nhiều. Đến nỗi cực phẩm hậu thiên linh bảo, trước mắt bảo khí không đủ để ủng hộ thai nghén loại tầng thứ này linh bảo. Lý Đạo lắc đầu, ta nói không phải linh bảo. Linh bảo loại vật này đối với đại càn tới nói cũng không có phổ cập tính chất. Linh khí mới có thể. Lý Đạo nói thẳng, nếu như là linh khí đâu? Linh khí. Thiết Tam Nương mở miệng nói, nếu như là bình thường nhất linh khí, chỉ cần linh thạch đầy đủ phong phú, bằng vào ta tự thân bảo khí số lượng, một ngày chuyển hóa hơn ngàn kiện cũng không có vấn đề. Lý Đạo mở miệng nói, như vậy là đủ rồi. Trước mắt đại càn sử dụng vũ khí trang bị cũng chỉ là phàm nhân đỉnh phong trang bị, mặc dù tốt nhưng cũng không tốt. Nhất là đối chiến những cái kia đại tộc quân đoàn. Liên giống với bạn tộc thi đấu đoàn thể chiến bên trong tam nhãn thần tộc, thanh nhất sắc linh khí cấp bậc trang bị. Một trận chiến đấu đánh xuống, phù đồ lang kỵ trang bị vỡ vụn một chỗ. Nếu như có thể cho phù đồ lang kỵ thay đổi tốt hơn trang bị, ngay lúc đó chiến đấu có thể càng nhanh chóng hơn kết thúc. Hơn nữa linh khí còn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể nhận chủ. Mặc dù có thể không bằng linh bảo cấp bậc bảo vật, nhưng cũng sẽ có được một chút hiệu quả đặc biệt. Chương 1128, đánh vỡ cực hạn chương 1128, đánh vỡ cực hạn tóm lại, nếu như linh khí cấp bậc trang bị có thể tại đại cản trong quân phổ cập, đối với đại cản tới nói sẽ là một cái phi thường to lớn tăng lên. Hơn nữa, cũng không biết bảo khí có thể hay không đem những cái kia linh thương cũng chuyển hóa làm linh khí. Tu hành tăng thêm khoa học kỹ thuật không biết có hay không làm đầu. Nếu như có thể mà nói, cũng không biết lại là hiệu quả gì. Tóm lại, Tam Lương một lần này để thăng đối với Đại Cản tới nói cũng là một cái rất lớn vượt qua. Chờ tiêu hóa hết kim tình bồi thường mấy vạn triệu linh thạch, cũng không biết Đại Cản phương diện sẽ có bao nhiêu lớn tiến bộ. Thế Tam Lương sự tình tạm thời đi qua, kế tiếp chính là Lý Đạo chính mình. Lần trước thu hoạch nhiều như vậy thuộc tính, cũng nên hắn cho chính mình để thăng một ít thực lực. Đồng thời, cũng có thể xem 50 nút thuộc tính có phải hay không Cổ Nguyệt Tiên nói tới lục địa thần tiên cảnh cực hạn. Một chỗ bế quan chi địa, Lý Đạo ngồi xếp bằng ở trong đó, ý niệm khẽ động, mặt ngoài xuất hiện. Chủ nhân, Lý Đạo thể phách 39 ức 7231 vạn có thể dùng thuộc tính, 18 ức 3137 vạn lần trước chém giết La Lượng bọn người, hắn có thể dùng thuộc tính tích lũy đến hơn 16 ức, mà còn lại nhưng là phù đồ lang kỵ bọn hắn vì hắn thu hoạch thuộc tính. Thêm điểm. Ý niệm khẽ động, gần 20 ức thuộc tính tụ hợp vào Lý Đạo thể bên trong, bắt đầu nhanh chóng để thăng thực lực của hắn. Lý Đạo có thể cảm giác được chính mình thể phách đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh liền đạt đến Cổ Nguyệt Tiên nói tới 50 ức cực hạn. Nhưng mà, Lý Đạo lại là không có một chút đột phá cảm giác. Tự thân cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Tự thân vẫn tại cùng phía trước một dạng một chút trở nên mạnh mẽ, cho nên 50 ức thuộc tính tựa hồ cũng không phải lục địa thần tiên cảnh cực hạn. Bất quá, cũng là bởi vì Lý Đạo là trực tiếp thêm điểm, cho nên có thể dễ dàng đột phá 50 ức thuộc tính. Nếu như là chính mình tu hành tích lũy, hẳn là giống như Cổ Nguyệt Tiên nói tới, quá chậm, lại tiếp tục tích lũy xuống đi tiêu phí tinh lực liền không đáng những cái kia hồi báo. Đánh vỡ 50 ức cực hạn sau, thể phách vẫn tại để thăng. Không biết trôi qua bao lâu, thể nội nhiệt lưu dần dần rút đi tiêu tan. Chủ nhân, Lý Đạo thể phách 58 ức 368 vạn có thể dùng thuộc tính. 058 ức thể phách. Lý Đạo có một loại đã vô địch cảm giác. Thường nhân lục địa thần tiên cảnh cực hạn hắn đã phá vỡ. Theo lý thuyết lục địa thần tiên cảnh cảnh nội hắn đã vô địch. Đương nhiên, người khác biệt, huyết mạch khác biệt, đồng dạng thuộc tính biểu đạt đi ra ngoài thực lực cũng khác biệt. Cũng tỉ như thượng cổ nguyên thủy tam tộc cùng thông thường chủng tộc tương đối. Đồng thời lục địa thần tiên cảnh cực hạn, thượng cổ nguyên thủy tam tộc chắc chắn càng mạnh hơn một chút. Bất quá, Lý Đạo mặc dù tự thân là phàm nhân huyết mạch, nhưng hắn đã đem chính mình phàm nhân huyết mạch luyện có chút bất phàm nhân. Cũng không biết so với những cái kia đỉnh cấp huyết mạch như thế nào. Giao chỉ thánh địa, Nguyệt Phong, Hướng Nguyệt Nhi nơi bế quan. Một đoạn thời gian phía trước, nàng tại trong vạn tộc thi đấu tích lũy đồ vật thành công kích phát cảm ngộ. Thế là Hướng Nguyệt Nhi bế quan. Lúc này, Nguyệt trên đỉnh, Nguyệt Phong đệ tử đứng tại Thẩm Tuyết Tiễn dưới sự chỉ đạo nghiêm túc tu hành. Lạc Thải cùng Phong Thu Hoa cũng tại trong đó. Thừa dịp Thẩm Tuyết Tiễn nơi tay nắm tay dạy đệ tử còn lại, Phong Thu Hoa hướng về phía một bên Lạc Thải hỏi: "Sư tôn sư tỷ, ngươi nói thánh nữ sư tỷ nàng lần này bế quan sẽ bao lâu?" Lạc Thải nói: "Người bình thường bế quan có thể cần mấy năm mấy chục năm, nhưng Nguyệt Nhi ta cũng không biết." Phong Thu Hoa nói: "Sư tổ sư thúc nói thánh nữ sư tỷ bế quan có thể tu vi sẽ đột phá, thánh nữ sư tỷ thế nhưng là lục địa thần tiên cảnh, như thế nào cũng phải mấy cái tháng a." Lạc Thải nói, khả năng một chữ cuối cùng còn không có nói ra, đột nhiên nguyệt trên đỉnh xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy vân hải chỗ đột nhiên tầng mây lan lộn, phong vân dũng động. Thẩm Tuyết Tiễn cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Đây là đột phá. Sau đó nàng xem thấy Đông Đảo Nguyệt Phong đệ tử đạo, theo ta cùng nhau đi vân nhai chỗ quan vân hải. Là một đám người đi tới Nguyệt Phong vân nhai, ánh mắt nhìn xuống. Chỉ thấy cái kia vân hải dị tượng quần quần càng thêm lợi hại. Thẩm Tuyết Tiễn phát hiện một vài thứ, mở miệng nói, ngồi xếp bằng, quan hải cảm ngộ. Một giây sau, một tiếng kiếm minh vang lên. Sau đó chỉ thấy cái kia vân hải đột nhiên biến ảo, hóa thành từng sợi khí màu trắng hơi thở. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cái này từng sợi màu trắng khí tức trên thực tế là từng sợi kiếm khí, chỉ là so sợi tóc còn càng nhỏ bé. Kiếm khí vân hải hóa thành đủ loại chim thú hư ảnh ở trong đó sôi trào. Đột nhiên, có mắt người phía trước sáng lên. Đây là nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thấy được ngày bình thường chính mình luyện tập chịu khó nhất kiếm pháp. Đồng thời còn nhìn thấy một đạo thức tha thân ảnh tại trong óc nàng không ngừng ngũ động. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, nàng nhanh chóng hấp thu trong đó trong kiếm pháp tinh túy. Mà tình huống giống nhau xuất hiện tại trên người mỗi một người. Hơn nữa, không đơn giản chỉ là kiếm pháp. Tại trong biển mây, các nàng rất nhiều còn thấy rõ ràng đủ loại tu hành pháp, đủ loại chiêu thức. Mỗi người đều có thể từ trong tìm được quen thuộc cảm ngộ. Cho dù là Thẩm Tuyết Yến, cũng có thể từ trong cảm ngộ đến không ít thứ. Không biết trôi qua bao lâu, vân hải dần dần bình tĩnh trở lại. Đám người cũng dần dần tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại đám người gương mặt vẻ hưng phấn. Bởi vì các nàng phát hiện trước đây cảm nộ cũng đã in vào trong đầu, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ta cảm nộ ba môn kiếm pháp, nếu là đặt ở ngày thường khổ tu, có thể tiêu phí trăm năm mới có thể cảm nộ đến bây giờ cấp độ. Kỳ hì, ta cũng lĩnh ngộ, ta lĩnh ngộ hai môn kiếm pháp, một môn thân pháp, đã giảm bớt đi không sai biệt lắm cũng là trăm năm khổ tu. Ta cũng giống vậy, bất quá ta lĩnh ngộ ngũ môn kiếm pháp hai môn, còn lại ba môn kiếm lợi lớn. Tất cả mọi người đều đang hưng phấn nghị luận. Thẩm Tuyết Tiễn cũng là dần dần mở to mắt, ánh mắt phức tạp và vui mừng. Phức tạp chính là nàng từ trong cũng cảm nộ rất nhiều thứ, thậm chí nhiều hơn. Hoặc có lẽ là càng mạnh mới có thể càng minh bạch vừa rồi cái kia một thịnh cảnh lợi hại. Hơn ngàn năm khổ tu cứ như vậy tới. Điều này cũng làm cho đại biểu Nguyệt Nhi tại một ít chỗ đã siêu việt nàng nhiều lắm. Vui mừng là chính mình mạch này xuất hiện như thế một vị chân chính cái thế thiên tiêu. Nếu như không có hắn nàng chính là đời này kinh diễm nhất người. Lực áp cùng thế hệ đệ nhất nhân. Nghĩ đến cái kia hắn Thẩm Tuyết Tiễn hiện tại nhớ tới còn thật bất ngờ cùng có chút không dám tin tưởng. Dạng này hai người lại có như thế quan hệ. Trong khi mọi người bàn luận, một thân ảnh chậm rãi từ trong biển mây đi ra. Thánh nữ bế quan đi ra. Có người phát hiện lên tiếng nói, Thẩm Tuyết Tiễn bọn người nhìn lại, thấy được một thân màu xanh nhạt váy dài Hướng Nguyệt Nhi. Ân. Thẩm Tuyết Tiễn phát hiện Hướng Nguyệt Nhi khí tức so trước đó càng thêm nội liễm, nội liễm đến phảng phất đã cùng chung quanh nối thành một mảnh. Đây là thân dung thiên địa, hóa đạo. Thẩm Tuyết Tiến bây giờ còn nhớ kỹ trước đây Hứa Nguyệt Nhi cùng Lý Đạo tại trên vạn tộc thi đấu chuyện phát sinh. Lúc đó Hứa Nguyệt Nhi thiếu chút nữa thì triệt để cùng thiên đạo dung hợp, vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải Lý Đạo hữu khả năng biện pháp, Hứa Nguyệt Nhi đã không. Bất quá bây giờ Hứa Nguyệt Nhi nhìn tựa hồ đã có thể khống chế tự thân loại trạng thái này. Hơn nữa, nàng tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn lấy thân hóa đạo, mà là giống như tan lại không phải tan. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1129, Hứa Nguyệt Nhi làm khách. Chương 1129, Hứa Nguyệt Nhi làm khách. Chờ Hứa Nguyệt Nhi đi tới Vân Nhai phía trên, Thẩm Tuyết Tiến đi tới, dò hỏi: "Nguyệt Nhi, ngươi đột phá?" "Ân." Hứa Nguyệt Nhi gật đầu nói khẽ. Xác định sau đó, Thẩm Tuyết Tiến nhịn không được lên tiếng nói: "Không hổ là ngươi, không đến trăm tuổi tuổi liền có lục địa thần tiên cảnh trung kỳ tu vi, cả thế gian hiếm thấy. Tu vi bên trên như vậy, càng quan trọng chính là Hứa Nguyệt Nhi tại còn lại phương diện cũng là đỉnh tiêm. Hắn ngộ tính càng là vượt qua thường nhân tưởng tượng." Thấy chung quanh người hâm mộ và ánh mắt sùng bái, Hứa Nguyệt Nhi cũng không có hư bình, mà là duy trì một khỏa tâm bình tĩnh. Đối với nàng tới nói, hết thảy đều chỉ là làm từng bước tu hành, cơ hồ không có tận lực theo đuổi qua cái gì. Nhất định phải nói có lời, đó chính là tại không biết Lý Đạo còn sống tin tức phía trước, nàng cố gắng tu hành qua muốn làm hắn báo thủ. Nhưng ở biết Lý Đạo còn sống, cựu nhân cũng không có sao, nàng những cái kia truy cầu cũng không có. Nhưng bất ngờ là, khi nàng đem những vật này sau khi để xuống, tu vi tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Sư thúc. Hứa Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Ân. Thẩm Tuyết Tiến nghi ngờ nói, thế nào? Hứa Nguyệt Nhi nói khẽ, sư thúc, ta muốn về nhà một chuyến. Thẩm Tuyết Tiến đầu tiên là sững sờ, rất nhanh nghĩ rõ ràng hắn ý tứ trong lời nói, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi là muốn đi xem hắn? Hứa Nguyệt Nhi không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy Hứa Nguyệt Nhi thái độ như thế, Thẩm Tuyết Tiến một mặt vẻ phức tạp. Lúc này tâm tình của nàng giống như là chính mình khổ cực nuôi nữ nhi muốn chạy theo người khác. Hứa Nguyệt Nhi gặp Thẩm Tuyết Tiến không nói gì, lại nói, có thể chứ? Thẩm Tuyết Tiến gật đầu, có thể, bất quá có một cái điều kiện. Hứa Nguyệt Nhi hỏi, điều kiện gì? Thẩm Tuyết Tiến nói, ta muốn tùy ngươi cùng đi. Nàng sợ Hứa Nguyệt Nhi đi sau đó trực tiếp không trở lại, vậy nàng nhưng là trở thành Nguyệt Phong tội nhân. Hứa Nguyệt Nhi sững sờ, một lát sau gật đầu nói, có thể. Chúng ta có thể cùng nhau trở về không? Đột nhiên, một thanh âm tại bên cạnh hai người vang lên. Quay đầu nhìn lại, Lạc Thải cùng Phong Thu Hoa chẳng biết lúc nào bu lại. Thẩm Tuyết Tiến nhìn về phía Hứa Nguyệt Nhi. Hứa Nguyệt Nhi gật đầu nói, nếu như các ngươi nghĩ cùng một chỗ trở về vậy thì cùng một chỗ a. Vài ngày sau, Đại Càn lãnh địa trong đô thành, đem sự tình đều an bài xong xuôi sau, Lý Đạo rảnh rỗi tới tại trong đô thành đi dạo. Lui tới người nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Kể từ Kim Tình đem bồi thường đưa tới sau, toàn bộ lãnh địa người cũng vì đó được lợi. Nếu như nói, rất nhiều dị tộc ngay từ đầu là bức bách tại Đại Càn nhân tộc thực lực không thể không quy thuận, như vậy hiện tại liền hoàn toàn là phát ra từ nội tâm quy thuận. Chưa bao giờ có như thế phúc lợi đãi ngộ. Dựa vào Đại Càn, bọn hắn phát triển tốc độ so với chính mình kinh doanh nhanh nhiều. Đi thẳng tới một chỗ bên hồ sau, Lý Đạo ngừng lại. Liếc mắt nhìn, Lý Đạo nhìn thấy trong hồ có rất nhiều con cá du động. Hắn gật đầu một cái, lẩm bẩm, là cái đánh ổ nơi tốt. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không câu cá thời điểm, trong ngực đột nhiên có động tĩnh. Lấy ra xem xét, kiếm trạng ngọc phù xuất hiện trên tay. Cảm giác được trong ngọc phù truyền lại mà đến tin tức, Lý Đạo biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lộ ra mấy phần thất thố chi sắc. Nay liền muốn tới sao ngọc phù truyền đến tin tức không đặc biệt, chính là Hứa Nguyệt Nhi muốn đến đây bái phòng tin tức. Hơn nữa ngọc phù bên trong nói các nàng đã xuất phát, không lâu sau đó có thể sẽ đến Đại Càn. Làm sao bây giờ? Lý Đạo tâm bên trong không hiểu khẩn trương lên. Biết mình tương lai địch nhân có thể là thượng giới thiên đế, hắn đều chưa từng có tâm tình như vậy. Nhưng mà trong đầu vừa nghĩ tới Hứa Nguyệt Nhi muốn cùng một số người gặp mặt, hắn liền không được tự nhiên. Trọng điểm là hắn còn không có biện pháp tự tuyệt. Xoắn xuýt một lúc sau, Lý Đạo quyết định ngã ngửa. Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Ba ngày sau, đang tại thống soái trong phủ chờ đợi Lý Đạo đột nhiên lấy được tin tức. Thế là tự mình đến đô thành đại môn. Đợi hắn vừa đi ra đi, liền nhìn thấy một chiếc phi thuyền xa xa đi tới ngoài cửa bầu trời, hơn nữa chậm rãi rơi xuống. Phi thuyền một bên mở ra một lỗ hổng, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Cuối cùng đã tới, nơi này chính là Bắc Địa Đại Càn sao? Phong Thu Hoa một mặt hiếu kỳ hướng về nhìn bốn phía, khi thấy Đại Càn lãnh địa không đô thành sau ánh mắt thần thái sáng láng. "Tốt, đừng làm rộn đẳng, khiêm tốn một chút." Lạc Thải đi theo từ sau lưng Phong Thu Hoa đi ra. Ngay sau đó là Thẩm Tuyết Yến. Cuối cùng của cuối cùng, một đạo thân ảnh yêu kiều mặc màu xanh nhạt váy dài chậm rãi đi ra. Gương mặt xinh đẹp khẽ nâng, một đôi mắt sáng xem ra, vừa vặn cùng Lý Đạo hai mắt đụng vào nhau. Lúc này, Phong Thu Hoa mấy người cũng thấy được Lý Đạo. Lý Đạo điều chỉnh tốt tâm tính, tiến lên phía trước nói, "Hoan nghênh mấy vị đến đây làm khách." Phong Thu Hoa cười hì hì nói, "Võ Vương điện hạ không cần khách khí, chúng ta cũng là từ Đại Càn đi ra." Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, "Không biết ngươi là?" Phong Thu Hoa cười nói, "Đại Càn giao chỉ, Võ Vương điện hạ hẳn là cùng với từng có gặp nhau a." Lý Đạo mang theo vẻ chợt hiểu. Lúc này, Hứa Nguyệt Nhi cất bước đi tới phía trước, nói khẽ, "Đã lâu không gặp." "Ân, đã lâu không gặp." Lý Đạo sắc mặt phức tạp nhìn mắt Hứa Nguyệt Nhi. Đang chú ý đã có người đem phi thuyền thu lại sau, Lý Đạo mở miệng nói, "Liền không ở nơi này nhiều lời, đi vào trước đi." Lý Đạo tự mình dẫn dắt phía dưới, Hứa Nguyệt Nhi bốn người tới thống soái trong phủ. Tại đi tới đại sảnh chỗ, Tam Lương bọn người đã sớm chờ đã lâu. Ngay tại Hứa Nguyệt Nhi vừa mới cất bước tiến vào đại sảnh, một thân ảnh đột nhiên hướng về Hứa Nguyệt Nhi chính diện nào tới. Thẩm Tuyết Tiến vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng ở nghe rõ ràng sau đó dừng động tất lại. "Nguyệt Nhi tỷ, thực sự là đã lâu không gặp. Khi bị Lý Thanh ôm lấy sau, Hứa Nguyệt Nhi cũng mới lấy lại tinh thần. Thử thăm dò, Thanh Nhi. Lý Thanh ngẩng đầu cười gật đầu nói, Nguyệt Nhi tỷ, mấy chục năm không thấy, sợ không phải nhanh quên ta đi, đoán chừng ngươi có thể nhớ lại chỉ có ca ca. Hứa Nguyệt Nhi lắc đầu, không có quên, ngươi cùng ngươi ca ca ta vẫn luôn nhớ kỹ. Chỉ đùa một chút. Lý Thanh cười hì hì tiến đến Hứa Nguyệt Nhi bên tai nói khẽ, ta còn biết Nguyệt Nhi tỷ ngươi lần này đến đây mục đích là vì cướp ta ca ca a. Thanh âm không lớn, nhưng ở tràng người đều có thể nghe được. Rất nhiều người sắc mặt nhau nhau có biến hóa. Đối mặt Lý Thanh trêu chọc, Hứa Nguyệt Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng mà cũng không có phản bác. Lý Thanh ôm lấy Hứa Nguyệt Nhi cánh tay đạo, đừng trách các nàng, cũng là lão ca sai, lão ca quá hoa tâm. Nghe vậy, Hứa Nguyệt Nhi lắc đầu nói, ngươi ca ca không tệ, nối dõi tông đường vốn là bình thường. Ta cũng có vấn đề, cho tới nay không có điều tra tin tưởng ngươi ca ca tình huống. Nghe vậy, Lý Thanh đám người mang theo vẻ ngoài ý muốn. Vốn là cho là Hứa Nguyệt Nhi tới lại là một hồi đối chọi gay gắt, nhưng không nghĩ tới nàng nhìn như vậy mở. Bất quá, cũng là bởi vậy, Hứa Nguyệt Nhi mới càng thêm khó có thể đối phó. Tối thiểu nhất đối với Thiết Tam Nương tới nói là như vậy. Bất quá, nàng cũng là thôi, Minh Nguyệt bên kia mới cần thiết phải chú ý một chút. Chương 1130, chuyện quá khứ chương 1130, chuyện quá khứ thấy tình huống có chút không đúng, Lý đạo mở miệng ngắt lời nói, "Đi, đại gia ngồi xuống trước trò chuyện tiếp a." Đám người sau khi ngồi xuống, Hứa Nguyệt Nhi an vị tại Lý đạo đối diện. Lý Thanh hỏi, "Lại nói Nguyệt Nhi tỷ, ngươi tóc này là thế nào?" Không đợi Hứa Nguyệt Nhi trả lời, Thẩm Thiết Tiến đột nhiên mở miệng nói, "Nguyệt Nhi tóc trắng là đã từng từ đại cản trở về trước thì trở thành dạng này." Ánh mắt nàng nhìn về phía Lý đạo, ngay tại tìm kiếm ngươi đi hôn ước thời điểm. Lời này vừa nói ra, toàn trường một hồi yên tĩnh. Rất nhiều người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Nguyệt Nhi. Nếu như cái này nói là sự thật, như vậy đến cùng nhiều lắm sâu cảm tình mới có thể để cho người một đêm tóc trắng. Chỉ là điều này, liền đây đủ đánh bại các nàng mọi người tại đây. Lúc này, Phong Thu Hoa mở miệng nói, "Sư thúc nói qua, thánh nữ sư tỷ là cực tại tình. Cũng bởi vì cực tại tình, mới có thể cực vũ kiếm, sau mà cực tại đạo. Đây là thánh nữ sư tỷ bản ngã." Gặp bầu không khí càng ngày càng không đúng, Hứa Nguyệt Nhi đột nhiên ngước mắt đạo, "Không nói ta, Lý công tử, ngươi nói một chút đi qua chuyện phát sinh a." "Ta sao?" Lý đạo nói khẽ, "Chuyện xưa của ta thì đơn giản nhiều." Hắn chậm rãi đem mình tại Hứa Nguyệt Nhi rời đi sau ngày đó sự tình nói ra. Theo Lý đạo mở miệng, Thẩm Thiết Tiến mấy người cũng đem lực chú ý rời đi tới. Các nàng cũng tò mò Lý đạo là như thế nào trưởng thành đến bây giờ bộ dáng. Nhưng mà, khi nghe đến Hứa Nguyệt Nhi sau khi rời đi, Lý đạo bởi vì không cách nào tu hành mà trực tiếp sa đọa thành hoàn khố tử đệ, lưu luyến câu lan lúc, rất nhiều người biểu lộ đều rất cổ quái. Cho dù là đã từng có hiểu rõ Lý đạo khi xưa cố sự, Thẩm Thiết Tiến mấy người cũng không nghĩ đến, Lý đạo đã từng còn có một đoạn như vậy quá khứ. Con nhà giàu sự tình lướt qua, sau đó chính là hết thảy bắt đầu. Say rượu hỏng việc, xông ra đại họa, bị phát tử tù doanh. Nghe tới Lý đạo là từ tử tù doanh ngạnh sinh sinh từng bước giết ra tới, Thẩm Thiết Tiến đều lộ ra có chút không thể tin ánh mắt. Thay vào một chút Lý đạo tình huống lúc đó, đây hoàn toàn là trời sập bắt đầu. Rất khó nghĩ đến phương pháp phá cuộc. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Lý đạo giải thích nói, "Hảo cũng tốt tại là tử tù doanh. Tại tử tù doanh thân phận đã xóa đi, không có ai biết ta là bởi vì tội gì tiến vào tử tù doanh, bằng không rất nhiều người sẽ không bỏ qua ta. Ta cũng có thể mượn cơ hội này giành lấy cuộc sống mới." Phong Thu Hoa đột nhiên nói, "Vậy là ngươi như thế nào xông ra tới? Không cách nào tu hành tình huống phía dưới làm sao có thể làm đến những sự tình kia?" Nghe vậy, Lý đạo mở miệng nói, "Ta đã từng không cách nào tu hành, nhưng cũng không phải ngay từ đầu liền hoàn toàn từ bỏ. Đã từng nhìn qua rất nhiều sách, nghiên cứu qua rất nhiều thứ, tính toán để cho chính mình tu hành. Chỉ có điều cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhưng mà tại tử tù trong doanh một đoạn thời khắc, ta đột nhiên hiểu, kết hợp phía trước ta nhìn thấy một vài thứ cùng với đối tự thân trước đây nghiên cứu, từ đó có một loại khác tu hành phương thức. Khí huyết võ đạo." "Khí huyết võ đạo?" Thẩm Tuyết Tiến bọn người mang theo kinh ngạc. Loại kia thời điểm lại có thể chính mình sáng tạo đạo. Bất quá tưởng tượng một chút cũng là hợp lý, bởi vì người tại cực hạn phía dưới đích xác sẽ làm ra rất nhiều không hợp với lẽ thường sự tình. Rất nhiều người cũng đều là tại bước ngoặt nguy hiểm đốn ngộ, từ đây một buổi sáng đắc đạo. Lý đạo có thể cũng chính là như thế. Gặp mấy người tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, Lý đạo cũng không keo kiệt, đem mấy quyển ghi chép đoán thể quyết sổ lấy ra đưa cho Thẩm Tuyết Tiến mấy người. Kết đi qua, mấy người nhao nhao lật xem. Thẩm Tuyết Tiến mấy người cũng đều là tu hành không tệ có ánh mắt người. Chỉ là hơi lật xem liền có thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Thẩm Tuyết Tiến sau khi xem xong, khẽ thở dài, lợi hại. Không nghĩ tới tu hành còn có thể như thế. Vẹn vẹn chỉ là khí huyết võ đạo phía trước mấy cảnh giới, Thẩm Tuyết Tiến liền phảng phất thấy được một đầu đang không ngừng dọc theo thông thiên đại đạo. Đúng lúc này, một bên đột nhiên có một cỗ ba động xuất hiện. Đám người nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Hứa Nguyệt Nhi tay cầm đoán thể quyết, trung quanh ngưng tụ ra một chút khí tức kỳ quái. Lý đạo đầu lông mày nhướng một chút, "Nguyệt Nhi, ngươi đây là đã luyện thành?" Hứa Nguyệt Nhi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn sổ đạo, "Hẳn là đã luyện thành a." Nghe thấy lời này, Phong Thu Hoa bày tỏ tình có chút ê. Đại gia đồng dạng cũng là nhìn một dạng đồ vật, kết quả nàng bên này còn không có mò thấy, bên kia đã nhập môn. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem Hứa Nguyệt Nhi, ánh mắt bên trong có chút sáng tỏ, tựa hồ có chút nóng lòng không đợi được cảm giác. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu, nếu như là còn lại tông môn đệ tử, đoạt cũng liền đoạt. Nhưng giao chỉ thánh địa thôi được rồi. Nàng cũng không muốn đắc tội. Lý đạo mở miệng nói, "Nếu như ngươi cần, sau này rèn thể quyết cũng có thể cho ngươi." Mặc dù hai người là bao năm không thấy nhận nhau sau đó lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng Hứa Nguyệt Nhi cũng không có khách khí, gật đầu nói, "Phiền bái." Sau đó Lý đạo nói tiếp từ bản thân chuyển tới. Lại sau này, chính là Lý Đạo đánh trận lịch sử. Từ lúc mới bắt đầu Vân Châu, đến Nam Cương, cuối cùng lại đến thảo phạt trùng quanh chư quốc, kết thúc đại cản đấu tranh nội bộ. Tóm lại, nếu như là phàm nhân góc nhìn, Lý Đạo trải qua có thể xưng nam nhân truy cầu. Mãi cho đến Thanh Khâu xuất hiện, nhắc lên đến nhân hoàng chi tranh, cùng với Tiểu Ngọc Nhi nhắc đến, Thẩm Tuyết Tiến mấy người mới hiểu được vì cái gì vạn tộc thi đấu bên trên Lý Đạo đối với cái kia thiên đế chi tử như vậy không khách khí. Nữ nhi Hứa Nguyệt Nhi nghe được Tiểu Ngọc Nhi xuất hiện, biểu lộ rõ ràng có động dung. Lý Đạo cũng chú ý tới Hứa Nguyệt Nhi biến hóa, nhắc lên Tiểu Ngọc Nhi cũng là cố ý hắn hy vọng Hứa Nguyệt Nhi có thể làm ra thanh tỉnh lựa chọn. Nhưng Hứa Nguyệt Nhi chỉ là biểu lộ khuôn mặt có chút động liền đã không còn cái khác phản ứng, tiếp tục nghiêm túc lắng nghe. Tóm lại, Lý Đạo chính là đem trên người mình một chút mâu thuẫn nói ra. Sau khi nghe xong, Thẩm Tuyết Tiến bọn người hướng về phía Lý Đạo lộ ra ánh mắt bội phục. Nhất là Phong Thu Hoa đã hai mắt sáng lên, vẻ mặt sùng bái. Nàng nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, "Võ Vương điện hạ, ngươi là cái này?" Vì nữ như vậy mà một mạch chuẩn bị đối mặt lớn như vậy khiêu chiến, có dũng khí không nói, chuyện trọng yếu hơn Lý Đạo có chút chuyện đã làm thành, hơn nữa vẫn còn tiếp tục nhanh chân đi lên phía trước lấy. Hành động này lực cùng quyết tâm, đơn giản vô địch. Nghe xong Lý Đạo cố sự, Thẩm Tuyết Tiến nhìn xem Lý Đạo thân bên cạnh các nữ tử, trong lòng không có ý kiến. Thay vào một chút, đối mặt như thế kinh diễm nam nhân, là cái bình thường nữ nhân sẽ rất khó trưởng khống ở chính mình. Cũng chính là nàng sống được lâu, tâm nhìn khai phát, nếu là lúc còn trẻ nàng gặp phải Lý Đạo, không chắc cũng biết gặp một lần hắn mà say mê cả đời đâu. Nam nhân như vậy đối với nữ nhân lực sát thương quá lớn. Chờ Lý Đạo sau khi nói xong, đám người thảo luận một lát sau, liền nhắc tới những thứ khác. Tỷ như Lý Thanh nhắc tới chính mình như thế nào cùng Lý Đạo đang lớn lên sau gặp nhau. Tỷ như Thiết Tam Nương lại là như thế nào nhận biết Lý Đạo. Trên cơ bản cũng là chúng nữ tại nói, Hứa Nguyệt Nhi đang nghe. Nàng cũng có rất chân thành, tựa hồ muốn dựa vào loại phương thức này bổ sung cùng Lý Đạo có đóng ký ức, cùng với hiểu rõ bên người hắn sự tình. Thẩm Tuyết Tiến nhìn đến đây, đã biết rõ Hứa Nguyệt Nhi lựa chọn. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1131, Minh Nguyệt Độ Kiếp chương 1131, Minh Nguyệt Độ Kiếp Hàn Huyền tới cuối cùng, Hứa Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng nói, không biết lúc nào có thể trở về một chuyến đâu, có chút hoài niệm khi xưa An Viên bá phủ. Đồng thời, ta còn hy vọng có thể bái tế một chút bá phụ bá mẫu, còn có ta phụ mẫu. Lời này vừa nói ra, Thiết Tam Nương mấy người an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Đạo. Trở về sao Lý Đạo không có cái gì thật do dự, dù sao nơi đó cũng có Hứa Nguyệt Nhi hồi ức. Huống chi nàng muốn trở về bái tế. Đến nỗi Hứa Nguyệt Nhi gặp phải Minh Nguyệt sẽ như thế nào, Lý Đạo chỉ có thể nói thuận theo tự nhiên. Minh Nguyệt cùng Nguyệt Nhi cũng không giống là loại kia có thể cố ý sinh đúng sai người. Còn nữa, các nàng bước vào con đường tu hành sau chính là trường sinh chủng, cơ hồ không có cái gì là thời gian giải quyết không được. Thế là Lý Đạo mở miệng nói, nếu như ta không có nhớ lầm, đại khái nửa tháng sau chính là tế tổ tiết, đuổi tại thời gian này trở về đi. Tế tổ tiết, tương tự với kiếp trước Tết Thanh Minh, cũng là đại càn người cùng tế tổ một cái thời gian. Hứa Nguyệt Nhi cũng biết, gật đầu nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này hơi lưu một đoạn thời gian a. Phong Thu Hoa cười hì hì nói, có thể thật thú vị đi, tại Nguyệt Phong không phải tu hành chính là tu hành. Thẩm Tuyết Tiến liếc một cái, người khác muốn vào Nguyệt Phong đều yêu cầu ra ra cáo nãi nãi đâu, ngươi còn không biết dừng. Phong Thu Hoa thẻ lưỡi, chủ yếu là tại đại càn giao trì nhàn tản đã quen, thật làm cho nàng đột nhiên cuốn lại cũng không thích ứng. Bất quá không quan trọng, sư tỷ có thể mang nàng bay. Nói không chừng tương lai người nào đó trở thành sư tỷ phu của nàng, cũng có thể mang nàng bay. Cùng lúc đó, đại càn đế đô bên ngoài một chỗ không cốc phía trên, từng tầng mây đen không ngừng tích lũy lấy. Nếu như tu vi đầy đủ người tới đây, nhất định sẽ nhận ra đây là lục địa thần tiên cảnh cấp độ đại kiếp. Trong sân cốc, hai thân ảnh sóng vai quanh chân ngồi ở một đóa bằng đá trên đài sen. Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác được tiên kiếp cảm giác gáp bách nói khẽ, đây chính là lục địa thần tiên cảnh đại kiếp sau một bên cơ Minh Nguyệt đạo, vượt qua một lần này đại kiếp, chúng ta liền có thể chứng đạo lục địa thần tiên cảnh. Minh Nguyệt hỏi, vậy ngươi nói có thể thuận lợi trải qua sao? Cơ Minh Nguyệt nói khẽ, nếu như là bình thường chúng ta, như vậy có thể có chút độ khó, nhưng bây giờ, đi tới xem đi. Ầm ầm. Đột nhiên, mây đen ép xuống, trong đó sấm sét vang dội. Mặc dù đối với chính mình rất có tự tin, nhưng Cơ Minh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp vẫn là nhiều một vòng thận trọng nói, tới. Bởi vì một thể song hồn, hơn nữa còn là thân hồn song tu, cho nên cái thiên kiếp này cũng là hai phần được ra. Bất quá vẹn vẹn chỉ là như thế, thiên kiếp còn không biết như vậy có cảm giác áp bách. Chủ yếu vẫn là bởi vì các nàng trên người một dạng truyền thừa. Nếu như Cơ Minh Nguyệt không có đoán sai, đây cũng là cực hạn thiên kiếp. Cũng chính là người tu hành có thể chỗ độ thiên kiếp cực hạn. Ầm ầm. Một đạo màu xanh đen tiên lôi từ trong mây đen tụ trực bổ xuống. Cơ Minh Nguyệt đối với một bên Minh Nguyệt đạo, động thủ. Nghe vậy, Minh Nguyệt gật đầu, hai tay đột nhiên quấn quanh một cỗ sức mạnh màu đỏ. Một bên khác, Cơ Minh Nguyệt cũng giống như vậy. Ngay tại cái kia đạo thứ nhất thiên lôi sắp rơi vào hai người đỉnh đầu thời điểm, cỗ sức mạnh màu đỏ kia đột nhiên một hồi bặm méo. Ngay sau đó cái kia vừa mới đi tới trước mặt hai người thiên lôi không có tin tức biến mất, liền phảng phất không có phát sinh gì cả một dạng. Thấy cảnh này, Cơ Minh Nguyệt cùng Minh Nguyệt liếc nhau, trong đôi mắt đều mang sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng rất nhanh, mạnh hơn thiên lôi tập kích, mà có lần thứ nhất, lần thứ hai hai người cũng trở nên xe nhẹ đường quen đứng lên. Khi đạo thứ hai thiên lôi lúc rơi xuống, vẹn vẹn chỉ là đi tới một nửa. Hai người trên tay hồng quang lấp lóe, thiên lôi nửa đường liền biến mất. Kế tiếp, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mỗi một lần thiên lôi hạ xuống, tổng hội bị một cỗ lực lượng vô hình xóa đi. Ngay tại hai người cho là thiên lôi liền sẽ một chút như vậy điểm trải qua lúc. Theo đạo thứ tám thiên lôi biến mất ở hai người trước mắt, ngay sau đó tối cường cũng là uy lực lớn nhất đạo thứ 9 thiên lôi xuất hiện. Hai người chuẩn bị dùng biện pháp giống vậy vượt qua cái này đạo thứ 9 thiên lôi lúc, đột nhiên các nàng sắc mặt cùng nhau biến đổi, khuôn mặt cười lộ ra tái nhợt chi sắc. Trên tay hồng quang cũng trong nháy mắt sụp đổ tiêu tan. Cơ Minh Nguyệt đôi mắt nháy mắt, không tốt, sử dụng tới độ, phản vệ tới. Một bên Minh Nguyệt cũng là, cái kia một cỗ lực lượng dùng thuận tiện thần kỳ, nhưng tiêu hao lại là dị thường chi lớn. Ngay tại đạo thứ 9 thiên lôi liền muốn rơi vào trên thân hai người thời điểm, hai đạo huyết sắc hồng quang từ trên thân hai người trôi ra, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc che chắn đem hai người bọc lại. Ầm ầm, đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống, trọng trọng đập vào huyết sắc che chắn phía trên. Chỉ thấy phía trên trong nháy mắt tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Nhìn thấy cái này huyết sắc che chắn, hai người buông lỏng một hơi, liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Hiểu rồi cái gì? Đạo thứ 9 thiên lôi rất là ương ngạnh, ngoan cường không ngừng xung kích huyết sắc che chắn. Nhưng huyết sắc che chắn bất động như núi, tùy ý như gì của mình loạn tạc. Mãi cho đến cuối cùng, thiên lôi không cam lòng biến mất. Sau đó trên trời rơi xuống hào quang, bao phủ tại Minh Nguyệt cùng Cơ Minh Nguyệt trên thân hai người. Đồng thời, các nàng lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu thăng hoa. Đến lúc này, hai người thành công đột phá lục địa thần tiên cảnh. Theo hai người đột phá, phía trước tiêu hao sức mạnh cũng khôi phục lại, hơn nữa biến càng thêm cường đại. Cường đại đến bây giờ nếu như lại để cho các nàng độ kiếp, rất dễ dàng liền có thể vượt qua. Lúc này, huyết sắc che chắn cũng đã biến mất. Cuối cùng hóa thành hai cái huyết sắc hạt châu rơi xuống từ trên không, rơi xuống hai người trên tay của mình. Cái này huyết sắc hạt châu không đặc biệt, chính là lý đạo chuyên môn ngưng kết tự thân khí huyết, dùng để bảo hộ các nàng. Hai người rất nhanh cất kỹ hạt châu. Cơ Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Minh Nguyệt đạo, như là đã vượt qua, vậy ta đi về trước. Minh Nguyệt gật đầu. Cơ Minh Nguyệt hóa thành lưu quang tiến vào trong cơ thể của Minh Nguyệt. Khi hai người sức mạnh chồng chất lên nhau, đây mới là các nàng hoàn chỉnh trạng thái. Minh Nguyệt hướng về trung quanh nhìn lại, chỉ thấy tại thiên lôi tác dụng phía dưới, trung quanh trở nên đầy mắt thương để, rách nát không chịu nổi. Cùng lúc trước chim hót hoa nở sơn cốc hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Minh Nguyệt nghĩ đến cái gì, nhấc lên tay tới, đầu ngón tay hồng quang vần quanh. Sau đó nàng hướng về trung quanh sơn cốc dùng ngón tay vạch một cái. Một giây sau, sơn cốc bao phủ lên một tầng mịt mù màu đỏ. Sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Thiên lôi vết thương tại rút đi. Mười mấy cái hô hấp sau, sơn cốc biến trở về dáng dấp ban đầu. Cơ Minh Nguyệt âm thanh tại Minh Nguyệt trong đầu vang lên, nếu là người khác ngươi biết ngươi dùng truyền thừa như vậy làm chuyện như vậy, sợ không phải sẽ mắng to ngươi một trận, quá lãng phí. Minh Nguyệt nói khẽ, dạng năng lực gì cũng là dùng để thỏa mãn chính mình, cần gì phải quan tâm người khác. Cơ Minh Nguyệt nói, đi, ngươi tùy ý à, bất quá cũng muốn chú ý một chút, đừng quá lạm dụng, cẩn thận phản vệ. Minh Nguyệt gật đầu, sau đó nói, Cơ tỷ tỷ, bây giờ chúng ta xem như có một ít năng lực tự bảo vệ mình đi. Cơ Minh Nguyệt nói, xem như, mặc dù chúng ta bây giờ chỉ là lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ, nhưng ở lục địa thần tiên cảnh cấp độ này chỉ cần chúng ta nghĩ, hẳn là không bao nhiêu người có thể bỏ lại chúng ta. Chương 1132, về nhà. Chương 1132, về nhà. Nghe thấy Cơ Minh Nguyệt cấp giá cao như vậy một cái đánh giá, Minh Nguyệt đôi mắt lóe lên. Cơ Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ngươi là muốn đi tìm hắn? Minh Nguyệt hỏi ngược lại, ngươi không muốn sao? Cơ Minh Nguyệt từ trước đến nay không che giấu mình, nói thẳng, tự nhiên là nghĩ. Mặc dù những năm này cùng Lý Đạo rất ít gặp mặt, nhưng mà lui tới thư tín lại là không thiếu. Hơn nữa bởi vì khoảng cách duyên cớ, cảm tình phương diện chỉ có thể dựng dục càng ngày càng sâu. Khi xưa ngăn cách đã sớm vì thời gian tiêu tán, thay vào đó chỉ còn lại ngay mặt tình cảm. Minh Nguyệt nói, lúc nào cũng đứng tại sau lưng của hắn để cho hắn bảo hộ, cũng là thời điểm đứng tại bên cạnh nàng người. Cơ Minh Nguyệt nói, như vậy ngươi quyết định đi. Minh Nguyệt nói, ân. Thời gian nửa tháng chợt lóe lên. Một ngày này, Lý Đạo chuẩn bị mang theo chúng nữ xuất phát. Đứng tại trên phi toa, Lý Đạo hỏi đạo, đều chuẩn bị xong chưa? Trương Mánh gật đầu một cái, lão đại, cái gì cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Ân. Lý Đạo điểm đầu, nhìn về phía một bên khác. Hứa Nguyệt Nhi bốn người từ bỏ cưỡi giao chỉ thánh địa phi thuyền, lựa chọn đại càn phi toa. Phi toa tốc độ nhanh, phi thuyền chính là dễ nhìn. Nhưng mà, đại càn phi toa không chỉ dễ nhìn, tốc độ nhanh, còn có 10 phần chiến lược. Làm hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Lý Đạo phía dưới lệnh đạo, xuất phát. Nửa ngày sau, phi toa thành công rời đi bắc địa, về tới đại càn. Khi tiến vào đại càn phạm vi bên trong sau, phi toa giảm tốc biến chậm lại. Vong thuyền, Lý Đạo cùng Hứa Nguyệt Nhi đứng sóng bay, thưởng thức đại càn phong cảnh dọc đường. Lý Đạo đột nhiên quay đầu hỏi, Nguyệt Nhi, nếu như ta nhớ không lầm, người lão gia hẳn là tại Giang Châu a? Hứa Nguyệt Nhi gật đầu, ân, là tại Giang Châu. Lý Đạo, khó trách ngươi thiên phú tu hành hảo, xuất thân Giang Châu, nơi đó người tu hành nhiều nhất. Hứa Nguyệt Nhi lắc đầu, người tu hành nhiều, nhưng cũng phân loạn. Lý Đạo đột nhiên nghĩ đến, Hứa Nguyệt Nhi phụ mẫu tựa hồ chính là bởi vì một ít người tu hành ngoại ý muốn nổi lên. Bất quá, mối thù này cũng sớm đã báo. Là hắn phụ mẫu dùng tại Giang Châu giao thiệp quan hệ giúp Hứa Nguyệt Nhi báo thù. Sau đó liền đem Hứa Nguyệt Nhi cùng nàng cùng hắn hôn khế mang về đế đô. Lý Đạo mở miệng nói, đi trước Giang Châu bái tế bá phụ bá mẫu a. Hứa Nguyệt Nhi gật đầu, ân. Sau nửa canh giờ, phi toa xuất hiện tại Giang Châu, lên thành. Mặc dù những năm này Bắc địa đại càn đối nội mà đại càn trả lại, đại càn nội địa cũng là có đủ loại phương tiện giao thông. Phi toa mặc dù tương đối cấp cao hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Phi toa rơi vào lên thành chuyên môn dùng để đặt phi toa chỗ. Bởi vì cũng không sớm thông chi bên này, cho nên cũng không có người chiêu đãi đám bọn hắn. Bất quá Lý Đạo mấy người cũng không cần, chỉ là tạm thời đi ngang qua ở đây. Đi xuống phi toa, Thiết Tam Nương đột nhiên mở miệng nói, Lý đại ca, ngươi liền bồi Nguyệt Nhi muội muội cùng một chỗ à, chính chúng ta đi dạo một vòng chính là. Bởi vì muốn đi tế bái Hứa Nguyệt Nhi phụ mẫu, Lý Đạo có vị hôn phu thân phận tại đi vậy có thể, các nàng đến liền có chút không tưởng nổi. Để cho đối phương phụ mẫu xem chính mình chọn con rể có đa hoa tâm sao?
Ân.
Lý Đạo điểm đầu đạo, vậy các ngươi trước tiên đi dạo một vòng, kết thúc liền liên hệ các ngươi. Thẩm Tuyết Tiến cũng mang theo Lạc Thải cùng Phong Thu Hoa rời đi. Giao Chỉ Thánh Địa đã từng ngay tại Giang Châu, các nàng đối với nơi này cũng quen thuộc. Cuối cùng, lại chỉ có Lý Đạo cùng Hứa Nguyệt Nhi hai người. Lý Đạo hỏi đạo, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Hứa Nguyệt Nhi nhìn chung quanh một chút xa lạ hết thảy, mở miệng nói, đi trước xem nhà còn ở đó hay không a. Hai người tại thượng nội thành một đường tiến lên. Mặc dù lên thành đã đại biến dạng, nhưng đã từng cũ cách cục vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra một chút. Hứa Nguyệt Nhi rất nhanh liền tìm được nhà. Đương nhiên, khi nàng sau khi thấy rõ, khẽ gật đầu một cái đạo, xem ra nhà đã không có. Nàng nguyên bản nhà xem như thư hương môn đệ, chỉ là người bình thường nhà, tiểu môn tiểu hộ mà thôi. Nhưng bây giờ đâu? Nhìn một cái, đầu tiên là đại môn màu đỏ loét. Mặc dù đã nhiều năm chưa từng trở lại đại càn, nhưng nàng cũng biết đại môn màu đỏ loét đại biểu cái gì. Không phải quan lại quyền quý, nhưng không có tư cách dùng màu sắc này cùng cái này cách thức đại môn. Ngay tại Hứa Nguyệt Nhi chuẩn bị quay người lúc rời đi, một cái tay đột nhiên giắt tay áo của nàng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên Lý Đạo nói khẽ, tới đều tới rồi, sao không gõ cửa nhìn một chút không? Không đợi Hứa Nguyệt Nhi ngăn cản, Lý Đạo đã bước lên trước gõ đại môn màu đỏ loét. Hứa Nguyệt Nhi thấy vậy, cũng chỉ có thể đi theo. Gõ vang đại môn sau đó, cũng không lâu lắm một hồi tiếng bước chân tại trong cửa lớn vang lên. Ai vậy? Theo một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, đại môn màu đỏ loét mở ra, chỉ thấy một cái nhìn chỉ có 12 tuổi khoảng chừng tiểu nha đầu ló đầu ra ló ra. Nhìn thấy tiểu nha đầu, Hứa Nguyệt Nhi sững sờ, sau đó nói khẽ, cũng đã đổi nhân ra, chúng ta đi thôi. Ngay tại Hứa Nguyệt Nhi chuẩn bị gọi Lý Đạo lúc rời đi, chỉ thấy tiểu nha đầu kia đem ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo, tiếp đó khuôn mặt nhỏ có chút ngây dại. Một giây sau, tiểu nha đầu trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại nhân, là đại nhân sao? Dập đầu xong tiểu nha đầu gương mặt mừng rỡ. Lý Đạo cười nhạt nói, nghĩ không đến ngươi nha đầu này lại còn có thể nhớ lại ta. Nói xong giơ tay lên một cái, tiểu nha đầu khống chế không nổi chính mình đứng lên. Tiểu nha đầu giải thích nói, hồi nhỏ là có chút không nhớ rõ, nhưng đại nhân ngài bức họa vẫn còn một mực tại trong đại sảnh thờ phụ. Hứa Nguyệt Nhi mang theo một phần không hiểu nhìn về phía Lý Đạo. Lý Đạo cười cười, đi vào sẽ cùng ngươi giảng giải. Hai người tại tiểu nha đầu dẫn dắt phía dưới tiến vào bên trong. Bên trong cùng bên ngoài một dạng, cũng là trang nghiêm đại khí. Đại nhân đến, đại nhân đến. Tiểu nha đầu đi ở phía trước một mực hét lớn. Khi ba người đi tới đại sảnh chỗ sau, chỉ thấy một đầu tóc hoa dâm lão giả đã sớm chờ đã lâu. Nhìn thấy Lý Đạo sau, hắn liền vội vàng không người hành lễ nói, lão nô bái kiến đại nhân. Lý Đạo khoát tay nói, lần này không cần bái ta, dù sao ngươi chủ nhân chân chính trở về. Chủ nhân chân chính. Lão giả dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía một bên Hứa Nguyệt Nhi, không khỏi sửng sốt một chút. Đột nhiên, trong đầu hắn trở nên hoảng hốt, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, mang theo kinh hỉ nói, tiểu thư, là tiểu thư ngài sao? Hứa Nguyệt Nhi nhìn xem lão nhân trong đôi mắt cũng thoáng qua một vòng cảm giác quen thuộc. Lão giả mở miệng nói, tiểu thư, ta là Lục Tử a. Lục Tử. Hứa Nguyệt Nhi trong đôi mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc, mở miệng nói, ngươi là Ngũ quản gia nhi tử. Lão giả cao hứng gật đầu nói, ừ, chính là ta, hồi nhỏ ta còn gặp qua tiểu thư ngài. Hứa Nguyệt Nhi nhớ lại đã từng chính mình 18 tuổi năm đó trở lại Đại Càn lúc nhìn thấy. Khi đó ngoại trừ trở về Đại Càn giao trì liếc mắt nhìn, cũng lặng lẽ về tới cái này nhà. Khi đó nàng chỉ là cúng tế một chút phụ mẫu rời đi. Nàng lúc đó chỉ thấy một cái có người trông coi tại hắn khi xưa trong nhà. Chỉ cho là An viện bá phủ an bài, xem ra lúc đó người đó chính là bây giờ Lục Tử. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1133, cô ra. Chương 1133, cô ra. Hứa Nguyệt Nhi nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Lục Tử, ngươi đây là Lục Tử đạo, tiểu thư, ngươi có chỗ không biết. Lúc này, Lý Đạo ra lời nhắc nhở, đi vào trước rồi nói sau. Đúng đúng đúng. Lục Tử đi qua nhắc nhở lập tức nói, tiểu thư, chúng ta đi vào nói, Thúy Nhi, nhanh đi nấu nước chấm trà. Tiểu nha đầu gật đầu nói, ra ra, ta cái này liền đi. Lục Tử mang theo hai người tới đại đường chỗ sau khi ngồi xuống, bắt đầu nói ra Hứa Nguyệt Nhi không ở nơi này chút năm chuyện phát sinh. Chính như Hứa Nguyệt Nhi nói như vậy, Lục Tử cùng phụ thân của hắn là bị An viện bá phủ an trí đến nơi đây trông nom hết thảy. Bất quá, ngay tại Hứa Nguyệt Nhi trở về liếc mắt nhìn sau đó không lâu, An viện bá phủ sự tình chuyển đến Giang Châu bên này. Bởi vì Lục Tử cùng phụ thân của hắn chỉ là Hứa gia quản gia, cũng không phải là thực tế cùng An viện phủ có liên hệ gì, cho nên chỉ là bị niềm phong gia môn bị đuổi ra ngoài. Nghe đến đó, Hứa Nguyệt Nhi tú mi hơi nhíu lên. Nàng nghĩ không ra sự tình sẽ trùng hợp như vậy, vừa rời đi liền xảy ra chuyện như vậy. Hứa Nguyệt Nhi nhìn xem xung quanh, hỏi, cho nên, ngươi cuối cùng xông ra lần này thành tựu sao? Nghe vậy, Lục Tử mặt mo đỏ ửng có chút xấu hổ nói, tiểu thư, ngươi là quá đề cao Lục Tử ta. Ta từ nhỏ đến lớn liền không thể nào phục vụ thân ta quản giáo, cũng liền lao ra phu nhân trước mặt bọn hắn mới thu liễm một chút, cũng chính là miễn cưỡng biết chữ biết chữ mà thôi. Ly khai nơi này sau, ta liền theo phụ thân lang thang tại Giang Châu bên ngoài thành, làm thay người làm việc vặt chân chạy kiếm tiền. Hứa Nguyệt Nhi nói, đó là Lục Tử nhìn về phía một bên Lý Đạo, kỳ thực cũng là đại nhân công lao. Tại vài thập niên trước, là Vũ Vương điện hạ để cho tể tướng phủ xuống này, cũng sửa trị triều đình cùng giang hồ. Cũng liền tại đoạn thời gian kia, sự tình có chuyển cơ, bị Niêm Phong gian phòng bị còn đưa chúng ta. Sau đó chính là tại mấy năm trước, đại nhân tìm được chúng ta, hơn nữa sắp xếp người chiếu cố chúng ta, cho nên mới có hiện nay Hứa phủ. Hứa Nguyệt Nhi ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo, mấy năm trước, Lý đạo nhấp ta một ngụm tiểu thúy ngã trà, mở miệng nói, mấy năm trước đi ngang qua Giang Châu, biết đại càn giao chỉ biến mất sự tình, từ đó cũng liền nghĩ tới ngươi. Nghe một phen, biết Hứa phủ trên thực tế vẫn còn bảo lưu lấy, cho nên liền nhờ người chiếu cố bọn hắn một phen. Hứa Nguyệt Nhi nghiêm túc nhìn Lý đạo một mắt, sau đó mở miệng nói, cảm tạ. Lý đạo lắc đầu, không cần khách khí, bằng vào chúng ta hai nhà quan hệ, đây đều là phải. Lục Tử nghe đối thoại của hai người có chút mơ hồ, hắn từ nhỏ ở Hứa phủ lớn lên, nhưng chưa từng có nghe qua Hứa phủ cùng Vũ Vương phủ có liên hệ gì. Chính là Hứa phủ phong quang nhất thời điểm cũng không khả năng leo bên trên Vũ Vương phủ nửa phần. Hứa Nguyệt Nhi dường như là nhìn ra Lục Tử nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích, bây giờ Vũ Vương phủ chính là khi xưa An Viễn bá phủ. Ân. Lục Tử biểu lộ toàn bộ giật mình. Mặc dù hắn giả, nhưng rất nhiều ký ức còn tại. Tại trong ấn tượng của hắn Hứa phủ cuối cùng suy sụp cũng là bởi vì An Viễn bá bị Hố tướng phủ nhằm vào. Nhưng An Viễn bá phủ không phải đã bị diệt sao? Tại sao cùng Vũ Vương phủ dính líu quan hệ? Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới khi còn bé một số việc. Lúc đó lão già phu nhân tựa hồ đề cập qua tiểu thư có một cái chỉ phúc vi hôn trợ phu, là An Viễn bá phủ công tử, tựa như là gọi Lý đạo. Vũ Vương điện hạ kêu cái gì? Tựa hồ cũng là Lý đạo. Chẳng lẽ? Lục Tử có chút trợn tròn mắt. Vũ Vương điện hạ là khi xưa An Viễn bá Lý đạo. Sao lại có thể như thế đây? Trong ký ức của hắn, An Viễn bá Lý đạo bị hủy diệt lý do bây giờ còn rất rõ ràng, nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước Lý đạo đột nhiên xuất hiện. Nếu như không phải lý do này, Vũ Vương điện hạ ánh mắt như thế nào có thể rơi xuống trên người bọn họ? Lục Tử nhìn xem Lý đạo phía dưới ý thức mở miệng nói, "Cô gia." "Ân." Lý đạo cùng Hứa Nguyệt Nhi biểu lộ nhau nhau khẽ động. Lý đạo liếc mắt nhìn Hứa Nguyệt Nhi không có làm giảng giải. Hứa Nguyệt Nhi tự nhiên cũng sẽ không giảng giải, cái thân phận này là nàng đã sớm nhận định. Gặp hai người không nói lời nào, Lục Tử chỉ coi là chấp nhận. Mặt mo cười trong bụng nở hoa. Vũ Vương điện hạ lại là bọn hắn Hứa phủ cô gia. Tại Lục Tử dẫn dắt phía dưới, hai người tới hậu đường. Mới vừa vào trong đó, một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương tiến vào hai nhân khẩu trong mũi. Lục Tử mở miệng nói, "Tiểu thư, cô gia, lão gia phu nhân bọn hắn linh bài liền tại bên trong." Hứa Nguyệt Nhi trước tiên cất bước đi vào, thấy được trên bàn thờ để hai cái linh bài. Trong đầu lập tức lâm vào khi xưa rất nhiều trong hồi ức. So với nàng bây giờ, một đoạn kia hồi ức mặc dù thời gian là ngắn ngủi, nhưng cho nàng dấu vết lưu lại là vĩnh viễn. Hứa Nguyệt Nhi im lặng không nói, không lâu sau đó mới lên phía trước tế bái. Đợi nàng một lần nữa đứng dậy, quay đầu hai con ngươi nhìn về phía Lý đạo, nói khẽ, "Để cho bọn hắn cũng gặp một lần ngươi đi." Lý đạo một giật mình, sau đó gật đầu một cái, cất bước đi vào, rất cung kính hướng về linh bài tam bái. Khi Lý đạo lần nữa đi ra linh đường, Hứa Nguyệt Nhi một người ở bên trong lưu lại. Trong đình viện, Lý đạo cùng Lục Tử đứng chung một chỗ, nhìn xem cảnh tượng xung quanh. Cùng Vũ Vương phủ một dạng, ở đây cũng bảo lưu lại đã từng Hứa phủ một chút vết tích. Thông qua rất nhiều thứ, Lý đạo phảng phất có thể nhìn thấy thời gian nơi xa một thân ảnh ở mảnh này trong đình viện chơi đùa. Lúc này, Lục Tử âm thanh ở một bên truyền đến, chỉ thấy hắn hiếu kỳ nói, "Cô gia, ngài thật là An Viễn bá phủ vị kia sao?" Lý đạo quay đầu tới, gật đầu một cái, "Hắn là ta, ta cũng là hắn." Nhận được Lý đạo xác định trả lời, Lục Tử không che giấu được vẻ cao hứng, ho nhẹ một tiếng đạo, "Cô gia, Lục Tử ta cũng đừng không chỗ nào cầu, chỉ cầu ngươi có thể chiếu khán tốt tiểu thư từ tiểu đã mất đi lão gia phu nhân, quá khổ rồi." Lý đạo liếc mắt nhìn sau lưng, mở miệng nói, "Yên tâm, nàng so trong tưởng tượng của ngươi tốt hơn nhiều, ta cũng biết chiếu cố nàng." Nhận được ngay mặt trả lời, Lục Tử vui vẻ nết miệng cười. Lý đạo hỏi đạo, "Đúng, con của ngươi đâu?" Lục Tử nghe vậy, cười hắc hắc nói, "Nắm cô gia phúc, tiểu thất hắn thành công trúng tuyển Sơn Hải quân quân dự bị. Bây giờ mỗi ngày đều ở bên ngoài huấn luyện gian khổ đâu." Lý đạo điểm gật đầu, ngoại trừ Bắc địa bên kia lãnh địa Sơn Hải quân, tại Đại Càn nội địa cũng tại không ngừng mở rộng sức mạnh, mà những thứ này mở rộng sức mạnh chính là Sơn Hải quân quân dự bị, cũng là Đại Càn tất cả thanh niên nam tử hướng tới. Bởi vì Lý đạo mệnh lệnh, tất cả Sơn Hải quân người cũng là siêu cao tiêu chuẩn, mà gia nhập vào Sơn Hải quân cũng không nhìn thiên phú, không nhìn thực lực, nhìn chỉ là phẩm chất cùng ý chí. Lục Tử một đời chung với Hứa phủ, hắn nhi tử cũng là không ngoại lệ. Trước đây Lý đạo tìm được Lục Tử, khi đó bọn hắn mặc dù qua so trước đó tốt một chút, nhưng cũng chỉ có thể tính toán miễn cưỡng sống tạm. Nhưng chính là như thế, Hứa phụ Hứa mẫu hương hỏa cũng không có từng đứt đoạn. Lý đạo tay giơ lên, rất nhanh một quả màu đỏ lớn chừng hạt đậu hạt châu xuất hiện trên tay, đưa cho Lục Tử đạo, thứ này giao cho tiểu thất để cho hắn phục dụng, đối với hắn có chỗ tốt. Tiếp nhận đồ vật sau, Lục Tử lại hỉ, liền đội vàng không người nói, cảm tạ cô gia. Chương 1134, trở lại đế đô. Chương 1134, trở lại đế đô. Lý đạo không có cự tuyệt Lục Tử đại lễ. Nhìn Lục Tử một lão nhân cho Lý đạo một người thanh niên hành lễ có chút không dễ nhìn, nhưng trên thực tế hai người niên linh kém cũng không nhiều, thậm chí Lý đạo có thể còn lớn hơn một chút. Nhìn xem Lục Tử giản mua bộ dáng, Lý đạo một lát sau đưa tay đưa cho thứ nhất đạo khí huyết, cũng cho ngươi một phần a. Theo Lý đạo khí huyết tiến vào trong cơ thể của Lục Tử, Lục Tử nguyên bản giản mua bộ dáng lấy mắt thường gặp tốc độ bắt đầu khôi phục. Mấy chục cái hô hấp sau, phía trước tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp gấp Lục Tử biến mất, thay vào đó là tóc biến thành đen, chỉ có tóc mai trắng bệnh, nhìn gần chừng 10 tuổi nam tử trung niên. Mà trước đây Lục Tử bởi vì lúc còn trẻ tiêu hao, nhìn đã có hơn 80 tuổi. Bây giờ lập tức trẻ hơn 30 tuổi. Cái này Lục Tử phát hiện mình biến hóa cũng là một mặt kinh hỉ. Sau nửa canh giờ, Lý đạo cùng Hứa Nguyệt Nhi lại xuất hiện tại Hứa phủ ngoài cửa. Lục Tử cùng Tiểu Thúy đi ra ngoài đưa tiễn. "Cô gia, tiểu thư, các ngươi nếu không thì ở thêm mấy ngày a?" Lục Tử rất là không thôi nói. Lý đạo lắc đầu, còn có còn lại chuyện bận rộn. Lục Tử chỉ có thể nói, tốt a. Hứa Nguyệt Nhi nói khẽ, Lục Tử, như vậy cha mẹ ta liền làm phiền các ngươi chiếu cố. Lục Tử nói, tiểu thư chỗ đó, chiếu cố lão gia phu nhân là ta phải làm. Không có lão gia phu nhân cũng không có trước đây già già cha và ta. Hứa Nguyệt Nhi gật đầu một cái, sau đó móc ra một cái ngọc phù treo ở một bên tiểu thúy trên cổ. Lục Tử nhìn xem ngọc phù đạo, tiểu thư đây là Hứa Nguyệt Nhi nói, về sau nếu có chuyện gì hoặc có khó khăn gì, dùng nó có thể trực tiếp liên hệ ta, hoặc liên hệ nó có khả năng liên lạc người, đến lúc đó ta hoặc có người lại trợ giúp ngươi. Lục Tử nói, tiểu thư, này lại không có chút quá làm phiền ngươi, hơn nữa có cô gia tại, chúng ta như thế nào cũng sẽ không có khó khăn gì. Lý đạo, thu cất đi, cũng làm lưu cái tưởng niệm. Lục Tử không biết, nhưng mà hắn biết, một số thời khắc, người cho là sẽ cùng người có lần nữa gặp mặt, nhưng càng nhiều thời điểm, tiếp theo mặt là xa xa khó đợi. Hứa Nguyệt Nhi thân phận cuối cùng sẽ không để cho nàng có thể tùy ý bốn phía đi lại. Lần trước gặp mặt có thể là vài thập niên trước, nhưng lần tiếp theo gặp mặt có khả năng càng lâu. Lục Tử niên linh quá lớn, mặc dù đuổi kịp long mạch khôi phục nhưng cũng có chút đã quá muộn, qua tu hành tốt nhất niên kỷ. Cho dù có Lý đạo cái kia một đoàn khí huyết tại, nhưng cũng chỉ có thể trợ giúp hắn tại số tuổi chưa hết phía trước cơ thể sẽ không xuất hiện vấn đề. Đến nỗi để thăng thọ nguyên, hiệu quả kỳ thực cũng không nhiều, bởi vì hắn có khả năng tiếp nhận sức mạnh quá ít. Có ngọc phù tại cũng có thể để cho hắn tại tương lai không quá tiếc nuối, thậm chí có thể tại tương lai xa xôi trợ giúp cho con cháu của hắn hậu đại. Nghe vậy, Lục Tử cũng liền nhận. Sờ lấy Thúy Nhi đầu đạo, Thúy Nhi, đồ vật nhất định muốn mang tốt ta, vậy sau này chính là chúng ta Ngũ gia truyền gia bảo. Thúy Nhi một đôi tay nhỏ nắm chặt ngọc phù đạo, ra ra, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nó. Ngoan. Trước khi đi, Lý đạo cũng đưa tay sờ lên Thúy Nhi đầu, cho Thúy Nhi một món lễ vật. Không nói có thể trợ giúp nàng tương lai có cái gì cực lớn thành tựu, nhưng cũng có thể cho nàng một cái cơ hội. Cảm tạ. Rời đi Hứa phủ sau, Hứa Nguyệt Nhi lại độ hướng về phía Lý đạo nói cảm tạ. Không có khả năng Lý đạo, nàng bây giờ liền nhà cũng tìm không thấy, lại hoặc là sẽ trực tiếp bỏ lỡ. Lý đạo khoát tay áo, đều nói không cần. Hứa Nguyệt Nhi gật đầu một cái, sau đó nói, gặp xong ta cha mẹ, kế tiếp đến phiên ta đi gặp bá phụ bá mẫu. Lý đạo, thông báo xong Tiểu Nhi các nàng cùng Thẩm Tuyết Tiến các nàng, khi mọi người lại độ tụ hợp sau, trực tiếp từ Giang Châu tiếp tục xuất phát. Lần này mục tiêu là Đế Đô. Đang phi toa tốc độ cực nhanh phía dưới, nửa canh giờ, liền từ Giang Châu đi tới Đế Đô. Đế Đô không giống như Giang Châu như vậy phi toa có thể tùy ý ra vào. Tại Đế Đô, tất cả phi toa nhất thiết phải dừng ở Đế Đô bên ngoài, bởi vì tại trong Đế Đô cấm bay. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người cùng với tuần tra Đế Đô thủ vệ, những người còn lại không cho phép tại trong Đế Đô phi hành. Mà trong Đế Đô thành càng là liền tuần tra thủ vệ cấm quân đều không cho phép phi hành, thậm chí tại mái nhà nhảy vọt đều không thể. Nếu như là ban đầu đại cản, rất nhiều người có thể đem cái này sẽ không coi là chuyện đáng kể. Nhưng kể từ Minh Nguyệt thượng vị, Lý đạo thống binh sau, sẽ không có người dám không đem Đế Đô quy củ không làm quy củ. Không tuân thủ quy củ người hoặc là chết, hoặc là toàn bộ tại trong lao. Có Lý đạo cùng Minh Nguyệt tại, không người nào dám tại Đế Đô làm cản. Đi xuống phi toa sau, Đế Đô đập vào tầm mắt. Thiết Tam Nương nhìn xem Đế Đô hảo, rất lâu không trở lại, không nghĩ tới biến hóa sẽ lớn như vậy. Cho dù là rời đi đại càn ngắn nhất, Thiết Tam Nương đều cảm thán Đế Đô biến hóa chi lớn, huống chi Thẩm Tuyết Yến mấy người. Lúc này Đế Đô so với Bắc Địa đại càn hoạch tâm lãnh địa đều phải nguy nga lộng lẫy nhiều, nhìn càng thêm phỉ nhiêu hoa lệ. Bất quá cũng đúng, Bắc Địa lãnh địa là tiền tuyến, mà Đế Đô nhưng là chính trị văn hóa kinh tế ba hợp nhất hạch tâm. Lý Thanh Lôi kéo chung quanh mấy người đạo, đi đi đi, xem Đế Đô có thay đổi gì, có hay không càng nhiều náo nhiệt nhịn. Lý đạo mấy người cũng là cùng đi lên. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Đế Đô đại môn. Đi qua cải tạo, Đế Đô đại môn biến lớn hơn, cũng càng thêm xa hoa. Ngoài cửa từng hàng Đế Đô thủ vệ tận trung cương vị kiểm tra qua lại người tới. Hết thể dựa theo quy củ làm việc, cũng sẽ không có tận lực khổ sở hiện tượng. Mặc kệ là quan lại quyền quý lại có lẽ là bình dân đều không ngoại lệ. Một màn này nhìn Thẩm Tuyết Tiến là một mặt kinh ngạc. Nàng đối với đại càn nhận thức dừng lại ở càng xa, cho nên một màn trước mắt liền phảng phất cho nàng đổi tam quan một dạng. Thẩm Tuyết Tiến nhịn không được đối với Lý đạo bình luận, coi như ngươi có cái gì một thân này thực lực, ngươi cũng rất lợi hại, vậy mà có thể đem đánh vỡ vốn có quy tắc, chế định hoàn cảnh như vậy. Lý đạo lắc đầu, nếu như không có một thân này thực lực, ta cũng không có lợi hại như vậy. Thẩm Tuyết Tiến sững sờ, rất nhanh hiểu rồi Lý đạo ý tứ trong lời nói. Nếu như Lý đạo không có thực lực, ép không được phía dưới, nói gì cải tạo. Một đoàn người đi tới chỗ cửa thành, dựa theo quy củ tiếp nhận kiểm tra. Đế Đô thủ vệ theo thói quen nói, lấy được chính mình vật phẩm, tiếp nhận kiểm tra, không cần chen ngang, bằng không người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Lý đạo đi ở trước nhất, rất nhanh bắt đầu tiếp nhận kiểm tra. Làm phiền ngươi kiểm tra thủ vệ lúc nói chuyện vô ý thức liếc mắt nhìn Lý đạo khuôn mặt, cũng là biểu lộ đột nhiên sững sờ ở rất quen thuộc. Thế là, thủ vệ quay đầu liếc mắt nhìn Đế Đô cái kia cao ngất hai tòa trong pho tượng một người trong đó. Sau đó cả người giật mình một cái. Phù phù một tiếng. Thủ vệ quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, bái kiến Vũ Vương điện hạ. Âm thanh rất vang dội, chung quanh những người còn lại cũng đều nghe được. Nhất là những thủ vệ kia, vừa nghe đến Vũ Vương điện hạ mấy chữ lập tức đem ánh mắt nhìn lại. Thấy được Lý đạo sau, bọn hắn cũng xuống ý thức quay đầu nhìn về phía cái kia trong đó một tòa pho tượng. Sau đó tất cả mọi người từ bỏ thủ hạ sống, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Bái kiến Vũ Vương điện hạ. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện.